Chương 22, dựa vào lý lẽ biện luận chương 22, dựa vào lý lẽ biện luận Ngụy Quân tại Mi huyện vùng ngoại ô trung quân trong đại trướng, Thạch Thủ Tín ngắm nghĩa ngồi ngay ngắn chủ tọa bên trên trung hội. Giờ phút này trung hội nho nhã bất phàm khuôn mặt tuấn lãng, phía sau hắn còn khoác lên áo khoác, mặc trên người màu lam cẩm bào, trên cổ còn vây quanh một cái lông chồn khăn quàng cổ. Một bộ thế gia quý công tử trang phục. Hắn sợi râu bị tỉ mỉ sửa trước qua, không hề giống là tới đánh trận. Thạch Thủ Tín nhớ tới những ngày qua chính mình cùng Hứa Nghi tại phía trước thay phiên đốc thúc kiểm tra tu sửa sạn đạo, trong gió rét run lẩy bẩy, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. Quân tiên phong chủ tướng ở đâu? Trung hội sắc mặt bình tĩnh hỏi, hắn có chút ngẩng đầu, chủ tọa bản thân liền đã lót một điểm, bây giờ nói chuyện càng là ở trên cao nhìn xuống. Nha môn tướng Hứa Nghi ở đây. Hứa Nghi ra khỏi hàng, đối trung hội chắp tay thi lễ hành lễ nói, có ai không, đem Hứa Nghi kéo ra ngoài chặn, gian đe. Trung hội trực tiếp đối bên người thân binh phân phó nói, đại đô đốc, xin hỏi Hứa mỗ tội gì? Hứa Nghi một mặt hoảng sợ, trừng to mắt hỏi ngược lại. Lúc này vệ quán cũng đứng ra ngăn cản thân binh, có chút không vui quá lớn, đại đô đốc, muốn xử trí tướng lĩnh cũng phải có lý có theo, ngại như thế tùy hứng làm bậy tùy ý giết người, không hợp quy củ. Trấn Tây quân Tư Mã, mỗi hỏi ngươi, Thiên Phong quân chức trách vì sao? Trung hội nhìn về phía vệ quán dò hỏi. Gặp núi mở đường gặp nước bắt cầu, tiếp địch không thể e sợ chiến, có địch tỉnh phải nhanh thông báo. Vệ quán căn bản lười dơ lên đầu, cứ như vậy mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thuận miệng nói. Thạch Thủ Tín có loại dự cảm bất tường, nhìn vệ quán cái dạng này, tựa hồ là đang yên lặng theo dõi kỳ biến nha. Chí ít cũng là ngầm đồng ý trung hội một chút quá phận hành vi. Hứa Nghi, ngươi có nghe hay không? Gặp núi mở đường gặp nước bắt cầu. Ngươi tu bộ sạn đạo thời điểm lớn là sơ suất, tàn phá sạn đạo căn bản không thể chứa nạp mấy vạn đại quân thông qua. Vệ đốc quân, theo quân pháp, loại tình huống này nên xử trí như thế nào? Trung hội lần nữa hỏi dò vệ quán nói. Như là thật, theo quân pháp nên chém. Vệ quán tiếp tục nói, vẫn là như thế biểu lộ. Hứa Nghi, lần này ngươi chịu phục chưa? Trung hội mang trên mặt cười lạnh hỏi ngược lại, nhìn Hứa Nghi ánh mắt tựa như là tại nhìn người chết. Về phần Thạch Thủ Tín là cái gì trách nhiệm, trung hội căn bản không có ý định truy cứu. Hắn tại sao phải như thế đâu? Bởi vì Thạch Thủ Tín là bị Tư Mã Chiêu hạ ngục về sau còn có thể sống nhảy nhảy loạn đi ra người, không cần thiết đi bóp cái này cứng rắn quả hồng. Ta không phục. Trung hội, là ngươi tại công báo tư thủ. Hứa Nghi chỉ vào trung hội mắng to, chỉ bất quá điều này cũng không có gì chứng dụng. Giáng quân vệ quán không mở miệng, liền sẽ không có người ngăn đón trung hội. Một màn này kỳ thật một chút cũng không xa lạ gì, ban đầu Kê Khang bị giam nhà giam thời điểm, trung hội chiêu số cũng giống như vậy. Ừ, trung mỗ làm việc từ trước đến nay công chính, ngươi làm trái quân pháp liền nên nghiêm túc xử trí gian đe. Trung hội hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, mấy cái thân binh đã như lang như hổ nhào về phía Hứa Nghi, đem hắn cánh tay ôm lấy chuẩn bị kéo đi. Chấm đã. Thạch Thủ Tín bỗng nhiên hô to một tiếng, đứng dậy. Ngậm miệng, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Trung hội chỉ vào Thạch Thủ Tín quát lớn. Vệ giáng quân, Thạch mỗ chỉ là có chuyện tương đối yếu kỳ, hiện tại ngay trước chư vị tướng quân mặt hỏi một câu không quá phận a. Hoặc là nói, ngài đã đem giáng quân chức vụ cũng làm cho đại đô đốc kiêm nhiệm, hắn đã có thể tùy ý ban bố quân pháp rồi sao? Đến tột cùng là ngài cầm tiết, vẫn là đại đô đốc cầm tiết? Thạch Thủ Tín nhìn về phía vệ quán hỏi ngược lại, lời này hỏi được có thể nói giết người chủ tâm, cái sau không đứng ra đều không được. Đại đô đốc, nghe một chút đô quan tổng sự Thạch Thủ Tín nói cái gì cũng không sao. Không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn là Hứa Nghi trong quân giáng quân, đối bao tà đạo tình huống hiểu khá rõ. Vệ quán cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía trung hội thỉnh cầu nói. Hắn đều mở miệng, trước mắt bao người, trung hội nếu là lại nghĩ để Thạch Thủ Tín mở miệng, kia tướng ăn cũng quá khó coi. Nơi này tối thiểu 10 cái phó tướng, thiên tướng, nha môn tướng, kỵ đô úy, chẳng lẽ ngay cả lời đều không cho giáng quân mở miệng nói à? Như thế trung hội còn không bằng trực tiếp tuyên bố tạo phản đâu. Thử, ngươi nói đi. Trung hội quay mặt lại, vỗ một cái bàn, khắp khuôn mặt là vẻ không vui. Đại đô đốc, ngài tạo qua cầu a? Thạch Thủ Tín mở miệng hỏi. Trung hội sắc mặt cứng đờ, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Chưa từng có. Trung hội không nhẫn mại đáp, trong lòng có loại dự cảm xấu. Vậy hạ quan hỏi lại, ngài quá khứ một mình lãnh binh xuất chinh qua a? Thạch Thủ Tín lại hỏi. Chưa từng. Trung hội nghiến răng nghiến lợi nói, trong quân trướng đã có tướng lĩnh nhanh không nín được cười. Trung đô đốc trước đây lý lịch đã không có đơn độc lãnh binh xuất chinh qua, lại không có tạo qua cầu sửa qua đường, nói không chừng liền quân pháp đều còn không xuống tới. Nếu là dạng này, vậy ngài là thế nào biết Hứa tướng quân sạn đạo tu được có vấn đề đâu? Chính ngài đều không sửa qua cầu a? Tục ngữ nói nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại tu sạn đạo chuyện này bên trên, ngài hoàn toàn chính là cái ngoài nghề, sao có thể đối với chuyện này bình phẩm từ đầu đến chân đâu? Đã ngài đều không thể lực phân biệt có phải là sửa xong, làm sao có thể căn cứ chính ngài phán đoán tới trích dẫn quân pháp tùy ý cho trong quân đại tướng định tội đâu? Thạch Thủ Tín không chút khách khí hỏi ngược lại. Ta không có sửa qua, chẳng lẽ ngươi sửa qua? Ngươi dựa vào cái gì ở đây chất vấn bản đô đốc quyết định? Trung hội tức hồn hện, chỉ vào Thạch Thủ Tín lớn tiếng chất vấn, đã phá phòng. Đại đô đốc, không có ý tứ, hạ quan chân tu qua cầu. Trước đây có hạ quan thiếu phủ làm qua 2 năm sự tình, trên lạc thủy sửa qua một tòa cầu, thiếu phủ bên trong có văn án có thể tra. Thạch Thủ Tín đối Trung hội chắp tay thi lễ hành lễ, nói đến không tiêu ngạo không tự ti. Làm cản, ngươi làm đồng hành giáng quân, dám bao che Hứa Nghi? Có ai không, đem Thạch Thủ Tín cùng nhau mang xuống quân pháp xử trí. Trung hội không kiềm chế được nỗi lòng, đã không trang. Đại đô đốc, vệ đốc quân, chư vị tướng quân, sạn đạo có hay không sửa xong, ngày mai các vị có thể hộ tống hạ quan tiến về bao tà đạo quan sát, hoặc là dẫn binh dẫm đạp khảo thí. Thật giả không được, giả thật không được, đến lúc đó xem xét liền biết. Thạch Thủ Tín một mặt khiêm tốn, từng cái đối mọi người tại đây hành lễ nói. Nói xong, Thạch Thủ Tín nhìn về phía trung hội, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vô cùng nghiêm túc. Lập tức hắn rút ra bên hông bội kiếm, chỉ vào trung hội lớn tiếng quát lớn: "Trung hội, ta cũng là triều đình bổ nhiệm giám quân, chỉ có trấn Tây quân ti mã vệ quản có thể chặn ta. Người khác chạm giám quân soi như mưu phản. Ngươi vừa mới có phải là muốn mưu phản? Ngươi lớn tiếng nói cho chư vị tướng quân, vừa mới ngươi có phải hay không muốn mưu phản? Cái này phạt thuộc đại quân không phải ngươi trung hội một người tư quân." Hắn tiếng giống to này, tất cả mọi người nhìn về phía trung hội, trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm, không ai đứng ra giảng hòa, đều tại nhìn trung hội trò cười. Giờ phút này trung hội cũng lấy lại tinh thần đến, rõ ràng chính mình tại trong lúc bất chi bất giác đã nhập buộc. Trận này xung đột muốn là truyền đến Tư Mã Chiêu trong lỗ tai, hắn không chết cũng muốn lộ ra. Giám quân, không phải đại đô đốc có thể xử trí, chỉ có cao hơn cấp bậc giám quân có thể xử trí giám quân. Bằng không chuyện gì đều ngươi một người định đoạt, người giám quân kia không phải bài trí. Mắt thấy tình thế chạy về phía bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vệ quán liền vội vàng tiến lên đem Thạch Thủ Tín bội kiếm đoạt lấy, một lần nữa cắm vào vỏ kiếm của hắn. Sau đó, hắn tiến lên đối trung hội chắp tay thi lễ hành lễ nói: "Đại đô đốc, hứa nghi phải chẳng có tội, ngày mai tiến về sạn đạo quan sát liền có định luận. Nếu là sạn đạo không có sửa xong, trực tiếp cầm xuống hỏi tội không lời nào để nói, hiện tại cũng không tất nhiên làm những này đánh nhau vì thể diện." Vệ quán nói chuyện chậm rãi, nhìn tựa như đang giảng hòa, kỳ thực đã là không chút nào che giấu kéo lại cung. "Đại đô đốc, hạ quan biết một chút kiến tạo chi thuật, ngày mai hạ quan có thể tránh người khác ấy nhiều một mình hành nghiệm, tuyệt đối công bằng." Chuyến này một mực điệu thấp làm người đỗ dự, đông nhiên đứng ra đối trung hội đề nghị. Hắn lời này tựa như là một cái trọng đại trong chóng đo chiều gió, về sau rất nhiều người đều lục tục ngo ngoe đứng ra, nói việc này ngày mai mắt thấy mới là thật thuận tiện, hiện tại không có cái gì phải tranh. Mắt thấy chúng nộ khó phạm, trung hội đành phải mặt lạnh lấy phất tay áo mà ra, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Trung hội đi, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Đám người dồn dập tán đi về sau, Thạch Thủ Tín bị vệ quán gọi vào chính mình hiện đang ở doanh trướng. Vệ quán phái người đưa tới cháo nóng cùng bánh nướng, lui người không có phận sự về sau, hai người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí cũng không có như ngoại nhân trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. "Tối nay ngươi gặp thời quyết định phát huy không tệ, có mấy lời không thích hợp vệ mỗ mở miệng, ngươi tới nói phù hợp." Vệ quán thu hồi nụ cười trên mặt nói, xem như đối tối nay Thạch Thủ Tín nói chuyện hành động định tính, "Ngươi chuyện làm rất tốt, ta dù không thể đại minh đại phóng cùng trung hội đối nghịch, nhưng là ta cảm thấy ngươi đồng thời không có làm gì sai." Vệ quán thái độ tại Thạch Thủ Tín trong dự liệu. Nguyên nhân rất đơn giản, chi này phạt thủ tinh minh, đồng dạng cùng vệ quán bản thân không có cái gì giao tình. Hắn cũng cần thu mua lòng người. Vì tổ cục phạt thủ, Tư Mã Chiêu nhưng thật ra là sử dụng nhiều cấp độ giao nhau chế hành thủ đoạn. Giáng quân bên trong có con em thế gia vệ quán, cũng có hàn môn, như Thạch Thủ Tín dạng này, xuất thân. Trong quân quan chỉ huy cao cấp, có bên cạnh thân tín như trung hội, quan lại mã gia truyền thống dòng chính như Hồ Liệt, Lý Phụ, nhưng bọn hắn trước đây đều không phải tại Ung Châu trong quân nắm giữ ân soái nhân vật, cũng là từ nơi khác điều tới. Như Hồ Liệt chính là gần đây từ kinh tương bên kia nhảy hàng đến trong quân. Ung Châu quân trung hạ cấp quan quân thì là cùng loại với Hứa Chử con trai trưởng Hứa Nghi như vậy quân đời thứ hai. Bọn hắn đối với Tư Mã gia có lẽ cũng không quá cảm mạo, thế nhưng là người khác muốn lôi kéo bọn hắn cũng không có cửa. Ngoài ra còn có rất nhiều Thiên Long nhân tử đệ trong quân đội đánh bóng, như Lô Dự, Dương Tú, Giả Phụ các loại. Có thể nói chi quân đội này từ trên xuống dưới đều là một chi hàng rời, không người nào có thể lợi dụng quyền uy của mình tới thực hiện tư nhân mục đích. Nhìn như vậy đến, Tư Mã Chiêu cũng coi là cân bằng tiểu năng thủ. Đương nhiên, làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là mặc kệ là ai, muốn cưỡng ép chi quân đội này tạo phản trên cơ bản không có khả năng, chỗ xấu thì là rất dễ dàng nội đấu. Tối nay khiêu khích trung hội, cao điệu xuất thủ, chính là Thạch Thủ Tín cố ý gây nên. Thạch Mô bất quá là tận bản phận mà thôi. Thạch Thủ Tín đối vệ quán khiêm tốn nói, chuyện tối nay, ta sẽ viết thư hồi trường an bẩm báo đại tướng quân. Vệ quán sắc mặt nghiêm nghị nói, hoàn toàn không có khách sáo. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, đây là vệ giám quân bản phận. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, không chút nào hoảng. Vệ quán nhìn một chút Thạch Thủ Tín, đều là cảm giác vị này giống như không ăn hắn gõ kia một bộ. Nên kiêm tốn người không kiêm tốn, kia biểu hiện ra ngoài không kiêu ngạo không tự ti chính là cang. Vệ quán khẽ nhíu mày, lập tức trên mặt hiện ra thần bí tiêu dung, hắn mở miệng hỏi, ngươi là thật không biết trung hội có bao nhiêu đáng sợ à? Nhìn hắn tối nay cuồng ngạo thái độ liền biết hắn khả năng làm chuyện gì, Thạch Mô đương nhiên minh bạch. Thạch Thủ Tín lơ đến nói, hắn trực tiếp hạ lệnh đưa ngươi chém đầu, trở về Lạc Dương về sau đoán chừng cũng chính là phạt rượu ba chén sự tình, cái này ngươi biết không? Vệ quán lại hỏi, hắn hiện tại đã không biết trước mặt vị này người trẻ tuổi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Hắn đương nhiên có thể giết ta, nhưng là tối nay ta liều chết bảo vệ Hướng Nghi. Đợi trung hội muốn giết ta lúc, trong quân cái khác tướng lĩnh nhất định liều chết bảo đảm ta. Bằng không, liền không ai thay bọn hắn ra mặt. Trung hội tay trói gà không chặt, hắn muốn giết người, nhất định phải dựa vào thủ hạ tướng lĩnh. Người phía dưới không muốn chấp hành mệnh lệnh của hắn, vậy hắn quân lệnh liền ra không được quân trướng. Nếu như trong quân như Hướng Nghi những người kia chỉ muốn ở một bên xem kịch vui lời nói, như vậy tương lai trung hội bắt bọn hắn khai đao, cũng là bọn hắn tự tìm. Thạch Thủ Tín trực tiếp đâm thủng vệ quán lửa gạt, ám chỉ hắn không muốn lại vòng quanh. Nói hay lắm a. Vệ quán trực tiếp cho Thạch Thủ Tín vỗ tay, một chiêu này lấy tiến làm lùi, thật sự là dùng đến tốt. Thạch Thủ Tín tối nay chính là cho trong quân tướng lĩnh đánh cái dạng, cũng là cho vệ quán cái này người lãnh đạo trực tiếp đứng này. Bằng không, Thạch Thủ Tín khi đó cho dù là âm dương quái khí một phen, cũng có thể ngăn cản trung hội giết Hướng Nghi. Hắn lần này cao điệu cử động, có thể nói là lôi kéo một đại ba người, sau đó hung hăng đắc tội trung hội. Đàm luận chuyện này được mất, cần nhìn Trung hội có phải hay không thật bị Tư Mã Chiêu tín nhiệm vô điều kiện. Nếu như là, như vậy Trung hội đánh thắng phạt tục chi chiến khải hoàn hồi triều về sau, cho Tư Mã Chiêu sách đầy miệng liền có thể chơi chết Thạch Thủ Tín. Nếu như không phải, vậy cái này một nước cờ liền hạ rất kỳ diệu. Đương nhiên, phạt tục đại quân vừa mới xuất phát không lâu, đằng sau thời gian còn dài, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Ngày mai Trung hội nhất định kiểm tra thực hư sạn đạo trêu chọc, ngươi có nắm chắc à? Vệ quán giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên chuyển đổi chủ đề dò hỏi. Thạch Thủ Tín tối nay biểu hiện có thể xưng kinh diễm, nhưng nếu là sạn đạo không có sửa xong tương đương với bổn công, chỉ có sạn đạo tu được quá cứng, để người tìm không ra ma bệnh đến, mới có thể chặn lại Trung hội miệng. Vệ giám quân yên tâm, Trung hội lại là trời đông bức bách tiên phong quân sửa gấp sạn đạo, lại là thúc giục đẩy nhanh tốc độ không cho phép nghỉ ngơi, chính là hy vọng tại trọng áp phía dưới, hướng nghi tu sạn đạo tu được qua loa, lộ ra sơ hở, để cho Trung hội dùng cái này giết người lập uy. Tối nay hắn hỏi cũng không hỏi, đi lên liền muốn hạ lệnh giết người, đoán chừng cũng là đã sớm tính tới có thể như vậy. Nhưng Thạch Mỗ lúc trước tại thiếu phủ đốc tạo qua cầu lương, tu sạn đạo, Thạch Mỗ là hiểu công việc, lần này sạn đạo chính là tu được đâu ra đấy không có sơ hở. Trung hội suy nghĩ, chính là tại mơ mộng hao huyền. Nghe nói như thế, vệ quán trên mặt cuối cùng lộ ra lão hồ ly chuyên môn tiểu dung. Vậy là tốt rồi, đợi ngày mai, vệ mỗ liền muốn nhìn xem Trung hội trên mặt đến cùng sẽ là biểu tình gì. Chương 23, tiểu đao kéo cái mông chương 23, tiểu đao kéo cái mông gió bấc hô hô thổi, bao tà đạo sạn đạo bên trên, hướng nghi đi ở phía trước, Trung hội mang theo người ở phía sau đi theo. Đi một đoạn đường, đội ngũ liền sẽ dừng lại, cẩn thận kiểm tra dưới chân sạn đạo, phải chăng tu bổ đúng lúc. Bởi vậy đội ngũ tiến lên rất chậm rất chậm. Dạng này vừa đi vừa nghỉ, một buổi sáng đi qua, kết quả Trung hội sửng sốt không có tìm được một điểm ma bệnh. Hắn nhìn nói với Đỗ Dự, Đỗ tướng quân, ngươi mang theo người tới tra đi. Tuân lệnh, mời đại đô đốc yên tâm, Đỗ Mỗ làm việc công đạo, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Đỗ Dự đâu ra đấy nói. Trung hội từ chối cho ý kiến gật đầu, hắn liếc hướng nghi một chút, lại nhìn một chút một bên bình chân như vại Thạch Thủ Tín, trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại không tiện phát tác. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần tra ra sạn đạo có một chút vấn đề, tuyệt đối phải chuyện bé xé ra to, giết mấy người gian đe, trấn nhiếp tam quân. Trung hội tức giận là có nguyên nhân. Ngày mới sáng, hắn liền hạ lệnh nổi chống điểm tướng, toàn quân xuất phát tiến về bao tà đạo. Bản thân hắn mang theo thần binh, đi tới hướng nghi tiên phong trong quân, bên người còn đi theo vệ quán chờ đại lão. Trên đường đi vừa nghỉ, phàm là tu bổ qua địa phương, hắn đều sẽ cẩn thận quan sát. Đương nhiên, Thạch Thủ Tín cũng đi theo Trung hội đằng sau, vị này phạt thuộc đại đô đốc đã ban tiếng, nếu là phát hiện sạn đạo tu được có vấn đề, chắc chắn đem Thạch Thủ Tín cùng Hướng Nghi cùng một chỗ chém đầu. Trên dưới một phen giày vò về sau, Trung hội không thu hoạch được gì, đành phải đem hy vọng ký thác trên người Đỗ Dự. Đỗ Dự, chỗ này tu bổ đến như thế nào? Đợi rất lâu, Trung hội chỉ vào sạn đạo bên trên mới vật liệu gỗ, đối Đỗ Dự dò hỏi, mà cái sau còn tại quan sát kiểm tra. Đại đô đốc xin chờ một chút. Đỗ Dự trái xem phải xem, lại tìm đến hơn 10 người tại chỗ kia mới tu bổ địa phương bên trên nhảy bên dưới nhảy. Chỉ chốc lát, hắn mới đi tới đối Trung hội chắp tay thi lễ hành lễ nói, đại đô đốc, nơi đây tu sửa hợp cách. Thật sao? Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Xảy ra chuyện, ngươi cũng muốn phụ trách. Trung hội híp mắt nhìn xem Đỗ Dự, ngựa khí bất thiện, rõ ràng đã đến nhẫn mại cực hạn. Thế nhưng là một chiêu này đối Đỗ Dự không dùng. Vị này Tư Mã gia con rể, đâu ra đấy nói với Trung hội, đại đô đốc không cần kiến nghi, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, Đỗ Mỗ sẽ không bao che bất luận kẻ nào, cũng sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Xảy ra chuyện, mời đại đô đốc đem Đỗ Mỗ cũng cùng nhau xử trí. Trung hội không nói chuyện, cưỡi ngựa tại sạn đạo bên trên đua xe tới lui lui chạy mấy chuyến, sạn đạo vững chắc như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Hừ, truyền lệnh xuống, tiếp tục hành quân, mỗi một chỗ tu bổ địa phương đều không thể bỏ qua, nhất định muốn cẩn thận kiểm tra. Trung hội vứt xuống một câu, lập tức quay người trở về trung quân đi. Bị người đánh mặt về sau, vị này phạt thuộc Đông Lộ quân thống soái Trung hội, giờ phút này là tâm tình gì đâu? Đừng hỏi, họ chính là hỏng bét cực độ, lúc này, hắn mất mặt ném lớn. Hứa Nghi nhẹ nhàng tựa ra, liền vội vàng đem Thạch Thủ Tín kéo đến một bên, cầm thật chặt hai tay của hắn kích động nói, tạ ơn Thạch đốc quân, nếu không phải ngươi khi đó yêu cầu nghiêm khắc cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ Hứa Mỗ hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Hắn đúng là lòng còn sợ hãi, ban đầu còn đối Thạch Thủ Tín kia cứng nhắc yêu cầu không quá lý giải, thậm chí cho rằng là đối phương cố ý gây chuyện. Bây giờ xem ra, Thạch Thủ Tín có thể nói là mắt sáng như đuốc, sớm đã đoán ra Trung hội muốn kiếm chuyện. Hứa tướng quân, bây giờ nói không có chuyện còn làm thời thượng sớm, hai ngày này ngươi như vậy chuẩn bị một chút, một khi đại quân hạ trại, Trung hội liền sẽ có hành động. Thạch Thủ Tín lại gần, tại Hứa Nghi bên tai thì thầm to nhỏ nói hồi lâu. Trung hội lại dám như vậy làm sằng làm bậy. Hứa Nghi một mặt hoảng sợ, hạ giọng hoảng sợ nói, lập tức gắt gao che miệng của mình. Tâm phòng bị người không thể không, Hứa tướng quân coi như là Thạch Mỗ tiểu nhân một lần đi. Vạn nhất không phải, chúng ta cũng không tổn thất cái gì nha. Thạch Thủ Tín thở dài một tiếng nói. Trên thực tế, thời đại này có lẽ không có bất kỳ cái gì người so hắn hiểu rõ hơn Trung hội. Gian trá cũng tốt, ác độc cũng được, kỳ thật đều không phải Trung hội tính cách bên trong trời sinh cố hữu đồ vật, đều là hắn vì thích đứng cái này hắc ám thế đạo, có chút bất đắc dĩ. Trung hội tính cách, dùng cố chấp hai chữ để hình dung khít khao nhất. Hắn quyết định sự tình, thì nhất định phải làm được, vì thế có thể không từ thủ đoạn. Đây mới là người này màu lót, vì đạt tới mình muốn mục đích, Trung hội không quan tâm thủ đoạn như thế nào. Ban ngày vô sự, Đỗ Dự mang theo Trung hội sai khiến thân tín nhân mã, dần dần kiểm tra Hứa Nghi chủ trì chữa trị các nơi không trọn vẹn sản đạo, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Vào đêm về sau, đại quân tiếp tục hành quân, không ngừng chút nào trận, cũng không dừng được. ven đường không có hạ trại địa phương, chỉ có thể cưỡng chế hành quân, đến chỗ tiếp theo gò đất hạ trại. Thế là liên tục đi 2 ngày con đường, đại quân tuyển chọn tại nha lĩnh hạ trại. Đây là bao tà đạo một chỗ khoáng đạt hẻm núi, lại đi về phía nam mà đi, đường lại càng ít, liền càng phát ra ỷ lại sản đạo. Ban đêm hôm ấy, có một vài 10 người tạo thành tiểu đội nhân mã, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi nha lĩnh ngụy quân doanh địa. Bọn hắn không trở ngại chút nào thông qua nha lĩnh quan thành, trên núi phải qua trên đường một tòa thành lâu, tiếp tục hướng phía trước, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đi lại khái một canh giờ sau, những người này ngừng lại, thắp sáng bó đuốc, đứng tại một chỗ mới tu bổ sạn đạo bên cạnh. Trong đó một số người từ phía sau lưng trong bọc hành lý xuất ra thiết phủ chờ công cụ, tựa hồ muốn đối sạn đạo làm phá hư. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị bổ đục sạn đạo bên trên quặc gỗ lúc, sạn đạo nam bắc hai mặt cũng có đại lượng bóng người tới gần. Những người này căn bản liền không cùng bọn hắn đánh giáp lá cả, trực tiếp đi lên liền dựng cung bắn tên. Không hỏi, không đáp, không chào hỏi liền hạ tử thủ. Trong lúc nhất thời, trong bóng đêm tiễn như mưa xuống, lột ngạt độn khí vào thịt thanh âm không dứt bên hai. Hiu lưu lưu, hiu lưu lưu. Bên hai đều là tử vong rít lên. Cho dù là những người này toàn bộ bị cung tiễn đánh ngã, hướng bọn họ người bắn tên không ngừng lại. Rất nhanh, những cái kia chúng tên sau nằm trên mặt đất rên rỉ người, cũng không lên tiếng. Lúc này, mai phục đội ngũ của bọn hắn mới thắp sáng bó đuốc, mặt phía bắc chi đội ngũ kia người đầu lĩnh chính là Hướng Nghi, mà mặt phía nam chi đội ngũ kia đầu lĩnh lại là Thạch Thủ Tín. Hai người đều mang một đội nhân mã hai mặt giáp công, hữu tâm tính vô tâm phía dưới nhẹ nhõm đắc thủ. Thạch công đại, chúng ta sao không bắt cái người sống? Hướng Nghi có chút mê hoặc mà hỏi, giờ phút này đối Thạch Thủ Tín đã vui lòng phục tùng. Vị này Thạch giám quân, nhu định sau động tính toán không bỏ sót, coi là thật rất lợi hại. Những người này đều là trung hội thân tín, chẳng lẽ Hứa tướng quân muốn đem cái nắp để lộ, chỉ trích trung hội cái này đại đô đốc hãm hại người à? Thạch Thủ Tín bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Hứa Nghi không nói lời nào, hắn còn có thể nói cái gì đây? Con thỏ gấp cũng còn cắn người đâu, huống chi là đại đô đốc. Hứa tướng quân, đem những này mũi tên đều rút, hiện trường sở hữu mũi tên đều thu về cất kỹ, thi thể liền lưu ở nơi đây. Nếu là trung hội trước mặt mọi người hỏi, Hứa tướng quân liền nói có lẽ là thủ quân trinh sát cách làm. Nhưng Thạch Mô đoán chừng hắn là sẽ không hỏi. Qua chiến dịch này, tối thiểu hắn sẽ thu liễm một chút, sẽ không ở tu sạn đạo chuyện này bên trên làm khó chúng ta. Thạch Thủ Tín than nhẹ một tiếng nói, đầu năm nay, thật đúng là không thể đem người bên ngoài tiết tháo nghĩ đến quá cao. Cùng loại tối nay loại này hãm hại đồng liêu cùng thuộc hạ sự tình, trung hội đại khái sẽ không ngại phiền phức. Thạch Thủ Tín nhớ kỹ kiếp trước trung hội hố lên đặng ngại đến, giống như cũng là bên dưới tử thủ. Trong đêm hàn phong gào thét lên, hắc ám bên trong phảng phất có vô số rắn độc manh thú ẩn nút trong đó. Nhưng mà Thạch Thủ Tín lại cảm giác, lòng người so cái này 39 giá lạnh còn lạnh hơn, so rắn độc manh thú càng đáng sợ. Thạch Thủ Tín cùng Hứa Nghi hai người dẫn đội trở về đại doanh, đều là tâm tình nặng nề. Thạch công đại, trung hội có phải là sẽ phản? Hứa Nghi tiến đến Thạch Thủ Tín bên người thấp giọng hỏi, xương hô đều thay đổi. Liên hắn loại này đối chính trị không mẫn cả người, đều nghe ra không đúng vị tới rồi. Hứa tướng quân trong lòng minh bạch là được, đừng nói ra tới. Thạch Thủ Tín một mực không trả lời, chờ bọn hắn đi đến đại doanh cửa ra vào, hắn mới trả lời một câu, đã ám chỉ rất rõ ràng. Hứa Nghi gật gật đầu, hắn vô Thạch Thủ Tín cánh tay nhiệt tình cam kết, như thật có sự tình, công đài một mực tới Hứa Mô đại doanh tránh họa. Có ta ở đây, tất nhiên bảo đảm ngươi vô sự. Thạch Thủ Tín trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó ta còn thực sự muốn cầu cạnh ngươi. Ngày thứ hai, đại quân tiếp tục tiến lên, không lâu ở phía trước mở đường trinh sát, liền phát hiện đêm qua lưu tại cái kia mới xây sạn đạo cái khác hơn 10 bộ thi thể, trên người tất cả đều là bị mũi tên bắn thủng lưu lại lỗ thủng. Tựa hồ đã sớm ngờ tới kết cục như vậy, trung hội một mực chắc chắn bao tà đạo có thủ quân tại hoạt động, những người này là bị thủ quân trinh sát giết chết, sau đó liền không còn thúc giục Hứa Nghi đẩy nhanh tốc độ tu bổ sạn đạo. Mà Thạch Thủ Tín thời gian cũng bởi này an ổn không ít. Hắn thụ mệnh tùy tiên phong quân xuất trình, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Mặc dù rất vất vả, thường xuyên muốn hai ca đốn cây làm nghề mộc, nhưng không cần cùng trung hội chạm mặt, thời gian cũng là không có trở ngại. Liên tiếp hơn 10 ngày không có chút rung động nào sửa đường, thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Tiên phong quân đến bao tà đạo chỗ sung yếu tam giao thành địa chỉ cũ, nơi đây vì liền mây sạn đạo cùng bao nghiêng sạn đạo điểm tụ. Thời hắn tu kiến liền mây sạn đạo sớm đã hoang phế không đề cập tới cũng được, nhưng tam giao thành cổ thành di chỉ chẳng gác, thế mà cũng bị thủ quân từ bỏ, đây là Thạch Thủ Tín bọn hắn không ngờ đến. Cái này việc nhỏ tựa hồ nói rõ một cái không thể coi thường vấn đề lớn, thủ quốc đối với Ngụy quốc tại Hán Trung địa khu phòng ngự sách lược đã phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Bao tà đạo đã không còn bố trí phòng vệ, về phần địa phương khác như thế nào, tạm thời còn không thể xác định. Nơi đây lại hướng nam 100 dặm không đến, chính là bao tà đạo mặt phía nam vào miệng Thạch Môn, địa danh, đi qua nơi đây về sau, chính là Hán Trung Bình Nguyên. Hứa Nghi không dám kinh thường, phái người hướng trung hội xin giúp đỡ. Lần này trung hội không có lỗ mãng, trực tiếp hạ đạt quân lệnh, tiên phong quân đóng quân tam giao thành bất động, trung quân tại nha lĩnh quan xây thành lập bộ chỉ huy. Đường này từ hồ liệt tổng chỉ huy, đồng thời tại nha lĩnh gò đất thành lập lâm thời kho lương, phụ trách tiếp thu từ quan lũ tới lương thảo. Về phần trung hội bản thân nha, thế mà mang theo hậu quân cùng bản bộ nhân mã, quay đầu trở về. Đương nhiên, cũng không thể nói trở về đi, chỉ là rời khỏi bao tà đạo đi trở về Trường An, sau đó ở hậu phương đốc chiến, dẫn tiếp ứng phía trước chiến đấu đội dự bị, đi thẳng lạc đạo. Bao tà đạo một đường này tướng lĩnh, hơn phân nửa đều là cùng hắn không hợp nhau, từ hồ liệt đến Hướng Nghi, cùng một đống lớn mắt thấy hắn bị Thạch Thủ Tín điên cuồng đánh mặt tướng quân. Trung hội tự biết đối lý, lại không uy tín. Rõ ràng chính mình ở đây một đường đã chỉ huy không cảm động ngựa, vội vàng đổi một đường đi. Đây đối với Thạch Thủ Tín tới nói, cũng coi là cái tin tức tốt. Trung hội giao phó xong bao tà đạo một đường này giải quyết sau cùng công việc liền rời đi, ngay tại cùng ngày, được đến trao quyền Hồ Liệt trực tiếp đem Thạch Thủ Tín triệu hồi bên cạnh mình. Trở lại nha lĩnh ngày ấy, Hồ Liệt tại nha lĩnh đầu tường vì hắn bày tiệc mời khách, nâng cốc luân hoan. Có mặt tiến hội, có rất nhiều như Hứa Nghi dạng này giai tầng cùng xuất thân kỵ đô úy cùng nha môn tướng. Đi qua đêm hôm ấy Thạch Thủ Tín cứng rắn trung hội, những người này đều đem vị này Thạch giám quân coi là mình người, trên yến hội mỗi một cái đều là xưng huynh gọi đệ, khoác lác đánh cái dám biết bao khoái hoạt. Chờ yến hội tán đi về sau, Đỗ Dự lặng lẽ tìm được Thạch Thủ Tín, đem hắn đưa đến doanh trướng của mình bên trong, sau đó lấy ra một phong sách lụa đưa cho hắn nhìn. Sách lụa bên trên viết ngày đó Thạch Thủ Tín cứng rắn trung hội, cùng sạn đạo phong ba toàn bộ quá trình, đồng thời viết xuống quan điểm của mình, trung hội bên cuồng, sợ có ý đồ không tốt. Nguyên Khải, đây là cái gì? Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. Đỗ Mô viết cho đại tướng quân mật báo, thuận tiện sao chép một phần lưu ngọn nguồn, nguyên kiện đã giao cho vệ quán. Đỗ Dự trầm rãi nói, xuất ra phong thư này cho Thạch Thủ Tín nhìn, hiển nhiên là ở trước mặt biểu đạt duy trì thái độ của hắn. Trong nguy cục, chuyện quan trọng nhất chính là phân biệt địch ta. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, ngầm hiểu. Cái này đâm thọc sự tình, thao tác nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ là tỉ mỉ bên trong lộ ra kín đáo. Đỗ Dự là Tư Mã Chiêu muội phu, tại chức quan bên ngoài, hắn khẳng định còn có chính mình nhiệm vụ bí mật. Tin tưởng Tư Mã Chiêu nhìn qua Đỗ Dự mật báo về sau, sẽ đối trung hội nhận thức lại. Nói cách khác, tối thiểu nhất Đỗ Dự hẳn phải biết, trung hội đã không có khả năng trở về Lạc Dương, liền nhìn chết như thế nào mà thôi. Thạch Thủ Tín thở dài nói, Nguyên Khải, Thạch Mộ Thiên nghĩ, trung hội đằng sau sẽ không yên tĩnh a, hắn cũng không phải người ngu. Ai nói không phải đâu? Đỗ Dự gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, sợ nhất xuất hiện ngươi quá khứ nói loại tình huống kia, nếu là Đặng Ngải thật giết tiến đất thủ, đến lúc đó chỉ sợ sơn băng địa liệt. Hai người tại trong quân trướng vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, trời tối người yên lúc, Thạch Thủ Tín mới trở lại doanh trướng của mình, ngã đầu liền ngủ. Chương 24, giản lược mà không đơn giản quy tắc trò chơi. Chương 24, giản lược mà không đơn giản quy tắc trò chơi. Ngày thứ hai, say rượu bên trong tỉnh lại Thạch Thủ Tín, liền thu được thê tử Lý Huyền Thư. Đương nhiên, rất nhiều người tin, cùng trong nhà gửi tới đồ vật, đều là theo quân lương cùng nhau đưa tới. Vì phòng ngừa tướng lĩnh ủng binh tự trọng, Ngụy quốc bên này thường thường trong quân tướng lĩnh cùng binh sĩ quê quán đều là tách ra, mà lại tướng lĩnh nhà hơn phân nửa đều tại Lạc Dương. Đồng thời, vì để cho các tướng lĩnh có thể chuyên tâm tác chiến, viết thư nhà biến thành một hạng thường trực chế độ. Có cái này chế độ tại, trong quân chủ tướng sẽ rất khó lôi kéo người khác cùng hắn cùng một chỗ tạo phản. Phong thư là dùng Thạch Thủ Tín nhà bọn hắn tự sản dày giấy làm thành, bị Lý Huyền xếp thành một cái đẹp cá chép hình dạng, phong thư bị nhuộm thành màu xanh nhạt, giống tác phẩm nghệ thuật một dạng đẹp mắt. Hồ Liệt bọn người tại chế nhạo Thạch Thủ Tín trong nhà thê tử hiền lành lại giàu có sinh hoạt tình thú thời điểm, người trong cuộc mới phát hiện một kiện để hắn rất phẫn nộ sự tình. Phong thư bên trên si đã bị người mở ra phong thư người, thậm chí đều khinh thường tại hoàn nguyên một chút ý tứ, tựa hồ chính là chuyên môn cho Thạch Thủ Tín có xử. Bất quá cũng may trong thư không có cái gì tư mật thoại, Lý Huyền cũng chỉ là nói đơn giản một chút trong nhà tình huống, hết thảy mạnh khỏe, cũng không có cái đại sự gì, để Thạch Thủ Tín xuất trinh lúc thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong nhà chớ niệm cái gì. Lý Huyền cuối cùng xách đầy miệng, nàng dùng gấm tứ xuyên làm một kiện mới bảo tử, cùng tin cùng một chỗ đưa tới. Đến đất thuộc xuyên gấm tứ xuyên, càng tiếp đất khí một chút. Thạch Thủ Tín lúc này mới chú ý tới có kiện bao phục là cùng một chỗ đưa tới. Hắn vội vàng tại kia một đống thư tín cùng hàng hóa bên trong tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái viết chính mình danh tự bao phục. Mở ra xem, bên trong có một kiện màu vàng hoa văn nền đen cầm bảo. Chỉ bất quá, bao tử đã bị người cho cắt nát, trở thành một đống bài rách. Hiện đệ, trong quân thư, đại đô đốc cùng giám quân đều có thể xem qua, nhưng đồng dạng cũng sẽ không mở ra. Chuyện này là trung hội mượn đề tài để nói chuyện của mình, hiện đệ vẫn là không nên đi truy cứu tốt. Hồ Liệt nhìn thấy màn này, đi tới an ủi Thạch Thủ Tín nói, cái này rất hiển nhiên là trung hội ác ý trả thù, nhưng nhân gia cũng có lý do chính đáng. Á, lão bà ngươi thư, thật sự là lão bà ngươi biết sao? Lão bà ngươi cho ngươi vá quần áo, thật sự là lão bà ngươi vá sao? Ai biết đây có phải hay không là giấu giếm thủ quốc bên kia chỉ thị? Ai biết có hay không mở ám đâu? Cho nên ta đem tin mở ra, đem quần áo cắt bỏ, nhìn xem có vấn đề hay không, cái này rất hợp lý đúng không? Ai bảo ta là đại đô đốc đâu, muốn là đại quân bại, ta phải phụ trách nhiệm hoàn toàn nha. Đối mặt trung hội ác ý khiêu khích, Thạch Thủ Tín thật đúng là không có cách nào bắt hắn thế nào, chủ yếu là vì chút chuyện này lật bàn cũng không đáng đến. Đây là trung hội cố ý khích giận hắn, hy vọng hắn đang tức giận phía dưới làm ra không lý trí hành vi, từ đó lộ ra sơ hở. Vô sự, trung hội liên loại này hạ lưu thủ đoạn đều dùng tới, chẳng phải là nói rõ hắn hiện tại đã không có gì tốt biện pháp à? Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thạch Thủ Tín ra vẻ nhẹ nhõm nói, nhìn qua không hề để tâm. Báo thù không cần chờ 10 năm, thậm chí liền 10 tháng đều không cần chờ. Thạch Thủ Tín trong lòng cười lạnh, đem những cái kia vải rách cất vào bao phục, cầm ở trong tay. Hắn mới sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán cái gì. Ta cái này liền trở lại Hứa Nghi trong quân, nhìn xem mặt phía Nam thuộc quân là thế nào bố phòng, lưu tại nơi này cũng rất là nhàm chán. Thạch Thủ Tín đối Hồ Liệt chắp tay thi lễ hành lễ nói, hắn cũng định tiến về quân tiên phong bên trong, nhìn xem có chuyện gì là mình có thể làm. Lần lịch lãm này có chút hung hiểm, bởi vì Thạch Thủ Tín biết phạt thuộc kết cục, cho nên mới minh bạch đây đối với nhập thuộc tác chiến các quân quan tới nói, đều là một trận sinh tử khảo nghiệm. Như thế nào tại đấu đá bên trong sống sót, thắng lợi trở về, mới là Thạch Thủ Tín đầu tiên muốn cân nhắc sự tình. Nếu như đã chết tại loạn binh bên trong, thậm chí liền chết cũng không biết là thế nào chết, kia cho dù là cuối cùng phạt thuộc thành công lại như thế nào đâu. Về phần trung hội cuối cùng như thế nào, Thạch Thủ Tín chờ lấy xem kịch vui. Chờ trung hội chết rồi, đến lúc đó lại cho hắn biết một bộ câu đối phùng điếu đi. Không biết có phải hay không là bởi vì Dương Huy Du tiến sàng luôn lại hoặc là Tư Mã Chiêu thật đối Trung Hội rất phản cảm. Ngay tại phạt thuộc đại quân chính thức tiến vào Bao Tà Đạo về sau, Tư Mã Chiêu bên dưới một đạo phi thường không hợp thói thường bổ nhiệm nhân sự, Trinh Lịch Dương Hô vì bên trong hộ quân, phụ trách quản lý Lạc Dương cấm quân. Phủ đại tướng quân phụ tá nhóm đều bị Tư Mã Chiêu tùy hứng dọa sợ, nói cái gì cũng không chịu tại trên chiếu thư còn giấu. Liên quan Dương Hô bản thân khi biết cái này cách lớn phổ tin tức về sau, cũng bị dọa sợ. Thế là đang ở nhà bên trong bởi vì ăn Tết nghỉ một mà sợ cá lớn Dương Hô, vội vàng tới phủ đại tướng quân thần cầu, tuyệt đối không thể tiếp nhận đạo này bổ nhiệm. Tư Mã Chiêu nói, không có việc gì, ngươi là người trong nhà, ta tín nhiệm ngươi. Dương Hô nói, ta không có công tích a. Tư Mã Chiêu nói, bên trong hộ quân trưởng quản cấm quân điều hành, không cần công tích, chỉ cần có trung thành là được. Dương Hô nói, ngươi muốn hạ lệnh ta liền từ quan hồi Thái Sơn quê quán. Tư Mã Chiêu vẫn là không đồng ý hủy bỏ mệnh lệnh, đem Dương Hô mắng ra. Rơi vào đường cùng, Dương Hô đành phải tiến về tỷ tỷ Dương Huy Du trụ sở, sau đó khẩn cầu tỷ tỷ đi phụ đại tướng quân bên trong thuyết phục một chút Tư Mã Chiêu, để vị đại tướng quân này không nên quá tùy hứng. Loại này bổ nhiệm, không phải tại để bạt Dương Hô, mà là tại đem hắn gác ở trên lửa nướng. Dương Huy Du cũng chết lặng tử, loại chuyện này tiếp nhận bổ nhiệm không sáng suốt, khuyên cũng không tốt khuyên. Nàng nhớ tới Dương Tú mẫu thân Tân Hiến Anh, từ trước đến nay túc trí đam mưu, nàng có thể sẽ có biện pháp tốt. Dương Huy Du muốn nghe xem Tân Hiến Anh đối với chuyện này là thế nào nhìn. Đi tới đường đệ Dương Tú nhà, Dương Huy Du biết được Tân Hiến Anh thân thể không tốt lắm, trời giá rét nằm trên giường cũng không gặp khách, lập tức thất vọng, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà nghe thấy Dương Huy Du tới, Tân Hiến Anh vội vàng để ra phó đem vị này nhà chồng tộc chất nữ đưa vào nhà chính. Chờ đợi một lúc sau, Tân Hiến Anh liền kéo lấy bệnh thể, bọc lấy thật dày bảo tử, đi tới đại sảnh tới gặp mặt nói chuyện. Đường Thẩm, ngài đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Tân Hiến Anh sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ tại sinh bệnh, Dê Hơi Du liền vội vàng tiến lên nắm chặt hai tay của nàng. Dương Tú tùy quân xuất trình, ngươi tới nơi này là hỏi dò đại tướng quân Trinh Lịch thuốc tử vì bên trong hộ quân sự tình a? Tân Hiến Anh mỉm cười hỏi. Dương Huy Du gật gật đầu, chuyện này không ít người biết, cũng không phải cái gì bí mật. Nàng tựa hồ trong lòng sớm có dự án, thế là nhìn nói với Dương Huy Du, cử động lần này là đại tướng quân suy nghĩ trong lòng, có lẽ cũng có thể là thăm dò, chối từ không nhận đúng là cử chỉ sáng suốt. Thuốc tử thân không tất công, lại đến này cao vị, tay cầm trọng binh, nhất định bị người đố kỵ, quả thật lấy họa chi đạo. Ngươi nếu là gặp mặt đại tướng quân, liền nói thẳng phạt thuộc chính là sự nghiệp thiên thu, việc quan hệ quốc gia sinh tử tồn vong. Bên trong hộ quân chức vụ không thể coi thường, vừa muốn quan hệ thân cận, hai phải có quân công bản thân, không phải như thế không thể phục chúng. Nghe thấy Nguyên Trinh Tây tướng quân Tư Mã Vọng tính cách quan hậu, tại quan trung 8 năm chống cự Khương Duy Bắc phạt rất có chiến công. Lần này xuất chinh thuộc quốc, đại tướng quân lấy trung hội vì đại đô đốc, cố ý đem Tư Mã Vọng triệu hồi Lạc Dương lợi dụng, chưa báo cáo. Không bằng đề nghị đại tướng quân trao tặng Tư Mã Vọng bên trong hộ quân chức vụ. Tân Hiến Anh cho Dương Huy Du sách một cái đề nghị, để Tư Mã Vọng thay thế Dương Hô đảm nhiệm bên trong hộ quân. Chỉ cần đi nói với Tư Mã Chiêu, việc này không khó thành hàng. Bây giờ Tư Mã Chiêu gắt gao cắn để Dương Hô đảm nhiệm bên trong hộ quân, chỉ là bởi vì không có tìm được thích hợp hơn nhân tuyển thôi. Một khi hắn tiếp nhận Tư Mã Vọng, như vậy cũng liền không cần làm khó Dương Hô. Đường Thẩm lời nói chữ chữ châu ngọc a, ta cái này liền đi phụ đại tướng quân đi một chuyến. Dương Huy Du rất là tán thưởng, nàng vị này Đường Thẩm được xưng là nữ trung gia cắt ở nội bộ gia tộc rất có danh vọng, hôm nay lại là đại chiến phong thái. Tư Mã Vọng là Tư Mã gia bằng chi, cha là Tư Mã Phu. Tư Mã Phu là Tư Mã ý đệ đệ, bọn hắn cái này một chi, muốn đoạt quyền hơi xa một chút, không có khả năng tính. Tư Mã Chiêu sở dĩ không để thân đệ đệ, như là Tư Mã trụ chi lưu đảm nhiệm bên trong hộ quân, kỳ thật cũng là có chút lo lắng gia đình nội bộ phân tranh. Dù sao hắn đoạt hắn huynh trưởng Tư Mã sư quyền, đã là có án lệ phía trước. Tân Hiến Anh lời nói, có thể nói hoàn mỹ phù hợp Tư Mã Chiêu chính trị nhu cầu. Không nóng nảy, ngươi bồi ta đi trong viện đi một chút. Tân Hiến Anh mỉm cười nói, lôi kéo Dương Huy Du tay, đi đến trong viện. Lúc này tuyết trắng phủ kín viện lạc, vài quạng hồng mai đón gió nở rộ, vì cái này tuyết trắng mà tử tịch không khí tăng thêm một chút sáng sắc. Tân Hiến Anh đi đến một gốc hồng mai trước mặt, tàn nhẫn đem đóa hoa lấy xuống, sau đó một mảnh cánh hoa lấy xuống, đem hắn tiện tay ném lên mặt đất. Năm đó ngươi gả vào Tư Mã gia, trở thành Tư Mã sư kế thất. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem ngươi một chút xíu sinh không thể luyến, sống thành một cái xác không hồn. Chính như cái này mai vàng đồng dạng, cho dù là ban đầu mở không sợ phong tuyết, cũng cuối cùng sẽ từ từ tàn lụi. Tân Hiến Anh thở dài một tiếng. Dương Huy Du không nói, nàng không muốn nhắc qua hướng những cái kia chua xót chuyện cũ. Chỉ bất quá, Tân Hiến Anh dừng một chút, cặp kia đã xuất hiện bẩn đục hai mắt, chăm chú nhìn Dương Huy Du kia thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt tiếp tục nói, chỉ bất quá, ta gần nhất phát hiện, đóa này đã héo tàn mai vàng, thế mà một lần nữa tràn ngập sức sống, lần nữa đón gió nở rộ. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện a. Nghe nói như thế, Dương Huy Du trong lòng mười phần hồi hộp, nhưng lại tận lực bảo trì sắc mặt bình tĩnh, không có tiếp tra. Tân Hiến Anh mặt mỉm cười, tiến đến Dương Huy Du bên thai thầm nói, năm đó ta chưa xuất giá, nghe thấy trong nhà cho ta tìm một mối hôn sự, chính là Dương Thị Dương Đam. Ta không muốn cứ như vậy gả, đề xuất muốn gặp hắn một mặt. Đối lại ta cùng hắn gặp mặt về sau, cảm giác phi thường hài lòng, thế là trong lòng liền nắm chắc, đối phụ mâu an bài hôn sự không còn kháng cự. Ngươi bây giờ, cùng năm đó ta, viết lên mặt biểu lộ cơ hồ là giống nhau như lúc. Ngươi phải nhiều hơn bảo trọng a. Tân Hiến Anh ý vị thâm trưởng vỗ vỗ Dương Huy Du mu bàn tay, lập tức quay người hướng phía phòng ngủ đi đến. Dương Huy Du thở dài, nàng có lẽ thật đã ngụy trang rất khá, có lẽ những cái kia đầy trong đầu đều là lục đục với nhau nam tử, căn bản nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng là lòng của nàng bây giờ nghĩ, nhưng không giấu giếm được những cái kia thông minh người từng trải. Một đóa vốn đã đang không ngừng suy bại đóa hoa, đột nhiên một lần nữa tỏa sáng sức sống, ở trong đó kỳ quặc, có lẽ đã rõ rành rành. Là người phúc hậu Tân Hiến Anh tuyển chọn thấy rõ không nói toạc. Đây cõi lòng tâm sự đi tới phủ đại tướng quân, Dương Huy Du lại phát hiện Tư Mã Chiêu mặt ủ mày chau. Phủ đại tướng quân trong thư phòng, ngồi tại bàn trước Tư Mã Chiêu, đem Trường An bên kia đưa tới mật báo, đưa cho Dương Huy Du nhìn. Tẩu tử đề cử Thạch Thủ Tín, sát thực người cũng như tên, khắc trung cương vị. Chỉ tiếc, đại quân còn chưa nhập tụ, trung hội giã tâm liền đã không còn che giấu. Hắn vì ta Tư Mã ra đi theo làm thủy tùng nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Tư Mã Chiêu giả mù sa mưa thở dài nói, muốn diệt trừ trung hội tâm tư đã không thêm che giấu. Dương Huy Du tiếp nhận Tư Mã Chiêu đưa qua tờ giấy kia, phía trên nói trung hội cố ý gây chuyện muốn giết chết Hướng Nghi, nhưng là bị giám quân Thạch Thủ Tín ngăn cản. Nhìn trung hội bộ dạng này, chỉ sợ sẽ có không thể biết sự tình phát sinh, hy vọng Tư Mã Chiêu chuẩn bị sớm. Là khoản thế mà là đỗ dự. Hôm nay tiếp chỉ là tới thay thúc tử từ quan, bên trong hộ quân chức vụ, tuyệt đối không thể trao tặng thúc tử. Dương Huy Du ngăn chặn nội tâm sầu lo, mở miệng thần cầu. Lời này giống như tại Tư Mã Chiêu trong dự liệu, vị này đại quyền trong tay đại tướng quân lắc lắc đầu nói, ta không cần thúc tử có chiến công, chỉ cần là người trong nhà liền tốt. Tư Mã Vọng chính là đại tướng quân đương đệ, tại quan lũng trấn thủ 8 năm, rất có người nhìn. Hắn tới làm bên trong hộ quân, triều thần đều sẽ chịu phục. So thúc tử thượng vị còn mạnh hơn nhiều. Tương lai thúc tử là công, đại tướng quân lại phong hắn vì bên trong hộ quân cũng là không mượn. Dương Huy Du đối Tư Mã Chiêu không lời cúi đầu, lập trường phi thường kiên định, căn bản cũng không phải là cùng Tư Mã Chiêu có kẻ mà cả. Tư Mã Chiêu như có ý động, gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Dương Huy Du thấy Tân Hiến Anh đề nghị có tác dụng, rèn sắc khi còn nóng nói, đại tướng quân, thêm hôm nay liền nói điểm kiêng kỵ. Thúc tử là em ta đối với hắn hiểu rất rõ. Nếu là cấm quân tại Lạc Dương bất động, hắn ở trong hộ quân đại khái vô sự. Thế nhưng là bây giờ tình huống, chính là trung hội bất ổn, phạt tục đại quân có thể sẽ xảy ra chuyện. Thật muốn xuất hiện tình huống gì, triều đình cũng cần một chi tinh nhuệ tiến về quan trung bình định. Tư Mã Vọng tại quan trung có người nhìn, đối phạt thuộc trong đại quân tướng lĩnh cũng quen thuộc, chính là bình định không có hai nhân tuyển. Từ hắn vươn ngón tay vung đại tướng quân lại nắm giữ ấn soái xuất trình, so thúc tử ở trong hộ quân mạnh hơn nhiều. Nhìn đại tướng quân minh xét, Dương Huy Du đau khổ cầu khẩn nói, Dương Hô tuyệt đối không thể đảm nhiệm bên trong hộ quân, này lại hại hắn. Dương Huy Du trưởng tỷ như mẹ, vì Dương Hô có thể nói là thao nát tâm. Vậy cứ như thế an bài đi. Tư Mã Chiêu thở dài một tiếng, tiếp nhận Dương Huy Du thuyết phục. Nghe nói như thế, Dương Huy Du thở dài ra một hơi, trong lòng treo lấy một khối đá hạ xuống, mà đổi thành một khối càng lớn tảng đá, lại treo đến cao hơn. Rời đi phủ đại tướng quân thời điểm, Dương Huy Du tâm loạn như ma. Chương 25, thua chiêng gõ trống chương 25, thua chiêng gõ trống ngay tại trung hội mang binh xuôi Nam Hán trung thời điểm, Đặng Ngải Trô đóng quân địch đạo huyện, cỗ máy chiến tranh cũng đi theo thúc đẩy. Cho dù là Đặng Ngải ba lần bốn lượt thượng tấu nói phạt thuộc không thể được, nhưng Tư Mã Chiêu quân lệnh lại là bên dưới đến rõ ràng, Lũng Hữu Ngụy quân làm Tây Lộ quân, phối hợp trung hội Đông Lộ quân hành động, chủ yếu tác chiến mục tiêu chính là vì kiểm chế Khương Duy dưới trướng thuộc quân tinh nhuệ. Tư Mã Chiêu mệnh lệnh đã nói đến rất rõ ràng, vô luận Đặng Ngải để ý tới hay không giải hắn mục đích, xuất binh chuẩn bị một khắc cũng không thể ngừng. Đang lúc Đặng Ngải cả ngày than thở thời điểm, Tư Mã Chiêu chủ bộ sư toàn tới, đồng thời mang đến Tư Mã Chiêu tự tay viết thư cùng triều đình bổ nhiệm văn thư, đảm nhiệm trong quân Tư Mã. Đặng Ngải vui mừng quá đỗi. Kỳ thật hắn vẫn luôn không biết Tư Mã Chiêu đến cùng là thế nào nghĩ, hiện tại sư toàn tới, cuối cùng có thể nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Ban đêm hôm ấy, Đặng Ngải tại trong soái trướng thiết tiến khoản đại sư toàn, đợi phó tướng thiên tướng nhóm đều cơm nước no nê sau khi rời đi, hắn đem sư toàn lưu lại. Sư Tư Mã, Đặng Mỗ một mực có chuyện trăm mối vẫn không có kết giải, thấp thỏm trong lòng không thôi. Hôm nay rượu đều hét tới nơi này, không biết có thể hay không lắm miệng hỏi một câu. Đặng Ngải cho sư toàn rót một chén rượu, chậm rãi dò hỏi. Đặng tướng quân cứ nói đừng ngại. Sư toàn gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đại tướng quân kiên trì như vậy muốn phạt tục, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Đặng Ngải nghi hoặc hỏi. Tới rồi. Sư toàn giả vờ giả vị thở dài, lập tức giải thích nói, việc này một lời khó nói hết, nghe ta chậm rãi kể lại. Hắn hàn môn xuất thân, tính tình rất gấp, không phải ngọn gió nào người tao nhã vật, năng lực càng không thể nói siêu quần bạt tụy. Nhưng loại nhân vật này có chút tốt, chính là sẽ nghe lời, có thể làm việc, lực chấp hành mạnh, để hắn hướng đông hắn cũng không dám hướng tây, sẽ không làm sự việc dư thừa. Ở trong mắt Tư Mã Chiêu, sư toàn chi lưu đều là phi ưng chó săn đồng dạng tồn tại, có thể sử dụng, đủ, dùng tốt. Tư Mã Chiêu không cần sư toàn dạng này người, chẳng lẽ còn muốn đi tìm Như Gia Cát Lượng như vậy tài đức vẹn toàn sao? Cho dù là đã tìm được, nhân gia cũng sẽ không chìm hắn, tội gì tự dứt lấy nục đâu. Nhìn vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng Đặng Ngải, sư toàn háng giọng một cái, nhịn không được thở dài một tiếng, ngược lại dò hỏi, mấy năm trước, Cao Quý Hương công sự tình, Đặng tướng quân cũng biết một chút à? Nhắc lên Tào Mao cái chết, Đặng Ngải trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức khẽ gật đầu. Có một số việc là rất là người buồn nôn. Cho dù là Đặng Ngải như vậy người đứng xem, đồng thời không có vì Tào gia thân xuất viện thủ tâm tư, cũng sẽ đối thiên tử bên đường bị giết chuyện như vậy cảm giác khó chịu. Việc này đối với đại tướng quân danh vọng đã kích khá lớn, đại tướng quân kiên trì muốn phạt tụ, cũng là bởi vì muốn thông qua chiến công vãn hồi một chút thanh danh. Sư toàn có ý riêng ám chỉ đạo, cơ hội là không còn che giấu. Nói tới chỗ này liền có thể, còn lại muốn nhìn chính Đặng Ngải có thể hay không lĩnh ngộ. Nếu như đối phương còn không thể lĩnh ngộ, cái kia cũng không có cách nào. Thế nhưng là cầm bách chiến tinh binh đi vãn hồi đại tướng quân tổn thất người nhìn, đây có phải hay không là có chút qua loa rồi? Đặng Ngải có chút bất mãn hỏi ngược lại. Nghe nói như thế sư toàn kém chút một thanh lao huyết nhả đến trên bàn. Tư Mã Chiêu thanh danh chẳng lẽ không thể so ngươi Đặng Ngải dưới trướng quân đội có trọng yếu không? Điểm này đều nhìn không hiểu. Sư Toàn bị Đặng Ngải làm cho mặc, rất lâu sau đó, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, trần trụi nhắc nhở, vô luận như thế nào, Đặng tướng quân vẫn là muốn cố gắng một chút. Tiền đồ là chính mình kiếm tới, cũng là chính mình vứt bỏ, phạt tục chính là tiền đồ. Sư Mô nói đến thế thôi. Nói xong, Sư Toàn cũng lười nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi. Sư Toàn rời đi về sau, Đặng Ngải một người khô tọa tại trong xoáy trướng, nhìn xem trong quân trướng bàn bên trên lưu lại canh thừa thịt nguội, hắn tâm tựa như là bị thứ gì cào. Tư Mã Chiêu đến cùng muốn làm gì, Đặng Ngải không có hoàn toàn lý giải, bất quá Sư Toàn câu nói sau cùng, Đặng Ngải minh bạch, phạt thục chính là tiền đồ. Lời nói đều nói mức này, Tư Mã Chiêu đến tột cùng muốn làm gì, Đặng Ngải cũng lời đi truy đến cùng, dù sao vẫn là câu nói kia, hắn một mực mang binh xuôi nam, ngăn chặn Cương Duy là được. Cái khác, không cần nghĩ như vậy mạnh. Kia là Tư Mã Chiêu nên cân nhắc vấn đề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại cũng không phải là xuất binh thời cơ tốt. Cương Duy đồn điền đặc trung, thủ hạ quân đội đã muốn tham dự cày bừa vụ xuân, cũng muốn tham dự tác chiến, cũng không phải là hoàn toàn thoát ly sản xuất chuyên nghiệp hóa quân đội. Hiện tại là mùa đông, xuất binh lời nói, Cương Duy thủ hạ mỗi một cái đều là chiến sĩ, trạng thái vô cùng tốt. Lúc này xuất binh có chút xuẩn, còn không bằng đợi đến mùa xuân thời điểm lại động thủ, khi đó Cương Duy lực chú ý đặt ở cày bừa vụ xuân bên trên, nhất định phải phân ra không ít nhân lực tham dự trong đó. Khi đó mới là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tư Mã Chiêu làm gấp gáp như vậy, đến tột cùng là đổ cái gì đâu? Đang lúc Đặng Ngải chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu thời điểm, Bao Tà đạo bên này phụ trách chữa trị sạn đạo đội ngũ, bởi vì phía trước phức tạp đường xá, không thể không ngừng lại. Hứa Nghi cũng không phải là tinh thông công trình tướng quân, trước mắt phong quân chủ tướng gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu có thể, nhưng nếu như gặp phải sạn đạo bị hoàn toàn tiêu hủy, vậy hắn liền không có cách nào. Thạch Thủ Tín mang theo kia 100 chuyên môn bộ khúc, một đường hướng nam đến một cái gọi Khương Hoa Tử địa phương, nơi này dòng nước hội tụ, bởi vậy mực nước trở nên so trước đó cao rất nhiều. Trước đó đi qua sạn đạo, phía dưới đều là có chống đỡ, hoặc là nghiêng chống đỡ. Nơi này nước sâu quá khủng bố, đến mức hoàn toàn không cách nào cho sạn đạo đặt chân chống đỡ. Năm đó, Gia Cát thừa tướng vì giải quyết vấn đề này, tại trên vách đá đục khai căn hình lỗ thủng, trực tiếp đem lớn nhỏ vừa vặn mới một lớp đầy vào bên trong, coi đây là sàng ngang, ở phía trên đặt tấm bán gỗ làm sạn đạo. Nhưng mà, năm đó Bao Tà đạo là thuộc quân Bắc phạt giao thông yếu đạo, thuộc quân tự nhiên đối với duy trì nơi này sạn đạo rất để bụng. Nhưng theo Gia Cát Lượng qua đời, thuộc quốc đối với Hán Trung phòng ngự sách lược biến thành chiến lược phòng thủ, bởi vậy những này mới một sàng ngang sạn đạo cũng bị thuộc quân cùng nhau tiêu hủy. Tương truyền là Triệu Vân Đốt. Nơi này cùng mặt phía Bắc khí hậu là hai khái niệm, con đường phía trước tới gần Tiệp Tây, suối nước có băng, đến nơi đây khí hậu càng tới gần Hán Trung, nước sông ngược lại là không kết băng. Nhìn trước mắt xanh biếc như lam bao nước, lại nhìn một chút đao tức đồng dạng vách núi, cùng trên vách núi đá mới khổng, Thạch Thủ Tín giống như minh bạch cái gì. Thạch Giang Quân, thực sự là không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Tiên Phong Quân bởi vì tu sạn đạo đã hao tổn mấy chục cái huynh đệ, cũng tu mệt mỏi. Con đường phía trước, lớn đoạn muốn tu, lân cận lại không cách nào lấy được loại này thô to hình vuông vật liệu gỗ. Muốn thế nào thi công, Hứa Mỗ trong lòng cũng không chắc, đại khái muốn trở về Tam Giao Thành lại làm tính toán. Hứa Nghi thở dài nói, một mặt vẻ bại. Vốn là có thể cầm tới một điểm quân công, thế nhưng là đường đi phía trước bị ngăn lại, đại quân lại không qua được, hắn cái này quan tiên phong không bị trung hội chém đầu liền muốn cười trộm, muốn cầm công lao quả thực nằm mơ. Ừm, về trước Tam Giao Thành lại làm tính toán. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp, không bằng hồi Tam Giao Thành cứ điểm trước hết để cho tiên phong quân chỉnh đốn một chút, sau đó để Hồ Liệt triệu tập trong quân các đại lao triển khai cuộc họp, tiếp thu ý kiến của chúng, thuận tiện kéo người cùng một chỗ có ngắt qua. Quả nhiên, hồi Tam Giao Thành về sau, Hứa Nghi hướng Hồ Liệt bẩm báo phía trước sạn đạo không cách nào chữa trị tình huống, Hồ Liệt giận tím mặt, mượn cơ hội đánh Hứa Nghi 50 quân côn, chiếm hắn quan tiên phong chức vụ, để hắn mang theo bản bộ nhân mã tiền quân biến hậu quân, cùng một cái gọi Lý Bao tướng quân trao đổi danh sách. Cái này nhìn tựa như tàn khốc, kỳ thực là tại bảo vệ Hứa Nghi, để hắn miễn phải bị trung hội gây chuyện thanh toán. Hứa Nghi hiển nhiên cũng là biết xáo lộ, cười hì hì bị đánh 50 quân côn, trước khi chia tay còn cùng Thạch Thủ Tín cười cười nói nói. Xử lý Hứa Nghi, chỉ là giải quyết tiên phong quân làm trái quân pháp vấn đề, cũng không thể giải quyết Bao Tà đạo bị ngăn cản nhét vấn đề. Rơi vào đường cùng, Hồ Liệt một phương diện hướng trung hội bẩm báo, Bao Tà đạo tới gần Hán Trung đoạn đã bị thuộc quân tiêu hủy. Đồng thời cường điệu đoạn này đường không chỉ có khó đi, mà lại dưới vách núi đá mới tất cả đều là dòng sông. Một mặt khác, trong cấm quân giỏi về tu kiến doanh trại bộ đội, tinh thông đất làm việc nghiệp tướng Lĩnh Lý Bao, bị Hồ Liệt mời đến Tam Giao Thành thương nghị tu kiến sạn đạo đại sự, đồng thời mời hắn mang binh ở phía trước mở đường. Không có hai ngày, trung hội quân lệnh đến, vượt qua khó khăn tu sạn đạo, muốn bảo đảm sửa xong, không chậm trễ hành quân. Thằng Lạc đạo một đường này làm chủ công, Bao Tà đạo một đường này vì đánh nghi binh, chỉ cần qua sang năm tháng tư trước kia, bảo đảm phát động tổng tiến công là được. Tính toán thời gian, tính toán đâu ra đấy còn thừa lại 3 tháng. Hồ Liệt cũng tốt, Thạch Thủ Tín cũng tốt, bọn hắn những này đi Bao Tà đạo tướng lĩnh, lúc này mới lấy lại tinh thần. Trung hội rời đi một đường này, cũng không chỉ là bởi vì hắn lãnh đạo bất lực, mà là trung hội tại rất sớm trước kia liền biết con đường này căn bản không thể thông hành. Đánh hạ Hán Trung hy vọng, còn tại Lý Phụ bên kia, có thể tại Tư Mã Chiêu bên người lăn lộn người, liền không khả năng có chân chính đồ đần. Trung hội mắt thấy đi thẳng Lạc đạo ngụy quân tướng lĩnh cả đám đều kiệt ngạo bất tuần, liền đem bọn hắn an bài ở đây đường nét bên trên tốn thời gian, miễn cho ảnh hưởng kế hoạch của mình. Ai nghe lời, liền đem ai điều đến mặt khác một đường. Thạch Thủ Tín mặc dù nhạy bén, hơn nữa còn là nửa mở cuốn khảo thí, lần này vẫn là bị trung hội buộc địch. Nếu như sạn đạo không thể đúng hạn hoàn thành, tự thân Hồ Liệt trở xuống, một đường này hơn phân nửa tướng lĩnh đều sẽ bị xử trí, là không đến tốt. Thạch Thủ Tín làm giám quân, càng là chạy không thoát. Nên như thế nào phá cục đâu? Tam Giao Thành thành nội một chỗ trong công trướng, Hồ Liệt chính diện có thần sắc lo lắng nhìn xem Thạch Thủ Tín, Đỗ Dự bọn người. Bàn bên trên bày biện một tấm ván gỗ, khắc vào trên ván gỗ là một phần công trình sơ đồ phát thảo là Thạch Thủ Tín mang theo người đo đạc sau họa. Trên vách núi đá có bao nhiêu cái khổng, khoảng cách theo thứ tự là bao nhiêu, mỗi cái mới khổng bên cạnh dài, chiều sâu đều đã thăm dò qua. Tại trên bản vẽ có số hiệu, có số liệu, có thể nói liếc qua thấy ngay. Tất cả mọi người bội phục Thạch Thủ Tín tại thiếu phủ làm việc thời điểm, làm công trình kiến thức cơ bản vững chắc. Khác đều dễ nói, chính là thế nào đem vật liệu gỗ trở tới đây, là chuyện phiền toái. Như thế lớn mới lương, đó cũng không phải là đồng dạng cây cối có thể thỏa mãn. Đỗ Dự thở dài nói, mà lại, loại này đầu gỗ còn phải ra công thành phương hình, cần tìm thân cây rất thô cây cối, loại cây này chỉ sợ phải đi đất thủ, hoặc là quan trung đi tìm, lũng hữu là không có. Lý Bao cũng xách đầy miệng. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. So với chỉ biết nghe Thạch Thủ Tín chỉ huy hướng nghi, Lý Bao hiển nhiên đối kiến trúc công trình hiểu rất rõ. Tu sạn đạo nha, nhân lực cái gì đều không khó. Phiên phức chỉ là vật liệu, cùng thế nào đem vật liệu vận đến cần xây sạn đạo địa phương. Phải biết, phía trước sạn đạo là ra cắt lượng tu, cũng không phải ngụy quốc tu. Thậm chí sạn đạo công trình tiểu dáng đều là ra cắt lượng định. Những cái kia hình bông sả ngang cây cột cũng là từ Hán Trung vận tới, thậm chí là sơn lâm rậm rạp đất thuộc vận tới. Thạch Thủ Tín trong lòng âm thầm phỏng đoán, làm không tốt Trung hội sớm biết chuyện này, cố ý ở đây đào hố. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, hắn phát hiện, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn cái này thiếu phủ xuất thân quan biên. Dù sao cũng là chuyên ngành ban tự a, bị người ký thác kỳ vọng cũng không kỳ lạ. Thạch Giang Quân, Lý Mẫu nghe thấy ngươi tại thiếu phủ đợi qua hơn 2 năm, còn tại Lạc Dương xây qua cầu, ở phương diện này khá là bản sự. Xin hỏi cái này sạn đạo làm như thế nào tu đâu? Lý Bao cũng không khách khí với Thạch Thủ Tín, gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Từ dưới đất khối kia trên ván gỗ công trình độ nhìn, Lý Bao liền biết Thạch Thủ Tín trình độ tuyệt đối trên mình. Chẳng lẽ chỉ dựa vào Lý Dận con rể cái thân phận này, liền có thể tại phạt thuộc trong đại quân hết sức quan trọng rồi? Há không biết Lý Dận trưởng tử Lý Cố, trước đó cũng bất quá là cái huyện lệnh đâu. Nhờ nâng nhi tử làm quan cũng bất quá như thế, kia nhờ nâng con rể lại có thể mạnh đến mức nào? Cho nên Thạch Thủ Tín vì cái gì bây giờ có thể ở đây cao đàm phán luận, không hỏi có biết. Hồ Liệt bọn người vừa nhìn liền biết Thạch Thủ Tín địa vị, đại bộ phận đều dựa vào năng lực của mình tranh thủ tới. Cho ta suy tư 2 ngày, dù sao tại Bao Tà đạo thành lập kho lúa binh trạm, cũng muốn thời gian, cũng không chậm trễ. Hồ tướng quân nghĩ như thế nào, sau 3 ngày chúng ta bàn lại. Thạch Thủ Tín sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn qua phi thường trầm ổn. Sự chấn định của hắn, để đám người cũng đều yên ổn xuống dưới, chuyện này cuối cùng là có người khiêng. Vậy được, chúng ta trước hết bận biểu riêng phần mình quân vụ đi, sau 3 ngày lại đến thương nghị việc này. Hồ Liệt tự nhiên là không có gì để nói nhiều, dù sao bản này cũng không phải là Thạch Thủ Tín bản chức làm việc, chẳng qua là hắn có kinh nghiệm phương diện này thôi. Thạch Thủ Tín lần này xuất chinh bản chức làm việc là đảm nhiệm giám quân, chính là chuyên môn chống tướng lĩnh ma bệnh. Hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận. Đương nhiên, nếu như giám quân chỉ lo chống ma bệnh, vậy tương đương là một chết. Sở hữu đại tiền đề đều ở chỗ đánh thắng. Nếu như có thể thắng, kia vấn đề nhỏ cũng không phải là vấn đề lớn liền phạt rượu 3 chén. Nếu như thua, giám quân muốn có thể tìm được có nổi người, đến cuối cùng chính mình không có nổi. Cho nên giám quân chức vụ này nhìn tựa như đơn giản, giống như tại trong quân doanh đi ngủ cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế độ khó không thấp, môn đạo rất nhiều, hơi không cẩn thận liền đầu người rơi xuống đất. Trước khi chia tay, Đỗ Dự lặng lẽ tìm được Thạch Thủ Tín mật đàm. Hắn một mặt có vẻ khó xử, cảm đương, nếu không ngươi vẫn là nghĩ biện pháp hồi Lạc Dương đi, ngươi đã đắc tội Trung hội, chỉ sợ đằng sau sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại lúc này lại nói rời đi, đã muộn. Thạch Thủ Tín thở dài, hiện tại rời khỏi, không thua gì để Dương Huy Du hổ thẹn, càng là từ bỏ tương lai tiền đồ, nơi nào còn có đường lui có thể nói. Trung hội như thế tùy tiện, làm việc không cố kỵ gì, tựa hồ đã không có hồi Lạc Dương dự định. Cảm đương hay là muốn làm tâm chút, Trung hội tuyệt đối sẽ phản. Đỗ Dự sắc mặt nghiêm nghị nhắc nhở. Ta minh bạch, ta ơn Nguyên Khải nhắc nhở. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, trong lòng vô cùng nặng nề. Liên Đỗ Dự đều nhìn ra Trung hội có vấn đề, vị này đại đô đốc rất khó nói sẽ không làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. A chương 26, 3 ngày kỳ hạn đã đến chương 26, 3 ngày kỳ hạn đã đến trong đêm, Thạch Thủ Tín một người tại chính mình trong quân trướng, nhìn xem tấm kia công trình đồ ngẩn người. Nhưng thật ra là có thể lười biếng không làm, cho dù là không giải quyết được, nồi cũng sẽ không ta đến quổng. Nhưng làm lời nói, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý đứng tại ta bên này. Đối đằng sau tự vệ khẳng định rất có ích lợi. Thạch Thủ Tín ôm lấy hai tay, trong đầu tự hỏi phương pháp, lẩm bẩm như cái bệnh thần kinh đồng dạng. Kỳ thật Lý Bao nghĩ đến đơn giản, lần này xây sạn đạo, hết thảy có 3 cái vấn đề tạm thời còn không có giải quyết. Cái thứ nhất là như thế nào chế tác hợp cách lại đạt tiêu chuẩn cây cột, loại này cây cột phải cùng khổng từng cái tương ứng, còn phải tại cắm đi vào kia một đầu đánh phần đệm cố định. Công sai không thể kém hơn quá nhiều, nếu không tuổi thọ sẽ rút ngắn rất nhiều. Không chỉ có như thế, cây cột bên ngoài còn phải đánh lên một tầng sơn chống vân hủy phong ẩm, không thể nói dùng 1 tháng liền mục nát, hoặc là bị ẩm bành trướng. Trải qua được thời gian khảo nghiệm, mới là chủ yếu phiền phức chi nhất. Thứ hai là như thế nào đem lớn như vậy cây cột từ phương xa trở tới đây, sạn đạo hành quân không có vấn đề, thậm chí đại bộ phận khu vực đều có thể phi ngựa. Nhưng là nếu như đường dài vận chuyển vật liệu gỗ, liền phi thường tiêu hao nhân lực. Đặc biệt là ở đây vật liệu gỗ kích thước cùng trọng lượng cũng không nhỏ tình huống dưới, đường dài vận chuyển quả thực là một trận ác ngộng. Vấn đề thứ ba là như thế nào đem như thế thô như thế lớn vật liệu gỗ cắm vào Huyền Không Sơn vách tường trong lỗ thủng. Chỉ là đo đạc khổng ở giữa khoảng thời gian, Thạch Thủ Tín liền muốn rất nhiều biện pháp miễn cưỡng hoàn thành mà thôi. Thế nhưng là tại trên vách núi đá miễn cưỡng leo lên, cùng đem vật liệu gỗ cắm vào lỗ thủng so sánh, vẫn là quá đơn giản. Ba cái kỹ thuật chỗ khó, chỉ cần có một cái kẹp lại, liền không có cách nào thi công. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghĩ đến đầu bạo tạc, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Đúng lúc này, ngoài cửa trực ban thân binh đem một người mặc phổ thông ngụy quân quân phục trung niên nhân dẫn vào. Thạch Thủ Tín nhìn từ trên xuống dưới người này, thấy thế nào cảm giác hẳn là không biết. Ân, chính là hoàn toàn chưa thấy qua. Trước đó chưa từng gặp mặt. Xin hỏi là Thạch Thủ Tín Thạch Giám Quân a? Người kia mỉm cười hỏi, tròn tròn mặt thoạt nhìn rất thân thiết. Bị nhân chính là Thạch Thủ Tín, xin hỏi ngươi tìm Thạch Mỗ có gì chỉ giáo đâu? Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. Người kia đem treo ở trên ngai lưng ống trúc đưa cho hắn, sau đó chắp tay thi lễ hành lễ nói, Mỗ là Dương Công Gia Nô, lần này giúp Dương Tú đưa thư nhà, thuận tiện cho Thạch Giám Quân cũng đưa một phong thư. Nguyên lai là Dương Hỗ nhà người. Thạch Thủ Tín bừng tỉnh đại ngộ, lần này Dương Hỗ tộc đệ Dương Tú cũng tại phạt thủ quân bên trong, nhà bọn hắn phái một người tới đưa một phong sẽ không bị ngoại nhân nhìn thấy thư nhà, thực sự là quá bình thường cực kỳ. Nếu như ngay cả điểm này thủ đoạn đều không có, cái kia cũng thật không cần tại Thiên Long Nhân trong hội pha trộn. Hắn đối cửa ra vào thân binh phất phất tay, hai người kia rời khỏi vài chục bước bên ngoài. Thạch Thủ Tín lúc này mới nhìn về phía đưa tin người hỏi, Thạch Mỗ hiện tại hồi âm, ngươi mang về, đúng không? Đúng là như thế, mời Thạch Giám Quân hiện tại liền nhìn tin. Xem hết lập tức liền tiêu hủy, để tránh bị người nắm cán. Vị kia Dương Thị Tín sứ gật gật đầu nhắc nhở. Thạch Thủ Tín mở ra tin, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đưa tin người thì là ở một bên túi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nhìn tới Thạch Thủ Tín trên mặt biểu lộ. Phong thư này thế mà là Dương Huy Du biết. Bất quá đại khái cũng là lo lắng để lộ bí mật, cho nên trong thư không có viết những cái kia kỳ quái lời nói, hai người trên giường nói lời tâm tình liền càng không khả năng. Dương Huy Du chỉ là lấy đại tướng quân lập trường, khuyên bảo Thạch Thủ Tín muốn làm gì, giống như là Tư Mã Chiêu phân phó nàng nói như vậy đồng dạng. Dương Huy Du nhắc nhở Thạch Thủ Tín, Tư Mã Chiêu đã có giết trung hội chi tâm, mà lại nhất định sẽ độc thủ, cũng không biết sẽ là lúc nào. Để hắn nhiều hơn lưu ý một chút, không muốn bị trung hội làm hại. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, nhất định muốn tìm Dương Tú nghĩ biện pháp. Còn nói Dương Tú mặc dù tự cao tự đại tính tình cũng kém, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng trung hội quấy đến một khối cấu kết với nhau làm việc xấu, thời khắc mấu chốt có thể tìm hắn nhờ bà. Thạch Thủ Tín than nhẹ một tiếng, có chút phiền muộn. Dương Huy Du đã hãm sâu đoạn này bất luân trì luyến bên trong, như là cũ kỹ nhà bằng gỗ lửa cháy đồng dạng, trừ phi đem hết thảy đốt rủi, nếu không đại hỏa căn bản là không có cách bị dập tắt. Thôi, phần này yêu thương không thể không tiếp nhận, nếu không vì yêu sinh hận ác gặp phản vệ, Thạch Thủ Tín minh bạch Dương Huy Du biết phong thư này lúc dậy vò cùng chờ đợi. Hắn đem từ trong nhà mang đến giấy trắng trải rộng ra một chương tại bàn bên trên, mài mực xong về sau, nghĩ, tiện tay chép một bài thơ, quân hỏi ngày về không có kỷ, ba sơn mưa đêm trướng thu hồ. Khi nào tổng cắt cửa phía tây đến, lại lời nói ba sơn mưa đêm lúc. Tại Thạch Thủ Tín trong lòng, Dương Huy Du không phải tiểu thiếp của hắn, càng không phải là ngoại thất, mà là hắn tiểu lão bà, không phải tùy tiện chơi liền một cước đá phải bên cạnh. Hắn không thể làm như thế, lại không dám làm như thế. Nữ nhân này, hắn phải cẩn thận dỗ dành, không thể lãnh đạm. Giờ khắc này, Thạch Thủ Tín cảm thấy mình giống như hóa thân thành đoàn chính thuần. Đem tin để vào ống trúc phong tốt, đã nướng chín xi về sau, Thạch Thủ Tín đem hắn đưa cho vị kia Dương Thị Tín sứ. Bị nhân cáo tử, mấy ngày sau liền khoái mã đến Lạc Dương, có lẽ sẽ còn lại đến, Thạch Giám Quân bảo trọng. Người kia đối Thạch Thủ Tín thi lễ một cái, lập tức quay người liền đi, biến mất ở trong màn đêm. Chờ người kia sau khi đi, Thạch Thủ Tín lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, một trận phong hàn liền có thể đem chính mình mang đi. Đại trượng phu làm việc, không thẹn với lương tâm thuận tiện. Suy nghĩ tu sạn đạo chi pháp ngày đầu tiên, Đỗ Dự lại chạy đến tìm Thạch Thủ Tín, nói là có thể dùng tạo cầu chi pháp xây sạn đạo, trước làm khí giới tái tạo cầu. Hắn miêu tả một chút cụ thể phương pháp, để Thạch Thủ Tín cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này không phải liền là hắn kiếp trước biết tiết đoạn lắp lên bắc cầu cơ mà. Trước tiên ở sạn đạo bên trên tạo một cái cùng loại với sâu gióm làm bằng gỗ kết cấu, dùng để lắp đặt sàng ngang, có thể dùng bánh xe đẩy đi, so như bắc cầu cơ. Trước đo đạc tốt khoảng thời gian, sau đó đem sạn đạo một tiết tại trên đất chống hợp lại tốt, dùng dây thừng cố định lại, cuối cùng chỉnh thể một nửa huyền không vươn đi ra, đem hắn khoác lên trên sàng ngang. Cố định lại về sau tiếp tục đi tới, đem không có huyền không mổ đủ lệ đẩy lên phía trước huyền không, khí giới tiếp tục hành động, lại ở phía sau bên trên một tiết mới sạn đạo mổ đủ lệ. Loại phương pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Đây là ba cái vấn đề bên trong, dễ dàng nhất giải quyết cái kia, như thế nào hiệu suất cao đem sạn đạo vật liệu gỗ trải lên đi. Thạch Giám Quân nghĩ đến thế nào tạo sàng ngang rồi sao? Đỗ Dự có chút lo lắng hỏi. Thạch Thủ Tín lắc đầu, lớn như vậy một cái sàng ngang, muốn đi đâu tìm loại kia vật liệu gỗ đâu? Vấn đề này nhìn tựa như đơn giản, kỳ thực khó làm. Cái gì núi liền dài cái gì cây, tương ứng vật liệu gỗ có chính là có, không có chính là không có, căn bản chơi không ra sinh đẹp tới. Chưa từng, vận chuyển chi pháp có thể lợi dụng bao nước, ở phía dưới dựa vào nước chảy vận chuyển vật liệu gỗ, tại mới khổng chỗ dừng lại, chúng ta lại đem hắn treo lên. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói, hắn một ngày này cũng không phải không có thu hoạch, dưới chân bao nước tại kia một đoạn nước sâu, vừa vặn có thể dùng tới vận chuyển vật liệu gỗ. Không tệ, chỉ là phương kia lương không dễ tìm, tại trên vách núi đá đục hố mới càng là khó khăn chủ điểm. Nghe thấy cái này sạn đạo là ra cắt lượng sở kiến, chỉ sợ mới lập lúc liền nghĩ đến có hôm nay ngụy quân đi bao tà đạo. Phương kia khổng mở to lớn như thế, cũng là làm khó chúng ta, không để chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu. Gia Cát Lượng chi tài quả nhiên là không thể khinh thường. Đỗ Dự thở dài, có chút sợ hãi thán phục tại Gia Cát thừa tướng trí tuệ. Đương nhiên, ngươi đứng tại Gia Cát Lượng đối diện, vậy hắn mưu trí khẳng định là muốn lấy ra chỉ ngươi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ủy biết ban đầu thừa tướng xây sạn đạo thời điểm, có phải là cố ý lưu lại chiêu này đâu? Nguyên Khải Minh, Thạch Mô có chuyện, cần ngươi giúp một chút. Thạch Thủ Tín đông nhiên giữ chặt Đỗ Dự, cảm đương tình giảng, Đỗ Mô nhất định hỗ trợ. Đỗ Dự gật gật đầu nói, đừng nói Thạch Thủ Tín đối với hắn có ân cứu mạng, liền nói hiện tại tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp xây sạn đạo, Thạch Thủ Tín yêu cầu Đỗ Dự liền không thể cự tuyệt. Tư Mã Lượng quân doanh tại Trường An, Gia Quyến cũng tại. Ngươi bây giờ phái người đi tìm hắn, hoặc là ngươi tự mình đi một chuyến, sau đó nói một chút kia cái gì cái gì. Ngươi là Tư Mã thị cô gia, ngươi mở miệng càng tốt hơn một chút. Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự mặt thụ tùy cơ hành động, thì thầm to nhỏ nói hồi lâu. Ừm, minh bạch. Đỗ Dự có một bụng nghi vấn, nhưng không có nói thêm cái gì. Tư Mã Lượng cái thằng này, chính là Tư Mã gia nổi danh hạ người bình thường. Đại khái là đặt tên gọi sáng mà nhận không thể diễn tả nguyên rủa, thở nhỏ Tư Mã Lượng chính là một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Đỗ Dự có chút không hiểu rõ có thể từ Tư Mã Lượng nơi này có thể buộc đến cái gì. Những cái kia mới một bên ngoài, phải có chút lấp đầy đồ vật để bù đắp công sai cùng chống phân hủy. Bằng không tiêu ngạo xà ngang nhét vào không loạn, làm tiểu, xà ngang sẽ lắc lư, người đi tại sạn đạo bên trên làm không tốt liền trượt đến trong nước. Đây là đang đánh phần đệm cố định bên ngoài yêu cầu. Một ngày thời gian trôi qua, lúc buổi tối, Thạch Thủ Tín xuất ra mấy khối nhỏ mới một, mỗi cái đều chỉ to như ngón tay cái một điểm, đã bị mài đến cạnh góc đều rợn cả lông. Hắn đem cái này mấy khối nhỏ mới một trong tay xoắn nắn, mỗi lần suy nghĩ vấn đề trọng đại thời điểm, hắn đều có dạng này dở hơi, dùng cái này tới giảm sức ép. Một lần nữa đào đới thạch bích được hay không đâu? Cũng không phải không được, chỉ là không cần thiết, bởi vì mặt bên là vách núi, phía dưới là bao nước địa hình đã định chết rồi. Không có vững tâm, sáng ngang biệt lập là tất yếu. Không mở nhỏ, đầu gỗ ngược lại là dễ tìm, nhưng mảnh không có pháp bị qua nặng xe ngựa xe bò thông hành, đồ quân nhu liền vận không qua đi. Không thể bận lương, kia muốn cái này sạn đạo làm gì dùng? Ngược lại là vốn có mới khổng, đã tại ra các thừa tướng mấy lần bắc phạt quá trình bên trong bị nghiệm chứng qua, vận lương tuyệt đối có thể thực hiện, tỉnh rất nhiều phiền phức. Nên làm cái gì mới phải đây? Là lợi dụng cũ, vẫn là một lần nữa mở khổng. Thạch Thủ Tín tự nhủ, trong lòng âm thầm phỏng đoán ra Cát Lượng năm đó là thế nào làm, chẳng lẽ là từ đất thục bận tới thô to cây cối sao? Kia được nhiều dày vỏ a. Hắn cảm thấy lấy ra Cát Lượng trí tuệ, hẳn là không đến mức làm như thế xuẩn sự tình, bạch bạch tiêu hao nhân lực vật lực. Đáng tiếc cũ sạn đạo đã bị đốt, không cách nào hoàn nguyên quá khứ là như thế nào chế tác. Chuyên môn ra Cát Lượng tinh thông khí giới, mới có thể thâm bất khả chắc, hắn tất nhiên là muốn rất nhiều biện pháp. Lấy thuộc quốc loại kia quốc lực, còn nhiều lần bắt phạt, chắc chắn sẽ không tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi tu cái gì sạn đạo. Trên vách núi đá cái này mới khổng là dùng tới làm gì, Thạch Thủ Tín cũng là cùng đám người sau khi thương nghị suy luận đi ra. Trên thực tế, tình huống hiện tại là, càng mặt phía nam sạn đạo đi tới liền không có đường, chỉ có thể nhìn thấy trên vách đá mới khổng, vách núi một bên phía dưới chính là bao nước, địa hình để người tuyệt vọng. Hiện tại phương án, cũng là đám người suy nghĩ ra được, cũng không nhất định là ra Cát Lượng nguyên thủy thiết kế. Thạch Thủ Tín thở dài, hắn nhắm mắt lại hồi ức một chút Dương Vi Du viết lá thư này, cảm nhận được loại nào đó cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại ngụy trang không muốn để người phát giác được quan tâm. Không có phong hoa tuyết nguyệt, không có anh em, chỉ có căn dặn cùng khuyên bảo, băng lãnh bên trong mang theo không rõ chi tiết lo lắng. Còn có một loại tiểu nữ nhân sợ hai tình lang xảy ra chuyện, muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì do dự xoắn xuýt. Thạch Thủ Tín đặt mông ngồi tại trên nệm êm, hắn muốn cho Dương Vi Du viết một phong tuyệt bút, đột nhiên khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy vừa mới lấy đến trong tay chơi đùa nhỏ mới một. Trong đó có bốn cái, vừa vặn lập nên, hắn mặt cắt bảy thành một cái chưa kín kẽ chữ điền. Thạch Thủ Tín lập tức hưng phấn đến không kềm chế được, hắn kém chút không có đem chính mình kia mõ đồng dạng đần đầu truy bạo. Mới một, Gia Cát Lượng là bực nào dạng người, hắn tại sao phải dùng mới một đâu? Phiền phức không nói, sẽ còn giảm nhỏ vật liệu gỗ mặt cắt. Cổ đại mặc dù không có máy tiện, nhưng là xe gỗ tròn đã là xe nhẹ đường quen nghề một sống. Gia Cát Lượng vì cái gì không ra lỗ tròn đâu? Lại thuận tiện lại dán chắc. Đáp án chính là gỗ tròn không tốt ghép lại. Bốn cái nhỏ mới một, ghép thành một cái hào phóng một, đây chính là sạn đạo xà ngang bí mật, nói trắng ra thật sự là không đáng một xu. Nhưng là bốn cái mới một cũng không phải là trực tiếp còn tại đó là được. Nó cần dùng nghề một thường xuyên dùng nhựa cao su dính chung một chỗ, cùng lúc đó còn phải dùng các loại hàng kim khí nhỏ dính liền. Ngoài ra, nghề một bên trong thường dùng chuẩn bao kết cấu cũng không có thể thiếu. Chính là muốn dùng các loại phương pháp gia tăng mới một chỉnh thể cường độ. Nói cách khác, loại này xà ngang cũng không phải là trực tiếp đem cây chặt gọt vỏ đi vừa làm thành, ngược lại là một loại ghép lại thành phục hợp tấm. Cái này tại Trung Quốc cổ đại nghề một sống bên trong gọi giữ lời. Thời đường về sau rừng rậm chặt cây tăng lên, đã rất khó tìm đến thích hợp xây ốc xá đại mục, cho nên ghép lại thức phục hợp tấm bắt đầu đại hành kỳ đạo. Kia cũng là chuyện tương lai, hiện tại thời đại này dùng đến vô cùng ít ỏi. Bao tà đạo trong sơn cốc liền có dạng này quy cách cây cối có thể chặt cây, đến lúc đó nhìn xem có hay không độ rộng nhu cầu giảm xuống một nửa cái chủng loại kia. Nếu có, vậy cái này sự kiện liền giải quyết. Thạch Thủ Tín kích động đứng người lên, hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm. Trung hội, ngươi mẹ nó đáy chậu người thì thế nào? Ngươi là hố, nhìn lao tử cho ngươi điền chỉnh chỉnh tề tề. Chương 27, nhân sĩ chuyên nghiệp chương 27, nhân sĩ chuyên nghiệp mấy ngày nay trong quân không ngừng lại nghỉ ngơi, không ngừng có vận lương đội xe tới đây, tướng quân lương đưa đến lâm thời dựng kho lúa bên trong. Ngụy quân tại Hán Trung tác chiến ngày chưa định, có thể là 1-2 tháng, cũng có thể là 1-2 năm, cái này cũng không định số. Ban đầu Tào Tháo cùng Lưu Bị tranh đoạt Hán Trung, chiến dịch liền trọn vẹn tiếp tục 2 năm, tuyệt không vẹn vẹn là mang binh lao ra chặt người là được. Đánh đều là hậu cần tiếp tế, xem ai chống càng lâu. Những ngày qua đến nay, ngụy quân phía trước sau mấy trăm dặm bao tà đạo bên trên, thiết lập 6 cái kho lúa, không sai biệt lắm mỗi 50 dặm một cái, chờ những này xong xuôi, liền thành lập một đầu ổn định đáng tin lương đạo. Nhiều chỗ tồn lương đủ để cam đoan đại quân hậu cần theo kịp, cũng không sợ bị người tận diệt. 3 ngày kỳ hạn đã đến, chúng tướng lần nữa tề tụ tam giao thành xoáy trướng. Trong xoáy trướng, Hồ Liệt nhìn xem Thạch Thủ Tín, mang trên mặt rõ ràng lo lắng, bởi vì sự tình có biến hóa mới. Trung hội cái này lão tiền xu, thế mà cho Lạc Dương Tư Mã Chiêu đâm phọc, nói bao tà đạo không thông, kế hoạch tác chiến muốn cải biến, có lẽ đi Trần Thương Đạo tương đối tốt. Thế nhưng là trên thực tế, Trần Thương Đạo cùng bao tà đạo ở giữa, có một cái bức bỏ liền mây đạo kết nối, giao hội chỗ chính là Tam Giao Thành, đường vòng cũng sẽ về tới đây. Nếu là dọc theo Trần Thương Đạo không đi phân nhánh liền mây đạo, mà là tiếp tục hướng tây nam đi, muốn quấn rất lớn một vòng mới có thể đến Hán Trung. Mà lại Trần Thương Đạo lối ra cùng Thẳng Lạc Đạo lối ra khoảng cách rất xa. Đây cũng là vì cái gì ban đầu không có chế định đi Trần Thương Đạo kế hoạch nguyên nhân một trong. Trung hội chiêu này lấy lui làm tiến, chính là ám chỉ Hồ Liệt bọn người tu sạn đạo bất lợi, mà không phải thật muốn để đại quân đi Trần Thương Đạo. Quả nhiên, Tư Mã Chiêu mệnh lệnh truyền đến, nói là để Hồ Liệt ra tốc tu sạn đạo, không nên dừng lại chậm trễ thời gian, đừng ảnh hưởng phạt thuộc đại nghiệp. Bị Tư Mã Chiêu khiển trách một trầu, Hồ Liệt đương nhiên rất sợ hãi, giờ phút này trong lòng sầu lo đã viết lên mặt. Thạch giám quân a, ngươi nghĩ kỹ ứng đối chi pháp rồi sao? Hồ Liệt kém chút hô lên kia âm thanh tiểu lão đệ hắn một mặt chờ đợi nhìn xem Thạch Thủ Tín, sợ đối phương nói ra cái không chữ. Chư vị, xin nghe Thạch Mỗ một lời. Thạch Thủ Tín mỉm cười nói, mời trong quân trướng các vị tướng lĩnh nhập tọa. Vật liệu gỗ vận chuyển chi pháp chính là tại bao trên nước hành xử bẻ trúc, đem vật liệu gỗ cất đặt tại bẻ trúc bên trên, đồng thời đem bẻ trúc mặc lên dây thừng, tại sạn đạo bên trên dẫn dắt, dạng này đã dùng ít sức lại thuận tiện chuyên trở. Thạch Thủ Tín cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất đơn giản họa cái sơ đồ phát thảo. Ở đây mấy vị tướng quân đều là hiểu một chút đất làm việc nghiệp, bằng không cũng không cách nào cắm trại hạ trại. Bọn hắn xem xét liền minh bạch. Hồ Liệt nghi hoặc hỏi, cái này chỉ có bẻ trúc còn không được, sạn đạo tại bao trên nước vừa mới trượng cao bao nhiêu, phải đem vật liệu gỗ treo lên mới có thể tu sạn đạo. Cái này Đỗ Mô đến giải quyết. Đỗ Dự từ ống tay áo bên trong rút ra một trương tơ lụa, trải trên mặt đất. Chỉ thấy tơ lụa bên trên vẽ lấy một cái cần cầu có câu lương, có dòng dọc chạy, có hành tẩu vòng, còn có chuyên môn thiết kế phối trọng. Đỗ Mô tính qua, câu loại này xà nhà gỗ, vấn đề không lớn. Thạch giám quân nói đúng, muốn tạo sạn đạo, trước tạo khí giới, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt nha, cổ nhân đã sớm nói. Đỗ Dự đem cần cầu nguyên lý cùng đám người nói một phen. Nguyên lai, hắn khảo sát nguyên lai sạn đạo chống đỡ cường độ, phát hiện trước đó sạn đạo làm được rất rắn chắc rất kiên cố, dù sao cũng là dùng để vận chuyển lương thảo, cũng không thể nói lương xe đi đến nửa đường liền nghỉ cơm đi. Cho nên Đỗ Dự liền muốn dùng cần cầu đi đem trong nước xà nhà gỗ treo lên đến, đồng thời nghĩ biện pháp lợi dụng cần cầu lắp đặt xà nhà gỗ, đem hắn cắm vào mới khổng bên trong. Không thể không nói, đây đúng là một cái hành chi hữu hiệu biện pháp, so đơn giản chống chất người đi tới vai chống tay cầm mạnh hơn. Sạn đạo mặt đường, chúng ta có thể dự đoán từng đoạn làm tốt, chờ mới lương cắm vào mới khổng về sau, lại trực tiếp từng đoạn đặt tại mới trên xà nhà, hiệu suất có thể đề cao rất nhiều. Thạch Thủ Tín nói bổ sung. Ở đây chúng tướng đều là liên tiếp gật đầu. Nếu không tại sao nói nhân sĩ chuyên nghiệp chính là không giống chứ? Nguyên lai một đêm kia Thạch Thủ Tín chọc trung hội cũng không phải là mạo hiểm trăng bước, mà là trong lòng có lực lượng a. Bất quá vật liệu gỗ là chuyện phiền toái, Lý Mộ tìm khắp bao tà đạo, cũng không có tìm được như thế tốc vương đại thủ. Phụ trách tại xung quanh tìm kiếm vật liệu gỗ Lý Bao, có chút hề phải nói. Mắt thấy sự tình liền muốn hoàn thành, hết lần này tới lần khác kẹt tại một bước mấu chốt nhất, cũng không thể nói phái người đi quan Trung Hoa Sơn đốn cây a. Việc này cũng không có. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo lấy ra 4 khối hình sợi dài mới mục, đều là lớn bằng ngón cái, mỗi một cây hình dạng cơ bản nhất trí. Hồ Liệt bọn người một mặt sai sững sờ nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Đem 4 cái tiểu mục liệu ghép thành một cái đại mục liệu, lại nghĩ biện pháp đem hắn cố định là được. Thạch Thủ Tín đem 4 cái cây gỗ đồng thời cùng một chỗ, hai tay nâng, đưa cho mọi người tại đây quan sát. Ai nha, Đỗ Mỗ thật sự là so heo con ngu. Đỗ Dự tức giận đến liên tục đập đầu của mình. Nhiều đơn giản một cái biện pháp a, chính mình thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tất cả mọi người là định hướng tư duy, đều cảm thấy phải tìm một cây đại thụ, gọt vỏ thành phương một sau nhét vào mới khổng bên trong. Thế nào liền không nghĩ tới sử dụng phục hợp tấm đâu. Rất nhiều chuyện là một điểm liên thông, Đỗ Dự tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì ra cắt lượng tạo đoạn này sạn đạo thời điểm, tuyển chọn dùng mới lương. Thật sự đơn giản như vậy. Hồ Liệt cầm một cái vật liệu gỗ trong tay thưởng thức, trên mặt biểu lộ là vừa muốn khóc vừa muốn cười. Biện pháp này điểm thấu không đáng một xu, về phần kết nối vật liệu gỗ phương pháp có rất nhiều, bôi lên bong bóng cá, bên trong khảm hàng kim khí nhỏ, cùng thường thấy nhất chuẩn bao kết cấu, những này đều không phải vấn đề. Đúng a, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu, loại này cây nhỏ đấy khắp núi đồi đều là a. Hồ Liệt hưng phấn đến cười ha ha, trong quân trướng chúng tướng cũng đi theo cười ha ha. Thạch Thủ Tín đối Đỗ Dự liếc mắt ra hiệu hắn không nên đem ngày đó chính mình nói cho chuyện của hắn nói ra. Đỗ Dự ngầm hiểu gật đầu, không có tiếp tục mở miệng. Trên thực tế, tất cả công trình còn có một cái không có ý nghĩa vấn đề nhỏ không có giải quyết, chỉ có đến thi công lúc bắt đầu, mọi người mới có thể phát giác được. Thạch Thủ Tín cũng không muốn nhanh như vậy liền đem đòn sát thủ xuất ra. Bởi vì chỉ có đương người khác gấp gáp phát hỏa thời điểm ngày tuyết tăng than, mới có thể cho thấy bản lĩnh hơn người tới. Quý nhân nếu như tiện dụng, kia liền không còn là quý nhân, mà là châu ngựa. Thạch Thủ Tín từ đầu đến cuối đều không quên, hắn bản trước thế nhưng là giám quân nha. Tam giao thành trong doanh địa, tùy quân công tượng ngay tại chế tác cần cầu thuận tiện dùng chặt cây cây nhỏ gọt vỏ chế tác nhỏ sáng ngang. Đỗ Dự nhìn chằm chằm đám thợ thủ công rất bận rộn, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Hắn nhìn một chút Thạch Thủ Tín, chỉ thấy vị này ngay tại trong doanh địa bốn phía quan sát thi công, một bộ bốn bề yên tĩnh dáng vẻ. Đỗ Dự cuối cùng có chút nhìn không được. Hắn liền vội vàng đem Thạch Thủ Tín kéo đến một cái góc không người bên trong. "Cảm đương, đây có phải hay không là còn có cái vấn đề không có xử lý đâu?" Đỗ Dự trầm giọng hỏi. Thạch Thủ Tín ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại, "Còn có cái gì đâu?" Đỗ Dự xuất ra một khối vật liệu gỗ phế liệu nói, "Bao tả đạo nơi này trên có dưới núi có nước, ánh nắng phía dưới hơi nước bốc hơi, nước mưa tương đối khá. Sạn đạo sửa xong không có vấn đề, nhưng ở trong núi mang lên một tháng, đoán chừng cái này xà ngang liền sẽ quá xấu không còn hình dáng. Trận chiến này nói ít cũng muốn đánh nửa năm, lương đạo không thể đoạn. Nếu là chúng ta tiến về Hán Trung về sau, nơi này xà ngang đoạn mất có thể nên làm thế nào cho phải?" Đỗ Dự hỏi một cái tầm thường vấn đề nhỏ, là vật liệu gỗ như thế nào phòng ẩm chống phân hủy. Loại này nhận lực kiện nếu là bị ẩm, hậu quả khó mà lường được. Bình thường, để chống đỡ xà ngang vật liệu gỗ cũng không thể tùy ý tuyển chọn, mà là nhất định phải tuyển chọn gỗ lim, đỏ tuyết lỏng, tựa một gỗ trinh nam các loại chất gỗ căng đầy vật liệu gỗ. Nhưng nội vàng ở giữa, những này hàng cao cấp hiển nhiên không tốt như vậy làm. Không nói những cái khác, quan một cái con muối liền đủ làm người đau đầu. Trên thực tế bao tả đạo sạn đạo phi thường dễ dàng hư hao, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn bảo dưỡng chữa trị, cũng có phương diện này nguyên nhân. Không nóng nảy, ta tự có ứng đối. Thạch Thủ Tín cười ha ha, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Suy nghĩ của hắn, được sự giúp đỡ của Đỗ Dự, trước mắt đẩy tới rất thuận lợi. Ngươi thật là có biện pháp. Đỗ Dự giật nảy cả mình, hắn cũng minh bạch, Thạch Thủ Tín tại thiếu phủ làm qua 2 năm tại phía dưới xử lý hiện thực quan biên, trong tay khẳng định là có sống. Dù sao, thiếu phủ là chuyên môn vì quân đội cùng quan phủ cung cấp mới khí giới cùng mới công cụ nha môn, ở bên trong làm quan, còn có thể không ngừng lên trước người, làm sao có thể không có chút tài năng. Thạch Mỗ nhà có hiền thê chiếu cố thường ngày lên cư, để ta những năm này có thể tập trung tinh lực tại thiếu phủ bàn sai, lần này bất quá tiểu thí ngưu đạo thôi. Nguyên Khải ngươi liền nhìn xem đi, đều là vấn đề nhỏ. Thạch Thủ Tín vẫn là không có nói muốn thế nào, nhưng hiển nhiên là lòng tin tràn đầy. Vài ngày sau, xà ngang cần thiết vật liệu gỗ đều đã đầy đủ, Bắc Cầu Cơ cũng đang tiếp tục kiến tạo bên trong, bên cạnh tạo bên cạnh điều chỉnh thử, các loại rèn đi ra ngũ kim kiện cũng từ Mi huyện bên kia liên tục không ngừng đưa tới. Ngoại trừ Đỗ Dự, tất cả mọi người là vui vẻ ra mặt, căn bản không cảm thấy mấy cái kia trên vách núi đá mới không có thể đem bọn hắn làm khó. Đương nhiên, những người kia thuần túy là không hiểu nhiều, người không biết không lo mà thôi. Thạch Thủ Tín thì là đã tinh trước một chút cũng không lo lắng. Cuối cùng, tại một cái mùa xuân buổi chiều, Tư Mã Chiêu đệ đệ, định cư quan trùng Cầu Dương Bá Tư Mã Lượng, mang theo mấy trăm người, mang theo rất nhiều lương thực tới trước bao tà đạo khao quân. Ngoại trừ một chút mỹ thực cùng rượu bên ngoài, còn mang đến rất đa dụng thùng gỗ đóng lại tốt, bịt kín đến 10 phần nghiêm mật thần bí vật phẩm. Hồ tướng quân, các ngươi thứ cần thiết, ta đưa tới. Đến lúc đó lập chiến công, cũng đừng quên ta nha, ha 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 ha. Tư Mã Lượng cầm hồ liệt tay ha ha cười nói. Không biết chút nào hồ liệt một mặt một bức, khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn căn bản liền không cùng Tư Mã Lượng nói qua cái gì tốt đi. Cầu Dương Bá, ngài đây thật là ngày tuyết tặng than a, yên tâm, Thạch Mỗ làm giám quân, nhất định sẽ được báo công lao của ngài. Những vật này đều sẽ quy ra tiền báo cáo triều đình, sẽ không trắng dùng ngươi. Thạch Thủ Tín tiến lên giải thích nói, đối Tư Mã Lượng trừng mắt nhìn. A, đúng đúng đúng, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tư Mã Lượng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lôi kéo Thạch Thủ Tín đi tới trong đó một cái thần bí cạnh thùng gỗ một bên, thấp giọng hỏi, Thạch giám quân, đây có gì dùng? Đỗ Dự cũng lại gần dò hỏi, cảm đương, đây chính là thứ ngươi muốn a? Không tệ, có thứ này, sạn đạo 3 năm đều đổ không được. Thạch Thủ Tín hơi có chút đắc ý, sờ lên cằm bên trên sợi râu nói. Nghe nói như thế, Đỗ Dự nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất. Thạch Thủ Tín để hắn phái người đi tìm Tư Mã Lượng truyền lời, chỉ nói thành Bắc Sơn Lâm một chữ. Hắn còn tưởng rằng Tư Mã Lượng muốn đi thành Trường An Bắc Sơn Lâm đi đốn cây đâu. Thế nhưng là Trường An khoảng cách bao tà đạo khoảng cách cũng không gần à, vẫn nhiều như vậy vật liệu gỗ cũng là dày vò người sự tình. Tư Mã Lượng làm Tư Mã gia tôn thất, cho quân đội giúp cái chuyện nhỏ là có thể, nhưng lao sư động chúng lời nói, khẳng định trong lòng không vui lòng a, không nghĩ tới Tư Mã Lượng sát thực tới, nhưng không có cầm vật liệu gỗ tới. Cầu Dương Bá, hơn 2 năm trước ta nói với ngươi muốn bao nhiêu trồng cây, sớm muộn hữu dụng. Ngươi nhìn, cái này không hay dùng bên trên nha. Thạch Thủ Tín cười nói. Tư Mã Lượng gật đầu nói, đúng vậy a, Thạch giám quân thật là thần nhân vậy. Chân chính thần nhân là Gia Cát Lượng a. Thạch Thủ Tín thở dài nói, bọn hắn đám người này lại là minh tư khổ tưởng, lại là tiếp thu ý kiến của chúng, còn lợi dụng siêu việt thời đại hắc khoa kỹ. Kết quả chỉ cùng Gia Cát thừa tướng đánh cái ngang tay, hoàn nguyên người khác xây qua sạn đạo mà thôi. Rất khó tưởng tượng năm đó Gia Cát Lượng là thế nào đem sạn đạo dựng lên. Thạch Thủ Tín nhịn không được cảm khái mấy chục năm trước cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại, người tài ba lưu nhân đếm đều đến không đến. Đang lúc Thạch Thủ Tín bọn người ở tại bao tà đạo đội vàng tu sạn đạo, trung hội bọn người ở tại thẳng lạc đạo chỉnh đốn quân bộ, đặng ngải bọn người ở tại địch đạo sẵn sàng ra trận thời điểm, tòa trấn Lạc Dương Tư Mã Chiêu cũng không có nhàn rỗi. Hắn sai sử thiên tử Tào Hoán, bên dưới một đạo chiếu thư, đồng phát vài thảo nghịch văn, đại ngụy muốn thảo phạt Đông Nô. Đồng thời hạ lệnh Lạc Dương cấm quân chuẩn bị xuất trình. Bổ nhiệm Thạch Bao vì Dương Châu thứ sử, Đô đốc Hoài Nam trừ quân sự. Bổ nhiệm Dương Hỗ vì bên trong lĩnh quân, Tư Mã Vọng vì bên trong hộ quân, chỉnh đốn cấm quân chuẩn bị xuất trình, đại quân từ Thạch Bao tiết chế. Làm phạt Ngô chủ lực, tiến về Hoài Nam. Cái này một hệ liệt quân lệnh, để người có chút xem không hiểu Tư Mã Chiêu đến cùng muốn làm cái gì. Tất cả Lạc Dương quan trường đều biết Tư Mã Chiêu muốn phạt tù, đồng thời nghiêm túc chuẩn bị thật nhiều năm. Hiện tại triều đình bỗng nhiên nói muốn phạt nô, còn làm như có thật bổ nhiệm Thạch Bao vì Hoài Nam đô đốc. Quả thực cách lớn phổ. Quả nhiên, Tư Mã Chiêu điểm này nhỏ xáo lộ, căn bản liền không có đem Khương Duy lừa gạt được. Ở Sa Đạp Trung, Khương Duy biết được việc này sau viết thư đến thành đô, đối thủ chủ Lưu Tiền góp lời, Tào Ngụy tuyên bố muốn phạt nô, kia cũng là chướng nhãn pháp lừa gạt đồ đần đâu, căn bản không thể tin. Căn cứ vi thần quan sát, Ngụy quân tại Đạp Trung các vùng sẵn sàng ra trận, chính là chạy thủ quốc tới, mời bệ hạ minh xét. Vi thần đề nghị phái binh chấn giữ Dương An quan miệng cùng Âm Bình đổ cầu, làm tốt phòng bị, miễn cho bị Ngụy quân tập kích. Chỉ bất quá, Lưu Thiền thân tín hoạn quan Hoàng Hạo cản trở, lấy cơ xem bói vô sự, đề nghị Lưu Thiền đối việc này không dành để ý, khiến cho thuộc quân phòng ngự hệ thống xuất hiện trọng đại thai hoàng ẩm. Khương Duy biết được việc này sau vạn bất đắc dĩ, đành phải vụng trộm chuẩn bị rút quân trở về thủ. Chương 28, ưu sầu cùng thương nhớ. Chương 28, ưu sầu cùng thương nhớ. Hôm nay sáng sớm, Dương Huy Du còn buồn ngủ rời giường tựa ở đầu giường, trong đầu một mảnh hỗn độn, nói đơn giản chính là ngẩn người. Đúng lúc này, thị nữ từ bánh tới trước bẩm báo, Thạch thủ tín phu nhân Lý Uyển mang theo gia phó tới cửa tới bái phòng. Dương Huy Du dọa đến lập tức liền thanh tỉnh lại, sau khi rửa mặt vội vàng đi tới tiểu viện nhà chính, có chút có tật giật mình cúi đầu, giống như là đang suy nghĩ nhân sinh. Ngày đó nàng như cái đồ đần một dạng hờn dỗi đi Thạch thủ tín trong nhà đưa thịt rừng, chính là trong lòng có chủng cùng Lý Uyển phân cao thấp suy nghĩ, còn cố ý hóa trang. Sau khi trở về đầu góc tỉnh táo lại, lập tức một trận chột dạ hối hận. Loại sự tình này cùng hài tử đấu khí không sai biệt lắm, nàng quả thực không thể tin được đây là chính mình có thể làm được tới sự tình. Thạch phu nhân hôm nay tới chơi, không biết có chuyện gì đâu. Dương Huy Du lấy lại bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Ai nha, lần trước Dê nương tử không phải thay Dương công đưa tới rất nhiều thịt rừng nha. Ta một cái phụ đạo nhân ra không tiện đơn độc gặp mặt Dương công. Trong nhà tác phường mới sản chút giấy trắng, đưa tới Dê nương tử nơi này làm đáp lễ, không thành kính ý." Lý Uyển rất là khách sáo nói: "Có qua có lại nha." Lý Uyển mang ra phó tới đưa giấy, cũng là phong nhã sự tình. Dương Huy Du âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai đối phương không phải tới Hưng sư vấn tội a, nàng cùng người khác trượng phu an bụng sự tình, có thể chịu không được lý luận đâu. Thậm chí sách đều không thể sách. Nàng đêm đó trên giường như cái đáng phụ một dạng cùng chồng của người khác hoan ái, hiện tại nhớ tới liền cảm giác xấu hổ. Đa tạ Thạch phu nhân, vậy ta liền đem hắn chuyển giao cho thúc tử. Dương Huy Du mỉm cười nói, không dám cùng Lý Uyển đối mặt. Thiếp cái này liền cáo tử, có chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Lý Uyển là ngay thẳng người, đồng thời không có cảm giác Dương Huy Du có cái gì không thích hợp, trực tiếp bái tạ sau đó ra biệt lạc. Kỳ thật nàng chỉ là phát giác được vị này Tư Mã sư quả phụ đối nhà mình có chút thiện ý, cho nên nàng muốn duy trì đồng thời tăng cường đoạn này quan hệ nhân mạch, chậm rãi tạo dựng nội trạch mạng lưới quan hệ đồng thời không muốn nhiều lắm. Chờ Lý Uyển sau khi đi, Dương Huy Du từ lễ vật bên trong rút ra một chồng giấy trắng, nhẹ nhàng đuốt ve hoa văn, nhịn không được chật chật tán thán nói, đây chính là thạch lang giấy à, trước kia muốn mua đều không dễ mua, hiện tại ngược lại là có người đưa. Nàng lập tức tâm tình thật tốt, cầm giấy tiến thư phòng, ngồi xuống bắt đầu mài mực. Dương Huy Du lo được lo mất, cảm giác chính mình lần trước viết lá thư này ngựa khí thái sinh cứng rắn, giống như là thượng cấp tại gian dạy hạ cấp đồng dạng. Lần này nàng muốn viết một phong thoạt nhìn chẳng phải công sự hóa tin, nhấc bút lên, nhưng lại không biết nên viết cái gì mới tốt. Trái lo phải nghĩ không biết qua bao lâu, Từ Bánh gõ cửa nói, Du nương tử, Dương công phái đi Lũng Hưu tín sứ về đến rồi, nói có việc cầu kiến. Mong mời. Dương Huy Du dậy đều chẳng muốn xuyên, trực tiếp để cho mình thông khí vải bố vơ trắng dẫm trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng mở cửa. Cửa thư phòng, tại Dương thị làm người làm mấy chục năm, vừa ra đời ngay tại Dương gia vị kia trung niên tín sứ, đối Dương Huy Du dò hỏi, Du nương tử, đây là Thạch Lang quân biết hồi âm, ngài nhìn là ngài bên này thu, vẫn là bị nhân đưa đi Dương công bên kia. Ta thu đi, ngươi trước đi thúc tử kia nghỉ ngơi, một đường vất vả. Cầm số tiền này đi đặt mua điểm quần áo đi. Dương Huy Du từ ống tay áo bên trong xuất ra vài miếng vàng lá, đưa cho người kia nói, một mảnh liền đủ rồi, cũng không dám nhiều muốn Du nương tử ban thưởng. Vị kia gia phó vội vàng quỳ xuống hành lễ, thiên ân vạn tạ tiếp nhận kia phiến vàng lá. Nhiều khi, quý tộc nhà Trung bộ so với bình thường người trôi qua muốn tốt rất nhiều, nhà bọn hắn nữ nhi, thậm chí nhiều khi đều có thể cho chủ nhân làm tiếp. Quan hệ hoàn toàn không phải đơn giản thuê hoặc là nô dịch, trong đó nội hàm muốn phong phú rất nhiều. Nhưng nô tính loại vật này đi, nó chung quy là vật mẹo. Dương Huy Du hảo hảo trấn an đối phương một phen, sau đó đem còn lại vàng lá đều bỏ vào vị này gia phó trong tay. Cái gọi là ngự bên dưới, chính là tại trưởng khống quyền sinh sát đồng thời, cho đối phương viễn siêu tâm lý mong chờ chỗ tốt, dạng này liền có thể ân uy tịnh thi điều khiển như cánh tay. Tại Tư Mã gia sừng sững nhiều năm không ngã Dương Huy Du, hiển nhiên là biết quy tắc trò chơi. Đóng cửa thật kỹ, xác nhận không có người nghe lén nhìn lén, Dương Huy Du trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, bộ dáng kia cùng một cái dấu giếm phụ mẫu an bụng đường a, hơn nữa còn không có bị phát hiện tiểu nữ hài đồng dạng. Dương Huy Du mở ra ống trúc bên trên si, xuất ra bên trong giấy viết thư, hơi có chút thất vọng. Nàng viết thư viết nhiều như vậy, Thạch thủ tín thế nào cũng chỉ hồi một trang giấy đâu. Dương Huy Du thở dài, trong lòng ảm đạm. Đoạn này nghiệt duyên, hơn phân nửa còn là mình tự mình đa tình đi. Nàng mở ra giấy viết thư, phát hiện giấy bên trên là một bài thơ, quân hỏi ngày về không có kỷ, ba sơn mưa đêm trướng thu hồ. Khi nào tổng cắt cửa phía tây đến, lại lời nói ba sơn mưa đêm lúc. Nàng tâm lập tức giống như là bị một cái đại thủ nắm đồng dạng, hô hấp đều hỗn loạn. Dương Huy Du nhắm mắt lại, suy nghĩ trở lại cái kia buổi tối. Đêm hôm đó nàng run rẩy, nàng hoan hô, nàng thở hào hẹn, lâm vào mê loạn. Đúng là một cái mỹ diệu mà lại thỏa mãn ban đêm. Thạch thủ tín cùng Từ Bánh tại cửa phòng đối thoại, nàng cũng nghe lần đến, cảm động đến không kềm chế được. Chỉ là chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại về sau, Dương Huy Du mới ý thức tới mình làm cỡ nào điên cuồng sự tình. Bây giờ thấy Thạch Thủ Tín biết bài thơ này, trong lòng nàng kinh hoàng cùng nôn nóng, nháy mắt liền bình phục. Cảm giác được chân tình trả giá bị tiếp nhận, bị khẳng định, Dương Huy Du nhịn không được xoa xoa khóe mắt nước mắt. Thượng Thiên cuối cùng đối nàng không tệ, tại nàng sinh không thể luyến thời điểm, đưa nàng một đoạn tiền đồ chưa biết nhân duyên. Dương Huy Du nội tâm bị yêu thương lấp đầy, lại không khỏi có chút lo được lo mất. Vạn nhất tình lang của mình tại đất thuộc nộ hại làm sao? Dương Huy Du lập tức tâm loạn như ma, hận không thể ngay lập tức đi phủ đại tướng quân, cầu tư Mã Chiêu đem Thạch Thủ Tín triệu hồi Lạc Dương tới. Nhưng tỉnh táo lại về sau, nàng lại phát giác được, chính mình cái gì đều không thể làm, chỉ ít, muốn chờ Thạch Thủ Tín trở về Lạc Dương về sau, lại đến hướng tư Mã Chiêu góp lời, đem công lao chứng thực xuống tới, không để cho hắn quyền quý đoạt Thạch Thủ Tín chiến công. Dương Huy Du hiện tại thậm chí đều có chút sợ hãi cùng tư Mã Chiêu gặp mặt. Nàng phát giác được, theo phạt thuộc chiến tranh tiến hành, tư Mã Chiêu tâm tư càng phát ra không còn che giấu, ánh mắt thường xuyên trên người mình dò xét, ý vị thâm trường. Đương nhiên, trong này chuyện nam nữ nhân tố chỉ chiếm một phần rất nhỏ, mấu chốt chính là lễ pháp bên trên âm mưu. Vấn đề hạch tâm không ở chỗ Dương Huy Du bản thân, mà là nàng cùng tư Mã Du quan hệ trong đó, cùng tư Mã sư kế thất thân phận. Dương Huy Du trong lòng lo lắng, vạn nhất vị đại tướng quân này bỗng nhiên bạo khởi đưa nàng ngã nhào xuống đất bên trên, lấy quý phi chi vị hứa hẹn, muốn chiếm hữu nàng, vậy nên xử lý như thế nào đâu? Trước kia không thể nào là bởi vì tất cả mọi người là sĩ diện người, lại thêm tư Mã Chiêu còn không phải hoàng đế, cho nên không có cơ hội hạ thủ. Hiện tại theo tấn công chi vị từng bước một tới gần, để tư Mã Chiêu càng ngày càng không có điều kiêng kỵ gì. Ai? Dương Huy Du thở dài một tiếng, giờ phút này nàng liền muốn dựa vào trong ngực Thạch Thủ Tín, mặc kệ đối phương thế nào phi lễ cợt nhả nàng cũng không đáng kể. Trong chính trị những chuyện kia, quá phiền lòng. Đang lúc nàng thở dài thở ngắn thời điểm, cửa thư phòng lại gõ vang, bất quá lần này không phải thị nữ Từ Ánh, mà là đệ đệ Dương Hỗ. Dương Huy Du mở cửa, Dương Hỗ nhìn thấy tỷ tỷ trên mặt có nước mắt, không khỏi lo lắng hỏi, "A tỷ lại đang thương tâm quá khứ sự tình rồi sao?" "Không có cái gì, vào đi rồi nói đi." Dương Huy Du nhẹ nhàng khoát tay, nàng làm sao có thể nói cho chính Dương Hỗ đã hãm sâu tình cảm vòng xoáy, đã sớm là dự định một con đường đi đến đen. Rơi lệ chỉ là bởi vì cảm động mà thôi. Hai người ngồi xuống bề sau, Dương Hỗ đem một phong thánh chỉ đưa cho Dương Huy Du, sắc mặt nghiêm trọng. Trên đó biết, bổ nhiệm Dương Hỗ vì bên trong lĩnh quân, lập tức có hiệu lực. Tào Hoán thánh chỉ, chẳng khác nào là Tư Mã Chiêu mệnh lệnh. Dương Huy Du gần đây đều ẩn nút Tư Mã Chiêu, không có đi phủ đại tướng quân, cho nên cũng không biết triều đình chuyện gì xảy ra. Kết quả chính là Tư Mã Chiêu nghe theo Dương Huy Du đề nghị, để Tư Mã Vọng đảm nhiệm bên trong hộ quân, nhưng là vẫn như cũng là đem Dương Hỗ bổ nhiệm làm bên trong lĩnh quân. Tại Tào Ngụy nguyên bản chính trị không cùng quy tắc bên trong lĩnh quân quyền chức cao tại bên trong hộ quân, đều là tại trong cấm quân cầm quyền. Chỉ bất quá Tư Mã thị soán vị về sau, tăng cường bên trong hộ quân quyền hành, cho nên hiện tại bên trong lĩnh quân ngược lại là không bằng bên trong hộ quân. Rất hiển nhiên, Tư Mã Chiêu cũng không phải là tuyệt đối tín nhiệm Tư Mã thị bảng chi xuất thân Tư Mã Vọng, hắn vẫn như cũ đem Dương Hỗ cắm vào cấm quân hệ thống bên trong phân tán quyền hành. Kỳ thật đây cũng là rất điển hình chế hành chi đạo. Phát tục, dự mưu xử trí trung hội, cấm quân hệ thống điều chỉnh nhân sự bố cục, đều là Tư Mã Chiêu vì tiền đại làm ra làm nền, có thể nói là một bước một cái dấu chân. Thúc tử là muốn cho ta đi thuyết phục đại tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a? Dương Huy Du nghi hoặc hỏi. Dương Hỗ lắc đầu, thở dài nói, lần này đại tướng quân thế mà không có sớm triệu kiến ta, rất hiển nhiên căn bản cũng không muốn ta cự tuyệt. A tỷ đi phủ đại tướng quân cũng không thay đổi được cái gì, có thể nói ra lời này, tuyệt đối là nhân gian thanh tỉnh. Dương Huy Du gật đầu nói, bên trong lĩnh quân gia thần nhất định bị người đố kỵ, sau này thúc tử muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Nàng đệ thận trọng từ lời nói đến việc làm, chính mình đêm hôm đó lại trong ngực Thạch Thủ Tín hờn dỗi thì thầm nói lời tâm tình, vu sơn mây mưa không biết ngừng, đã sớm đem chính mình là Tư Mã sư quả phụ sự tình quên sạch sành sanh. Nghĩ tới đây, nghiêm bại luật người rộng tại kiềm chế bản thân Dương Huy Du nhịn không được một trận đỏ mặt xấu hổ. A tỷ, ngươi nói phạt thuộc đại quân có thể hay không ra biến cố gì? Dương Tú ở bên trong, Thạch Cảm Đương cũng ở bên trong. Dương Hỗ sắc mặt nặng nề tiếp tục hỏi, thật muốn có lật út chi hoạn, bọn hắn như thế nào bảo toàn thân gia tính mệnh? Cho nên ngươi muốn đi quan trung? Dương Huy Du thông minh hơn người, chỉ cần không trong lực Thạch Thủ Tín, nàng đầu góc liền rất thanh tỉnh, nháy mắt liền minh bạch Dương Hỗ nói bằng gió. Phạt thuộc đại quân nếu có biến cố, bên trong lĩnh quân nhất định mang cấm quân tiến về quan trung đóng quân, lấy tĩnh chế độ. Xuất binh không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ có bây giờ chuẩn bị, đến lúc đó mới có thể phát động. Dương Hỗ sắc mặt ngưng trọng nói, hắn có không ít bằng hữu đều tại đây lần phạt thuộc trong đại quân, nếu là ra đại sự, thật không dám tưởng tượng hậu quả như thế nào. Đại tướng quân đối ta có chút không thể mở miệng ý nghĩ, chỉ sợ hiện tại ta cũng không thích hợp ra mặt. Muốn là ra loại kia chuyện xấu, ta còn thế nào gặp người? Dương Huy Du bất đắc dĩ nói. Dương Hỗ nhìn một chút tỉ tỉ kiểu diễm tươi đẹp khuôn mặt, lại nhìn một chút nàng kia bảo dưỡng đúng phương pháp, không có sinh dục mà vẫn như cũ hiểu điệu động lòng người, như cùng năm khinh nữ tử đồng dạng dáng người, lập tức minh bạch cái gì. Lúc tuổi còn trẻ chính là đại mỹ nữ tỉ tỉ, hiện tại vẫn như cũ là có mị lực, nhất là đối với Tư Mã Chiêu tới nói. A tỷ nói là. Dương Hỗ mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhớ lại quá khứ một số việc đến, lập tức cảm thấy rất nhiều chuyện sớm có manh mối, tuyệt không phải là Dương Huy Du suy nghĩ nhiều. Ca ca đổ vật câu nói này lực sát thương, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới có thể lý giải. Tư Mã sư năm đó chính là ép trên người Tư Mã Chiêu một ngọn núi. Tư Mã sư chết rồi, Dương Huy Du là hắn quả phụ, đã thất thế. Tại bình thường trong gia đình, loại tình huống này đều không tốt lắm sống qua ngày, huống chi là tại Tư Mã gia đâu. Theo lý thuyết, Tư Mã Chiêu hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi huynh trưởng hết thảy mới đúng. Kết quả lại là để Dương Huy Du thu dưỡng chính mình con trai trưởng Tư Mã Du, lại đối nàng khắp nơi chiếu cố, cho cực lớn tự do, cái này rõ ràng không quá hợp lẽ thường. Vị đại tướng quân này, đối diện hướng trợ giúp chính mình rất nhiều, trẻ tuổi mỹ mạo còn không có sinh dục qua tẩu tử, hẳn là ít nhiều có chút ý nghĩa. Chỉ là trở ngại mặt mũi và lễ pháp, cảm thấy sản xuất cùng nguy hiểm không thành có quan hệ trực tiếp mới không có hạ thủ thôi. Phải biết Dương Huy Du có thể so sánh Tư Mã Chiêu trẻ tuổi không ít đâu. Nghĩ đến đây, Dương Hô bất đắc dĩ cười khổ. Tư Mã sư đều có thể hạ độc chết nguyên phối, uy hiếp kế thất, nhà này người làm ra chuyện gì đều không hiếm lạ, huống chi Tư Mã Chiêu còn không có động thủ đâu. Chuyện này thật khó mà nói tương lai sẽ như thế nào. Chính là như ngươi nghĩ, cho nên ta dự định ngồi Duyện Châu nhà mẹ để ở lại, không tại Lạc Dương đợi. Nếu là tiếp tục tại Lạc Dương, chỉ sợ là không tốt lắm. Thật muốn ra loại kia chuyện xấu, ta như thế nào đối mặt Vương Nguyên Cơ? Dương Huy Du một mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Đương nhiên, cái này cũng không vẹn vẹn là vì ẩn nút Tư Mã Chiêu, mà là Dương Huy Du có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu như nói nữ nhân ruồng bỏ hôn nhân coi như xa đoạn lời nói, kia nàng hiện tại đã hám sâu hắc ám vũ bùn, vĩnh viễn không có khả năng quay đầu. Dương Huy Du hiện tại đã đang vì nàng cùng chính mình nhỏ tình lang dự định, rời xa Lạc Dương nơi thị phi này. Sau đó ấp ủ một phen đại sự. Hồi nhà mẹ đẻ a. Dương Hỗ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Tư Mã Chiêu hẳn là thật cao hứng Dương Huy Du rời đi Tư Mã gia tổ trạch, thậm chí biến mất tại công chúng trong tầm mắt. Bởi vì như vậy lời nói chẳng khác gì là huynh trưởng mạch này đã ẩn thân một nửa. Tư Mã Du thiếu Dương Huy Du cái này cường đại trợ lực, tự nhiên cũng vô pháp cùng Tư Mã Viêm cướp đoạt thái tử chi vị. Về phần Tư Mã Chiêu trong lòng điểm kia tính toán, tại việc quan hệ quyền kế thừa đại sự trước mặt cũng liền không tính là gì. Hết thảy đều ẩn giấu hắc ám tính kế. Rất hiển nhiên, tại Tư Mã gia nhiều năm Dương Huy Du am hiểu sâu đạo này, nàng phi thường rõ ràng Tư Mã Chiêu thích gì, kiêng kỵ cái gì. Những thứ đó nhất định phải cầm xuống, những thứ đó lại chỉ là rễ hoa trên gấm. Vậy ta hiện tại đi phủ đại tướng quân gặp mặt đại tướng quân, Trần Thuật đảm nhiệm bên trong lĩnh quân sự tình đi. Dương Hô không muốn để tỷ tỷ khó xử, nháy mắt tuyển chọn chính mình đi nói những chuyện kia. Chương 29, có trọng thưởng tất có dũng phu. Chương 29, có trọng thưởng tất có dũng phu. Thời gian nhoáng một cái liền đến 3 tháng. Bao tà đạo bên trong, xạ đạo kiến thiết chính khí thế ngất trời. Hôm nay tại Thạch Thủ Tín ánh nhìn, đám thợ thủ công đem làm 4 cái tiểu mục liệu lắp đặt ngũ kim kiện, sau đó đem mang chuẩn báo vật liệu gỗ ghép lại cùng một chỗ, dùng bong bóng cá dính tiếp, lại dùng dây thừng đem hắn trói tốt, làm thành một cái đoàn rồng. Bây giờ liền bắt đầu a. Một bên Đỗ Dự mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Chính là, bắt đầu đi. Thạch Thủ Tín mệnh lệnh dưới trướng thân binh tới đánh nhựa cây ngay trước mặt của hắn làm việc. Gây mũi lại khiến người buồn nôn vị đạo truyền đến, Đỗ Dự bọn người nhịn không được bịt lại miệng mũi. Chỉ thấy các thân binh đem sền sệt màu vàng nhạt nhựa cao su bôi lên đang liều tốt xà nhà gỗ cho thấy, xoát một tầng về sau, lại xoát tầng thứ hai. Đây là đỗ trọng nhựa cây, có thể từ đỗ trọng cây lá cây cùng vỏ cây bên trong rút ra. Hơn 2 năm trước kia, ta đề nghị Tư Mã Lượng tại Trường An phía Bắc Sơn Lâm trồng chọn một nhóm lớn đỗ trọng cây, kia là thuộc về bọn hắn nhà Sơn Lâm. Ta lúc ấy nói thứ này tương lai có tác dụng lớn, nguyên bản đồng thời không muốn dùng tại nơi đây. Hiện tại chỉ bất quá nhân duyên tế hội, vừa bạn dùng tới. Thứ này thật không đơn giản, chống nước phòng ẩm bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Thạch Thủ Tín ha ha cười nói, trên mặt khó được lộ ra vẻ đắc ý tới từ ngàn năm sau phát hiện, ở thời đại này, chính là chính cống hắc khoa kỹ. Đỗ trọng nhựa cây cùng phổ thông cao su so, ngoại trừ có dáng cùng chống nước tính năng tiếp cận bên ngoài, còn nhiều một tầng chống phân hủy công năng, nhất là có thể bảo hộ vật liệu gỗ không nhận con mối xâm nhập. Dùng tại nơi đây, vừa vặn. Miễn cho đại quân khắp nơi đi tìm cái gì gỗ lim tùng đỏ mục, những này vật liệu gỗ tại Bao Tà đạo căn bản liền không tìm được. Không cách nào lân cận lấy tài liệu. Đỗ Dự cái hiểu cái không gật đầu, hắn tuyển chọn tin tưởng Thạch Thủ Tín. Bởi vì cho dù là không được cái gì đỗ trọng nhựa cây, những này xà ngang trong vòng vài ngày cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, khó khăn là phải chịu được tương lai phơi gió phơi nắng. Đại quân nếu là ngay tại Hán Trung công thành đoạt đất lúc, sạn đạo đã mất, lương thảo đưa không được. Đến lúc đó hương sư vấn tội, Thạch Thủ Tín đoán chừng muốn bị quân pháp xử lý. Đây cũng không phải là nói đùa. Cảm đương, ngươi xác định à, nếu là lần này phạt thuộc lúc sạn đạo xảy ra vấn đề, vậy chúng ta hai người đều là. Đỗ Dự đem Thạch Thủ Tín kéo đến một bên, thấp giọng hỏi. Hắn là Tư Mã Chiêu muội phu, triều đình đoán chừng sẽ không đem hắn thế nào. Nhưng Thạch Thủ Tín nhưng là không còn như vậy gặp may mắn. Yên tâm, khẳng định vô sự. Thạch Thủ Tín khoát tay nào nói. Đỗ trọng nhựa cây là đi qua lịch sử kiểm nghiệm đồ vật, hắn biết đáp án, cho nên căn bản cũng không lo lắng. Không giống như là Đỗ Dự bọn hắn, là bế quân khảo thí, khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Sáng ngang chống phân hủy phòng ẩm vấn đề giải quyết, bác tự nhiên là không có vấn đề. Phụ trách thi công ngụy quân tướng lĩnh Lý Bao dẫn người đem sáng ngang chứa vào bệ trúc, thuận bao thủy hành tiến. Bệ trúc bên trên buộc lấy dây thừng, tại trên nước chậm rãi tới gần lát đặt điểm. Đến cần cầu vị trí chỗ ở lúc, cả người nhẹ như yến binh lính nắm lấy dây thừng bị buông xuống, đem xà ngang dùng dây thừng trói tốt, cần cầu lại đem xà nhà gỗ cùng kia sĩ tốt cùng một chỗ đem tới. Dùng nhân công nhắm ngay, nhân công kéo lương vào động, nhân công đánh phần đệm làm bánh trướng đinh ốc và mũ ốc vít đem xà nhà gỗ cùng mới khổng khe hở lấp đầy đồng thời khóa gấp. Có một hệ liệt độ khó cao nhân công thao tác, tại không có điện cơ thời đại, toàn bộ nhờ liều mạng, cùng kẻ tài cao gan cũng lớn. Loại này cao nguy công việc, ngày đầu tiên thi công liền có người không cẩn thận ngã vào bao trong nước, bị nước trôi đi liền thi thể cũng không tìm tới. Thế nhưng là thi công lại một khắc không ngừng lại, bởi vì quân lệnh như núi, mặc kệ là chết mấy người vẫn là chết mấy chục người, đầu này sạn đạo đều nhất định phải sửa xong. Một bên quan sát Lý Bao thi công Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự bọn người là trầm mặc không nói. Nghĩ kế thời điểm bọn hắn còn có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nói chuyện rất có phân lượng. Nhưng chân chính lúc làm việc, đó chính là Lý Bao định đoạt. Bởi vì Lý Bao muốn đối công trình phụ trách. Nếu như không thể đúng thời hạn hoàn thành, hoặc là chất lượng không quá quan, theo quân lệnh muốn cái thứ nhất xử tử hắn, tiếp xuống mới là thủ hạ của hắn. Đem những này người giết hết, mới có thể truy cứu Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự bọn người trách nhiệm. Bởi vì bọn hắn chỉ là ở một bên nghĩ kế người. Nhìn thấy lại có một cái kẻ xui xẻo ngã vào bao nước, được cứu thời điểm uống một bụng nước, miễn cưỡng kiếm về một cái mạng. Đỗ Dự thở dài một tiếng nói, từ không nắm giữ binh, cổ nhân nói không sai. Hắn không có tự chuốc nhục nhã tiến lên ngăn cản Lý Bao thi công, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Phong kiến thời đại, đặc biệt là Thiên Long Nhân hoành hành quốc gia bên trong, tất cả mọi người là chơi như vậy. Hắn làm Tư Mã gia con rể, thực sự là không tiện nói thêm cái gì. Vạn nhất Lý Bao tới một câu ngươi làm ngươi lên a, chẳng lẽ Đỗ Dự thật đúng là đi leo cần cầu không thành? Cái này lại không phải hắn bản chức làm việc. Bất quá Thạch Thủ Tín không quan tâm những này, có mấy lời nên nói vẫn phải nói, hắn đi lên trước đối lông mày không triển, thỉnh thoảng đối dưới trướng sĩ tốt phàn nàn Lý Bao đề nghị, Lý tướng quân, có trọng thưởng tất có dũng phu. Ngươi nhìn sĩ tốt nhóm đều có chút e ngại lắp đặt xà nhà gỗ, cái này một hại sợ, liền dễ dàng xảy ra chuyện, vốn là dễ làm sự tình ngược lại không dễ làm như vậy xuống dưới cũng chỉ là đang lãng phí thời gian. Thạch giám quân nghĩ như thế nào xử xong cho phải đây? Lý Bao khẽ nhíu mày hỏi. Lưu tại Bao Tả đạo ngụy quân tướng lĩnh, trên cơ bản đều là biết Thạch Thủ Tín sự tình, đối vị này có can đảm theo lẽ công bằng nói thẳng, lại chịu đồng tâm đồng đức thay bọn hắn nghị kê tu sạn đạo quan văn rất có hảo cảm. Nếu không, hắn hiện tại đã sớm chọc trở về, căn bản cũng không khả năng nghe Thạch Thủ Tín nói cái gì. Sắp xếp gọn một cái sàng ngang, thường thoát sắc một thạch gạo, làm việc không làm không công. Nếu là vô ý rơi xuống nước bỏ mình, cho người nhà trợ cấp 2000 văn, xảy ra chuyện tránh lo âu về sau. Như thế lòng người thì an, làm nhiều có nhiều không có lời oán giận. Thạch Thủ Tín nhẹ lời khuyên, không có bày dám quân giá đỡ, cũng không có uy hiếp Lý Bao. Không thể không nói, lời nói này rất có đạo lý. Hiện tại sĩ tốt nhóm ngang tàng lương thái độ cũng không tích cực, cũng không chịu thắt cổ cơ ngang tàng lương, bởi vì làm tương đương làm không công, chỗ tốt gì cũng không có, xảy ra chuyện chỉ coi là bỏ mình, chết cũng chết vô ích. Cứ như vậy, ai còn chịu xuất lực đâu? Làm việc có phong hiểm không ích lợi, đổi ai cũng không được làm a. Thạch giám quân nói có lý, Lý Mỗ ở đây cảm ơn qua. Lý Bao vui lòng phục tùng đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ một cái, lập tức tiến lên ban bố tu sạn đạo mới quy. Quả nhiên, dưới trướng hắn bộ khúc cũng không phải là nhuyễn đảng, chỉ bất quá nhân tính cho phép, mọi người ai cũng không đốc, không chịu cầm tính mạng mình đi chịu chết thôi. Đương ban thưởng cùng trợ cấp quy tắc ban bố về sau, những cái kia thi công binh lính lập tức sĩ khí đại chấn, rất nhiều người đều muốn đoạt lấy đi thắt cổ cơ ngang tàng lương, đến mức có người trang một cái còn phải tiếp tục trang. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Bao đành phải ước định, mỗi người chỉ có thể trang một cái, về sau nhất định phải thay người. Nếu như quả thực là muốn giả, vô luận trang bao nhiêu lần, đều chỉ cho một lần ban thưởng. Sĩ tốt nhóm tính tích cực cao, tinh khí thần đi lên, lát đặt làm việc thời điểm, thế mà không tiếp tục người chết, chỉ có hai người không cẩn thận rơi xuống, bên hông mặc dù cột dây thừng, nhưng rơi xuống nước sau vẫn là bị thương nhẹ. Ban ngày làm xong, trong đêm Lý Bao để phó tướng phụ trách một nửa khác nhân mã, tiến hành lắp đặt công tác chuẩn bị, đồng thời chế tác xà ngang, chính mình thì là cầm rượu đi tới Thạch Thủ Tín chỗ doanh trướng nói lời cảm tạ. Một người đối với người khác là thiện ý vẫn là ác ý, có thể hay không làm việc, có thể hay không kháng sự tình, tất cả mọi người là nhìn thấy. Thạch Thủ Tín nhiệt tình vì lợi ích chung, làm người thành thật, xử sự công đạo. Vô luận là trước kia Hứa Nghi vẫn là hiện tại Lý Bao, đều cảm thấy người này đáng giá kết giao. Thạch Thủ Tín mặc dù chức quan không lớn, nhưng làm người làm việc có thể so sánh đại đô đốc trung hội sảng khoái nhiều. Không tính toán người khác, không đào hố hại người, gặp chuyện có thể giúp đỡ nghĩ kế, xảy ra chuyện có thể nói lời công đạo. Lý Bao cho Thạch Thủ Tín bính ba chén rượu, hai người trò chuyện vui vẻ, trọn vẹn uống một canh giờ mới rời khỏi. Chờ hắn sau khi đi, Đỗ Dự cũng tới. Bất quá hắn không phải vì cảm tạ Thạch Thủ Tín, mà là hỏi dò Đỗ Trọng Nhựa cây sự tình. Vật này bao khỏa tại đầu gỗ bánh xe và ngoài, có thể giảm bớt chấn động. Ta tại thiếu phụ thời điểm, làm một cỗ dùng Đỗ Trọng Nhựa cây làm lốp xe hai vòng xe, con vận lương mặt rất là tiện lợi. Chờ phạt thuộc chi chiến kết thúc, ta dẫn ngươi đi xem. Thạch Thủ Tín ha ha cười nói, cùng Đỗ Dự chạm cốc uống rượu. Cảm đương bản sự Đỗ Mỗ là biết, kia liền một lời đã định a, bất quá lần này phạt thuộc nha. Đỗ Dự sắc mặt đông nhiên siết chặt, nhẹ giọng nói, nếu đang có chuyện, cảm đương nhanh chóng tới ta vốn bộ nhân mã, ta định hộ ngươi chu toàn. Thông minh hơn người Đỗ Dự đã từ đủ loại trong tình báo suy đoán ra, lần này phạt thuộc quá trình chỉ sợ chưa hẳn như mọi người nghĩ như vậy thuận lợi. Lời này hắn cũng không phải là cái thứ nhất đang nói, trước đó đã có Hồ Liệt, Hứa Nghi, Lý Bao bọn người đều lời thề son sắt đối Thạch Thủ Tín bảo đảm phiếu. Thạch Thủ Tín nhớ tới trước khi đi Dương Huy Du an bài, không khỏi bội phục vị này mất đi trượng phu về sau, còn có thể tại Tư Mã gia sừng sững không ngã nữ nhân. Dương Huy Du nói, muốn bảo đảm an toàn của mình, chính là cùng trong quân trung hạ tầng các quân quan giao hảo. Nếu quả thật xảy ra chuyện, những người này chẳng những có thể để bảo vệ Thạch Thủ Tín, hơn nữa còn có thể âm thầm mật báo. Vô luận là trung hội cũng tốt, cái khác tướng lãnh cao cấp cũng được, bọn hắn muốn giết người, đều cần những quân quan này duy trì. Bây giờ xem ra, Dương Huy Du mắt sáng như đuốc, đối ngụy quân bên trong chính trị sinh thái thấy rất rõ ràng. Chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện lời nói, ngươi cũng là cựu tử nhất sinh, đến lúc đó chúng ta báo đoàn chính là, chớ có nói những cái kia khách khí. Thạch Thủ Tín cười khổ nói. Đỗ Dự lập tức cũng là ảm đạm thở dài, hắn bản bộ binh mã cũng liền hơn 1000 người mà thôi, có chút ít còn hơn không đi. Thời gian trong nháy mắt đến tháng 4, theo Bao Tả đạo sạn đạo thuận lợi hoàn thành, Hồ Liệt phái ra mật thám tiến về Hán Trung, phát hiện thuộc quân thế mà sớm đã có vào đến Hán Trung quy mô khá lớn vài tòa trong thành, tất cả Hán Trung Bình Nguyên giã ngoại đều không có thuộc quân hoạt động. Thế là Hồ Liệt phái người nhanh chóng bẩm báo Trung Hội. Thời gian qua đi mấy tháng, Trung Hội lần nữa đi tới trong quân, đồng thời khảo sát bao tà đạo sạn đạo, chuẩn bị gây chuyện. Kết quả Trung Hội tìm một vòng, sửng sốt liền chính hắn đều bị trước mắt kiên cố sạn đạo cho thuyết phục. Thế là Trung Hội đành phải hậm hực rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. Cái này sạn đạo sát thực xây đến đẹp, dù sao tìm không ra ma bệnh tới. Bất quá việc quan hệ phạt thuộc đại sự, Trung Hội không do dự, càng không có giả mồm. Hắn lập tức sai người tiến về địch đạo, để Đặng Ngải xuất Tây Bắc quân xuôi Nam tiến đánh đặc trung, làm quân điểm trợ ngăn chặn Khương Duy dưới trướng thủ quân tinh nhuệ. Đồng thời phái người thông chi Chư Cát Tự, để hắn xuất hơn 3 vạn nhân mã, tự thân kỳ san hướng ngũ nhai, ở bình chi đầu cầu chặt đứt Khương Duy đường lui. Xong xuôi những ngày về sau, Trung Hội liền tại Tam Giao thành tổ chức quân nghị, mệnh Lý Phụ từ thẳng lạc đạo xuôi Nam, tiến công đồn trú Hán Trung Vui thành, chỉ có 5.000 binh mã Vương Hàm. Lại mệnh Vân Khải tiến công đồn trú Seoul, vẫn như cũ chỉ có 5.000 binh mã Tường Vân. Mà Trung Hội bản thân thì là tại bao tà đạo trong đại quân, tự mình mang binh xuôi Nam công Dương An Quan. Sau đó, Trung Hội bổ nhiệm Hồ Liệt làm tiên phong quân chủ tướng, chủ công quan thành. Thạch Thủ Tín làm tiên phong quân giám quân, tùy quân đốc chiến. Trung Hội bản thân xuất chủ lực bao hậu, bộ đội chậm chậm tiến vào Hán Trung, đồng thời thành lập doanh trại, chia binh chú đóng ở Ngụy quân tổng cộng 20 vạn, bao vây tấn công, nhiều đường tiến công Hán Trung, đặc trung, vũ nhai các nơi. Đêm hôm ấy, Đỗ Dự lại tìm đến Thạch Thủ Tín, nhắc lên tiến đánh Hán Trung sự tình. Hắn không biết là từ nơi nào tìm đến một chương Hán Trung địa khu bản đồ chi tiết, trải tại bàn bên trên. Cảm đương, ta gần nhất nghiên cứu một chút đại đô đốc đấu pháp, cảm giác không thích hợp. Đỗ Dự trầm giọng nói, tiện tay đem bàn bên trên những cái kia như ngón cái đồng dạng lớn nhỏ khối gỗ, bày ở đều thành đánh dấu vị trí, để chiến trường tình thế nhìn càng thêm trực quan. Đại đô đốc biện pháp là đều lưu một bàn người, vây quanh Hán, vui hai thành. Chủ lực đóng quân tại Dương An quan trước, sau đó lại chia binh, lấy 3.000 người vì một đội, càn quét Hán Trung đều chiếm điểm. Sau đó chậm rãi mài, Dương An quan không nhất định có thể mài xuống tới, nhưng Hán, vui hai thành lại kiên trì không được bao lâu, thành nội tổn lương có hạn. Như thế, chỉ cần cầm xuống cái này hai thành, phạt thuộc chiến dịch liền đã kết thúc. Đỗ Dự 10 phần chắc chắn nói. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, lại không nói cho hắn nếu không có gì ngoài ý muốn, cuối cùng hẳn là Dương An quan bị công phá, Hán vui hai thành ngược lại là một mực đứng thẳng đến Lưu Thiền Thánh chỉ đưa tới, mới chủ động đầu hàng. Không công phá Dương An quan, Trung Hội liền có lấy cớ tại Hán Trung đóng quân, dùng cái này nuôi khấu tự trọng. Đại tướng quân cũng chưa chắc sẽ phản đối. Tóm lại a, một trận chiến này đã không mắc mớ gì đến chúng ta. Đỗ Dự có chút tiếc nuối phàn nàn nói, ngươi chính là tới đánh bóng tốt ta, ngươi có thể có chuyện gì đâu? Thạch Thủ Tín trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại là không có bạch trần, chỉ là phụ họa Đỗ Dự vài câu. Cảm đương, ngươi trước đó nói, đặng ngại vào nhất. Nhập thủ, kia cục diện liền có chút không dễ không chế. Đỗ Dự bỗng nhiên thấp giọng, nhìn qua vô cùng gấp gáp. Ừm, nếu là đặng ngại nhập thủ, Khương Duy chắc chắn trở về thủ thành đô. Đại sự như thế, thủ quân tướng sĩ còn có mấy phần tâm tình thủ thành, cũng rất khó nói. Tóm lại, thật muốn có một màn kia, cũng là sơn băng địa liệt chi của ta. Thạch Thủ Tín cảm khái thở dài nói, như vậy, đặng ngại chết chắc, Trung Hội cũng chết chắc. Trong quân đại loạn tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, vì đó thế nhưng. Đỗ Dự hỏi ngược lại. Thạch Thủ Tín mở ra hai tay, biểu thị chính mình chỉ là cái nhỏ tạp lạc đạo, loại này người chết lật thuyền sự tình, nơi nào là hắn có thể nói tính toán. Chương 30, đều có tính kế chương 30, đều có tính kế phạt thuộc đại quân tổng tiến công tin tức truyền đến Lạc Dương về sau, Tư Mã Chiêu hành động cũng rất cấp tốc, hắn tự mình dẫn 10 vạn binh mã tiến về quan trung tòa trấn. Dương Hỗ, Tư Mã Vọng, Giả Sung, Tư Mã Du bọn người cũng đều cùng nhau tùy cấm quân tiến về. Trước khi đi, Tư Mã Chiêu cho Tư Mã Viêm lưu lại một cái nhiệm vụ, giám quốc, đồng thời bảo đảm Lạc Dương lương thảo có thể liên tục không ngừng chuyển vận đến quan trung. Tào Ngụy cô máy chiến tranh bắt đầu toàn diện khởi động. Nhiều đường đại quân dốc hết toàn lực, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Dương An quan là Hán Trung tiến vào đất thuộc cửa ra vào, chiến lược địa vị phi thường trọng yếu. Nó phía đông nam chính là đại danh đỉnh đỉnh định quân sơn. Đi ra bao tả đạo về sau, Hồ Liệt mang theo quân tiên phong vọt thẳng đến Dương An quan dưới thành, thử công một lần. Kết quả phát hiện quan hải hiểm yếu, như là con nhím đồng dạng, căn bản cũng không có ngoạm ăn cơ hội. Thế là quân tiên phong liền tại Dương An quan lấy đông 10 dặm hạ trại, quan sát thế cục. Bất quá Trung Hội lúc này ngược lại là thông tình đạt lý rất nhiều. Một phương diện, hắn đã sớm mệnh lệnh Lý Phụ cùng Tuân Khải phân biệt lãnh binh một vạn, vây quanh Hán, vui hai thành, vây mà không công. Còn lại binh mã làm đội dự bị, tại trong đại doanh chờ lệnh, dĩ giật đãi lao, định kỳ thay thế Lý Phụ cùng Tuân Khải binh mã. Đồng thời phái ra lấy ngàn người làm đơn vị tiểu bộ đội bốn phía xuất kích, càn quét Hán Trung đều thành nhỏ trại. Thủ quân binh mã bởi vì phòng thủ chiến lược vấn đề, đều tập trung ở Hán, vui hai thành cùng Dương An quan, địa phương khác trên cơ bản liền chừng 100 người quân coi giữ. Ngụy quân vừa đến, những địa phương này dồn dập đầu hàng, không có làm bất kỳ kháng cự nào. Một mặt khác, Hồ Liệt tiên phong quân tại Dương An quan trước hạ trại, tiếp cận phía Tây thủ quốc Việt quân. Nói cách khác, Hồ Liệt nếu có năng lực đánh hạ Dương An quan tốt nhất, không có năng lực lời nói, kia liền làm xong tiên phong quân sống, thủ quân nếu như ra kiếm cắt tới tiếp viện Hán Trung, bọn hắn liền đánh phòng thủ phản kích. Ý như hệt năm đó Tào Tháo cùng Lưu Bị đánh Hán Trung tranh đoạt chiến. Sau đó Trung Hội bắt đầu hắn biểu diễn. Trung Hội viết một thiên hịch văn, danh là rời thủ tướng lại sĩ dân hịch rộng khắp phát ra tại Hán Trung các nơi. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn đã không công thành, cũng không thúc giục Hồ Liệt công Dương An quan, ngay tại Hán Trung tốn thời gian. Liên tiếp hơn 10 ngày, Hán Trung mấy lớn cứ điểm đều ở vào Ngụy quân vây quanh, không có chiến sự phát sinh. Hôm nay vừa mới vào đêm, Hồ Liệt đem Thạch Thủ Tín, Đỗ Dự bọn người mời đến xoáy trướng, thương nghị quân vụ đại sự. Trong quân trướng bầu không khí có chút khẩn trương, Dương An quan thủ quân ngay tại ngoài 10 dặm, cho nên quân tiên phong trong đại doanh cấm chỉ uống rượu, kẻ trái lệnh trảm, quân pháp đều nghiêm ngặt chấp hành. Bao Tà Đạo lúc trong quân nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí đã quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là hồi hộp cùng túc sát. Hồ tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, đại đô đốc cũng không đánh hạ Dương An quan dự định. Chúng ta không cần nghĩ cái gì, bảo vệ tốt doanh trại thuận tiện. Đám người còn chưa mở miệng, Thạch Thủ Tín một câu đem trời nói chuyện chết rồi. Thạch Giang quân, lời này cũng không thể nói lung tung nha. Hồ Liệt có chút ngượng bức, mặc dù hắn cũng phát giác được có chút không bình thường, bất quá từ đầu đến cuối không dám hướng Thạch Thủ Tín nói cái hướng kia đi cân nhắc. Bởi vì, gần đây trung hội có chút quá dễ nói chuyện. Cái này căn bản liền không giống như là hắn ngày bình thường tính cách. Trong quân chư tướng đều có lo nghĩ, nhất là Đỗ Dự, hắn đối Kê Khang sự kiện kia là khác sâu ấn tượng. Kê Khang cũng chính là tại không rõ chân tướng tình huống dưới giúp Lữ An nói một câu thôi, vị kia gọi từ bánh tiểu nương tử đã không có chết, cũng không có bị người dâm đụng, chỉ là trở thành Dương Huy du thị nữ mà thôi. Việc này vốn là đã thích đáng xử trí, có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, kết quả trung hội liền cố ý chuyện bé xé ra to, muốn đem Kê Khang buộc tiến đến. Như thế công vu tâm kế người, thế mà không thúc giục Hồ Liệt tiến đánh Dương An quan, thấy thế nào quỷ dị. Cảm đương, chỉ giáo cho. Hồ Liệt trầm giọng hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại lâm chiến, trước đây cùng Thạch Thủ Tín khoác lác đánh cái giấm những người kia, cả đám đều sụ mặt nghiêm túc thận trọng. Thạch Thủ Tín còn chưa kịp mở miệng, lại tại lúc này, Hồ Liệt nhi tử Hồ Huyền cẩn thận từng ly từng tí đi tới đến, tiến đến đối phương bên thai thì thầm to nhỏ đường này. Vừa mới sắc mặt còn có chút u buồn Hồ Liệt, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Dương An quan phó tướng tưởng thương nguyện ý đầu hàng, hắn ngày mai buổi chiều liền sẽ mang bản bộ nhân mã xuất quan. Danh là xuất kích, kỳ thực đầu hàng. Chỉ cần thấy được hắn ra khỏi thành, chúng ta liền phối hợp tưởng thư cướp đoạt Dương An quan, như thế có thể phá quan vậy. Hồ Liệt một mặt hưng phấn nói, kế hoạch này nghe giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng không hợp thói thường, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng lại phi thường có thể thực hiện. Hữu tâm tính vô tâm lời nói, thành công khả năng rất lớn. Cho nên hiện tại liền chỉ còn lại một vấn đề, tưởng thư là thật hàng đâu, vẫn là trá hàng đâu. Đầu hàng không mang nhà tiểu là vì trá hàng, đây là thưởng thức một điểm không giả. Thế nhưng là Dương Hỗ Nhạc phụ hạ hầu bá đảo vong thủ hán thời điểm, còn không phải độc thân lên đường. Nhân ra là thật đầu hàng, nhưng cũng không mang cái gì nhà tiểu nha. Cho nên nói sự vật đều có phổ biến tính cùng tính đặc thù, hai cái này phương diện bất kỳ cái gì sự tình đều không thể cơ đũa cả nắm, chỉ có tình huống cụ thể phân tích. Tưởng thư đến cùng là sao một cái đâu? Vấn đề này bày ở Hồ Liệt trước mặt. Người trở về rồi sao? Hồ Liệt trầm giọng hỏi. Hán tử Hồ Viên bất đắc dĩ nói, trở về, chỉ là tên lính quèn mà thôi, ngoại trừ tưởng thư giao phó những lời kia, sự tình khác hắn cái gì cũng không biết. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một mặt là không có thư đặt cơ sở, một mặt khác, bọn hắn đối với tưởng thư người này cũng chưa quen thuộc, thậm chí trận chiến này trước đó đều không nghe qua người này. Hồ tướng quân, tưởng thư tự nhiên là thật hàng, có thể tín nhiệm. Tất cả mọi người không chịu tùy tiện bình luận, Thạch Thủ Tín đông nhiên mở miệng lần nữa định tính. Bất quá lần này không có người cảm giác xấu hổ, Hồ liền hỏi, Thạch giám quân, làm sao mà biết đâu? Thủ quân tại Hán Trung, có thể có 2 vạn quân coi giữ liền đỉnh thiên, cùng quân ta so sánh, binh lực kém thực sự nhiều lắm. Tưởng thư nếu là trá hàng, mặc dù thành công, lại có thể đối quân ta có bao nhiêu tổn thương đâu? Trong tay hắn cứ như vậy chút người, chúng ta cũng chỉ là quân tiên phong, ăn chút thiệt thòi hao tổn 1-2 ngàn người đỉnh thiên, không đả thương được căn cốt. Tưởng thư cùng hắn trá hàng, còn không bằng tử thủ Dương An quan, dù sao trốn ở quân nội, quân ta cũng tạm thời không làm gì được bọn hắn. Cho nên lần này tưởng thư phái người tới trước báo tin, tất nhiên là thật hàng. Nếu như hắn trá hàng, một khi trận chiến này thua, nếu là hắn bị bắt, không thiếu được cả nhà cùng lên đường. Tưởng thư trá hàng phong hiểm quá lớn, người bình thường sẽ không làm như thế. Thạch Thủ Tín mặt không đổi sắc nói, ngựa khí mặc dù bình thản, có thể nói gần nói xa đều là đạo lý, để người không phục đều không được. Tưởng thư nếu là trá hàng, thành công chiến quả không lớn, thất bại thì vô cùng có khả năng đem mạng nhỏ cho ném. Hắn chỉ cần đầu không có bị cửa kẹt qua, tất nhiên tử thủ Dương An quan là được, còn dày vào cái chìm a. Cái này cùng trung thành hay không không quan hệ, thuần túy chính là cái trí thông minh vấn đề. Thật nhiều mưu kế chính là như vậy, nói trắng ra không đáng một xu, duy chỉ có dẫn đầu điểm phá nhân tài có trí tuệ. Như thế, ngày mai chính là phá quan cơ hội, chư vị đều trở về chuẩn bị một chút, ngày mai tiếp ứng tưởng thư. Hồ Liệt gật đầu nói, thở phào một cái, trước đó nhiều ngày vẻ u sầu đã tan đi. Chúng tướng đều là nghị luận ầm ĩ, hoặc kích động, hoặc vui vẻ ra mặt, chỉ có Thạch Thủ Tín khẽ nhíu mày, không nói gì. Đỗ Dự chú ý tới nét mặt của hắn, đồng dạng là không phát biểu ý kiến, túi đầu mắt nhìn mũi nhìn tâm. Hôm nay một buổi sáng sớm, Dương Huy Du ngay tại trong thư phòng đọc sách, liền có khách tới cửa. Người này không phải người khác, chính là Tư Mã Chiêu phu nhân Vương Nguyên Cơ. Đè xuống nội tâm bất an, Dương Huy Du đem Vương Nguyên Cơ mời đến thư phòng. Mặc dù là biểu tỷ thêm khuê mật quan hệ thân mật, nhưng Dương Huy Du vẫn lo lắng Vương Nguyên Cơ đề xuất sự kiện kia, hai nữ cùng chung một chồng. Du nương a, ta hôm nay tới cửa là muốn cùng ngươi thương nghị một kiện đại sự. Vương Nguyên Cơ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Biểu tỷ thỉnh giảng. Dương Huy Du gật gật đầu nói, Tư Mã Du hôn sự hẳn là định ra tới. Vương Nguyên Cơ mỉm cười nói, mang theo không thể hoài nghi ngữ khí. Dương Huy Du gật gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng từ chối cho ý kiến dò hỏi, xin hỏi là nhà ai tiểu nương tử? Giả Sung Trường nữ, vợ cũ Lý Huyền Chi nữ giả bao, nàng này ngoại tổ phụ chính là tội thần Lý Phong. Vương Nguyên Cơ chậm rãi nói. Dương Huy Du mặt mũi tràn đầy cổ quái, tự đủ, Giả Sung vợ cũ thế nào cùng kia Thạch Thủ Tín vợ cùng tên. Không nghĩ tới lời này bị Vương Nguyên Cơ nghe được, nàng khoát tay một cái nói, thật có việc này, cho nên lúc ban đầu giả công lư yêu ai yêu cả đường đi, âm thầm trông nom vị kia thạch thủ tín. Nếu không là giả công lư lời thề son sắt muốn đem người này mình chính điển hình, hắn đã sớm cùng cao quý hương công những cái kia tùy tùng nhóm cùng một chỗ bị ném bãi tha ma. Thế mà còn có chuyện như vậy. Dương Huy Du có chút chấn kinh, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Giả Sung là người gian xảo, sẽ rất ít hành động theo cảm tính, một lời một hành động của hắn đều có thâm ý, nhìn chằm chằm một người thân là bộ khúc người cùng chết, hoàn toàn không có ý gì, cũng không phù hợp thân phận của hắn. Dương Huy Du than nhẹ một tiếng do hỏi, Tư Mã Du là người sinh, ngươi tội gì muốn để hắn thấp cưới? Gả cái môn đăng hộ đối không tốt sao? Lý Phong ban đầu thế nhưng là cùng Tư Mã gia đối nghịch. Hiện tại để Tư Mã Du cưới Lý Phong ngoại tôn nữ, một chiêu này đủ hung ác ca. Dương Huy Du mặc dù là Tư Mã Du dưỡng mẫu, nhưng bởi vì Tư Mã sư đã chết, cho nên tại Tư Mã Du sự tình bên trên, nàng là không quyền lên tiếng. Cho Tư Mã Du trên người buộc một sợi dây thừng, cũng là để phòng hắn tương lai đoạt huynh trưởng vị trí. Huynh đệ đều ti kỳ vị, chỉ cần không đi nghị thư không nên muốn, liền có thể ở chung hòa thuận, huynh hữu đệ cùng. Vương Nguyên Cơ thở dài, nói ra lạnh như băng lời nói, sau đó từ trong ngực móc ra một phần hạ xính thư mời. Hôm nay tới chỉ vì việc này. Vương Nguyên Cơ mặt trầm như đường sông. Dương Huy Du tiếp nhận giấy đỏ, xem đi xem lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tư Mã Chiêu vợ chồng, có thể nói là cái gì đều tính tới, hết thảy đều tại đâu vào đấy chuẩn bị. Chỉ vì Tư Mã Chiêu sau khi chết bố cục. Dương Huy Du trầm mặc một lát, bắt đầu mài mực, sau đó tại trên giấy đỏ ký tên của mình, cùng tư nhân con dấu. Nàng đem thư mời đưa cho Vương Nguyên Cơ nói, hắn cũng là bụng của ngươi bên trong rơi ra tới thịt, ngươi đều không đau lòng, ta cũng không thể nói gì hơn. Dương Huy Du hiển nhiên là đối giả Sung Chi nữ không hài lòng, nhưng vẫn là câu nói kia, tôi trò vẫn bất quá đuổi. An thiệt thòi, chưa hẳn không phải phúc phận. Vương Nguyên Cơ lạnh nhạt nói, đã là hạ quyết tâm, sẽ không lại do dự. Đầu năm nay dù không phải mù cưới cơm gà, nhưng ở hôn nhân bên trong, phụ mẫu ý kiến chính là trời, rất khó chống lại. Du Nương, vậy ta đây liền cáo tử, còn muốn đi giả Sung nhà đưa thư mời. Vương Nguyên Cơ đối Dương Huy Du thi lễ một cái, lập tức rời khỏi thư phòng. Dương Huy Du đưa nàng đưa đến cửa sân. Có mấy lần Vương Nguyên Cơ đều muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là tuyển chọn ngậm miệng. Vương Nguyên Cơ sau khi đi, Dương Huy Du tâm tình mắt trần có thể thấy trở nên kém. Từ mánh ngồi tiếp nàng đi tới thư phòng, nghi hoặc hỏi, Du Nương tử cớ gì trong lòng hầm được đâu? Năm đó ta phạm sai lầm, bây giờ phải trả nợ, làm sao có thể không xấu bi? Dương Huy Du thở dài nói, sắc mặt tâm trầm, mang theo một chút hối hận. Từ mánh không nói lời nào, chờ lấy Dương Huy Du mở miệng. Ban đầu, Tư Mã sư không còn lại không thể nhân đạo sự tình, Tư Mã Chiêu vợ chồng đều là lòng dạ biết rõ. Bởi vì Vương Nguyên Cơ là biểu tỷ ta, cho nên vợ chồng bọn họ liền muốn một chiêu man thiên quá hải, để ta hỗ trợ, chủ động đề xuất muốn nhận làm con thừa tự một đứa bé. Khi đó Tư Mã sư thân thể còn tốt, thế là rất không tình nguyện. Ta đối với hắn nhiều phiên du thuyết, nói ta muốn hải tử ở bên người phụng dưỡng, Tư Mã sư cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ Tư Mã Du làm Tư Mã sư trưởng tử, đã bị Tư Mã Chiêu vợ chồng xem như là thai hoàng ẩm, ta làm dưỡng mẫu kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Dương Huy Du không hề tiếp tục nói. Quyền lực vặn vẹo nhân tính, Tư Mã Chiêu không còn là ban đầu Tư Mã Chiêu, Vương Nguyên Cơ cũng không phải ban đầu Vương Nguyên Cơ. Bọn hắn đều biến thành chính trị động vật. Du Nương tử, loại chuyện này, ngài vẫn là buông tay đi. Từ bánh nhỏ giọng khuyên. Ai nói không phải đâu, ta ngăn cản lại có thể thế nào, Tư Mã Du dù sao cũng là Vương Nguyên Cơ thân nhi tử à, ta cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân mà thôi. Dương Huy Du thở dài một tiếng, mang theo vô tận ủy khuất cùng mềm yếu. Chương 31, nhàm chán chiến tranh chương 31, nhàm chán chiến tranh quân nghị tán đi về sau, Thạch Thủ Tín trở lại chính mình chỗ ở doanh trướng, khô tọa tại một khối thảo trên nệm. Thưởng thư quy hàng, đương nhiên là thật. Nhưng muốn hay không động thủ, kia liền rất đáng được thương thảo một chút. Đang lúc trong tay hắn vuốt vuốt khối gỗ nhỏ, túi đầu suy tư đối sách thời điểm, Đỗ Dự xốc lên quân trướng đi đến. Thạch Thủ Tín vội vàng để thân binh giữ ở ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Vừa mới quân nghị, ta nhìn dáng ngay mặt có vẻ u sầu, là cảm thấy việc này không ổn à? Đỗ Dự trầm giọng hỏi. Là Thạch Thủ Tín đem hắn từ trong Hoàng Hà vớt lên, có ân cứu mạng, mà lại đối phương làm người thành thật đáng tin, có thể phó thác đại sự. Đỗ Dự kỳ thật không tin lắm qua được Hồ Liệt, bởi vì hắn cho là người này hữu dũng vô mưu, trong bụng mực nước không nhiều. Ngược lại là Thạch Thủ Tín ý kiến nhiều khi đều là nhận thức chính xác, lúc trước hành quân bên trong đã có nhiều lần biểu hiện, điểm sáng không ít. Chẳng những là người một nhà, hơn nữa còn là người thông minh. Loại người này muốn là không tin, không ôm đoàn, vậy sau này thế nào hỗn? Nếu là đánh hạ Dương An Quan, trận chiến này liền biến thành tử cục, rốt cuộc không còn cách nào giải buộc. Thạch Thủ Tín thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại, sớm đã không phải 2 năm trước cái kia dẫn theo kiếm liền dám cùng người trong thiên hạ chém giết mang hán. Thạch Thủ Tín hiện tại có gia đình, có thế tử, còn có cái tình phụ, không có khả năng mặc kệ các nàng chết sống, chỉ lo mãng. Như thế nào tử cục? Đỗ Dự sắc mặt nghiêm trọng, nghe xong cái từ này liền biết không có chuyện tốt. Cái gọi là tử cục, chính là tình thế không có cách giải, cuối cùng người trong cuộc ngọc thạch câu phần. Những này vốn nên không liên quan gì đến chúng ta, là trung hội bọn hắn sự tình. Nhưng nếu là lầu cao sắp đổ, cũng sẽ đem phía dưới hoa hoa thảo thảo đẻ chết. Ta như vậy có rắc một dạng nhân vật, làm sao có thể không sầu lo đâu? Cảm đương chi ngôn, Đỗ Mô không hiểu nhiều lắm, nhưng rất muốn nghe ngươi nói tỉ mỉ một hai, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Đỗ Dự đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ nói. Thạch Thủ Tín ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người nghe lén, thế là lại gần nhỏ giọng nói, Nguyên Hải, ta hỏi ngươi, lần này phát thủ đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi là đại tướng quân muội phu, lời này ngươi hẳn là không kiêng kỵ a. Đỗ Dự gật gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, tự nhiên là vì đại tướng quân thay đổi triều đại, tích lũy hy vọng chi dụ. Tất cả mọi người là bằng hữu, hiện tại còn ngồi một đầu thuyền, nếu là còn bưng giá đỡ nhưng là không còn ý tứ. Đúng là như thế. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu là cầm xuống Dương An quan, như vậy kiếm cắt có phải hay không ngay tại Ngụy quân cái mũi phía dưới rồi?
Không sai.
Đỗ Dự tiếp tục gật đầu. Kiếm cắt xác thực rất hiểm yếu, nhưng nó là một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như thủ tướng bị thu mua, một khi phá quan, như vậy đối với thuộc quốc tới nói chính là tai họa ngập đầu. Quân ta chiếm cứ Dương An quan, liền có thể dựa vào Hán Trung bản địa lương thảo cùng nhân lực, lâu dài khinh binh quấy rối kiếm cắt một tuyến. Hôm nay bắt không được kia liền ngày mai, tháng này bắt không được kia liền tháng sau, năm nay bắt không được kia liền sang năm. Chỉ nghe nói có ngàn ngày làm trộm, không nghe nói có ngàn ngày phòng trộm. Binh pháp có nói, thủ lâu tất thua. Thủ quân hôm nay chết 3 người, ngày mai chết 5 người, lâu dài rông dài, quân tâm sĩ khí sụp đổ là khó tránh khỏi. Cho nên Dương An quan cầm xuống, như vậy Hán Trung liền cầm xuống. Hán Trung cầm xuống, đất thuộc không cách nào độc tồn, thất thủ chỉ là sớm muộn mà thôi. Nói cách khác, cầm xuống Dương An quan, liền mở ra diệt thuộc hộ, đại tướng quân bất diệt thuộc cũng muốn diệt thủ. Đến lúc đó tất cả triều chính cục diện đều sẽ biến, ai có thể nghĩ đến, hết thảy thay đổi đều là ngày mai chi chiến dẫn phát đây này. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Đỗ Dự dọa đến lông tơ đứng đấy, lời này chỉ có hiểu rõ Tư Mã Chiêu tình cảnh người mới có thể cảm nhận được thế cục hiểm ác. Tư Mã Chiêu bản thân cũng chỉ có đại tướng quân danh hiệu, trung hội cầm xuống Hán Trung về sau, bản thân hắn liền muốn để bạn bao quát trung hội ở bên trong một đám tướng lĩnh, nói không chừng một ít người chức quan sẽ còn vượt qua Tư Mã Chiêu. Đến lúc đó, chẳng lẽ muốn Tư Mã Chiêu cho những người kia túi đầu túi chảo, hoặc là nói để Tư Mã Chiêu hiến hội thời điểm ngồi tiểu hài bàn kia? Đương nhiên, đây là dễ nói, Tư Mã Chiêu có thể thông qua thời gian chậm rãi hóa giải cướp đoạt Hán Trung chiến công, nhiều lắm là cũng liền 1-2 năm đi. Nhưng nếu như thuộc quốc bởi vì mất đi Dương An quan, tiến tới có một hệ liệt phản ứng dây chuyền, thì như nói kiếm cắt cũng mất đi, dẫn đến đất thuộc cửa ra vào mở rộng. Như vậy cái này diệt quốc chi công, Tư Mã Chiêu có phải hay không muốn cho trung hội phong cái vương? Có phải là muốn cho diệt thuộc một đám tướng lĩnh đều phong hầu bái tướng? Khi đó nếu là một đám người so Tư Mã Chiêu tức vị còn cao, trang diện khẳng định nhìn rất đẹp rồi. Thạch Thủ Tín lại nói tiếp, không phá Dương An quan, đại tướng quân phong tấn công, trung hội nuôi khấu tự trọng, ngoại phóng tọa trấn Hán Trung, có lẽ còn có thể bình an vô sự. Phá Dương An quan thì trung hội khả năng có hỏa sát thân, nhưng Ngụy quân nếu là phá kiếm cắt thì trung hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng ngay tiếp theo rất nhiều người cũng chết. Thạch Thủ Tín lời nói có thể nói là nói chuyện giật gân, hắn nói đến qua trường, Đỗ Dự nhưng không có đề xuất nửa phần dị nghị. Có thể làm Tư Mã gia con rể, Đỗ Dự hiển nhiên là có chút vô liếng. Đỗ Dự lắc đầu thở dài nói, nếu như bây giờ trung hội dừng lại, vẻn vẹn là chiếm đất Hán Trung, như vậy trận chiến này liền có thể hoàn mỹ thúc ăn, đại tướng quân cũng sẽ vui vẻ ra mặt. Nhưng hổ tướng quân đã quyết định ngày mai xuất binh, đằng sau sẽ phát sinh cái gì cũng không phải là có thể cầm tới trên mặt bàn nói sự tình. Cảm đương lời nói này thật sự là thể hồ quán đỉnh a. Tưởng Thư Quy Hàng sự tình nhìn tựa như dâu ria, kỳ thực ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng là hai người bọn họ đã không phải lãnh binh thống soái, cũng không phải tọa trấn hậu phương Tư Mã Chiêu, bọn hắn còn có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ phá hư Tưởng Thư Quy Hàng, đảo lại giúp thuộc quốc? Nguyên Khải, Thạch Mô đống nhiên nghĩ đến một cái câu đố. Nhìn sẽ không mua, mua sẽ không dùng, dùng không biết đồ vật, đến tột cùng là vật gì? Thạch Thủ Tín giống như là nghĩ đến một kiện rất buồn cười sự tình đồng dạng, trên mặt biểu lộ đều có chút bặm mẻo. Nhìn sẽ không mua, mua sẽ không dùng, dùng không biết đồ vật. Kia, cũng không chính là quan tài nha. Đỗ Dự chê cười nói, đương nhiên, nụ cười trên mặt hắn trở nên cứng nhắc, sững sờ ngay tại chỗ. Đáp án này thấy thế nào có chút không quá may mắn. Quan tài là cho người chết dùng. Nếu không, đi cùng Hồ tướng quân nói một chút, ngày mai không muốn phối hợp tường thư. Đỗ Dự nhỏ giọng đề nghị. Thạch Thủ Tín lắc lắc đầu nói, trong quân có trung hội thái mắt, nếu là việc này tuân ra đến, làm không tốt hắn còn phải hưng sư vấn tội. Số phận đã định, theo hắn đi thôi. Đúng vậy a, theo hắn đi thôi. Nghĩ nghĩ, Đỗ Dự vẫn là từ bỏ trước đó ý nghĩ. Trời sập có người cao đỉnh lấy, còn chưa tới phiên bọn hắn tới che gió che mưa. Chỉ cần trung hội mang binh nhập tụ, lớn như vậy tướng quân liền sẽ nghi kỵ trung hội muốn hay không theo đất thuộc mà tự lập, mà trung hội cũng sẽ nghi kỵ đại tướng quân có thể hay không nghi kỵ hắn, từ đó tiên hạ thủ vi cường tạo phản. Ở trong đó là người tinh kế, há lại dăm ba câu có thể nói. Nếu là chúng ta thật tùy quân nhập tụ, mặc kệ lúc nào đều muốn cùng tiến tới a. Thạch Thủ Tín ý vị thâm trường nói. Đỗ Dự thận trọng gật đầu, không có nhiều lời. Thế nào nói sao, thực tế uy hiếp tại kia rõ ràng, đến lúc đó cái gì quân pháp, cái gì chức quan đều không đợi, liền xem ai có thể điều hành quân đội, trong tay ai tiền bốn hùng hậu, ai có thể làm cơ quyết đoán nắm giữ tiên cơ. Loạn thời điểm, có thể tin được, chỉ có người một nhà. Đây là một cái đêm không ngủ. Nếu như một người biết ngày mai liền có khả năng chết, vậy hắn tối nay còn ngủ được sao? Khó mà nói. Dù sao Hồ Liệt ngủ được rất thơm, nhưng mới ra đời Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự hai người đều ngủ không được. Vừa đến ngày mai khả năng bộc phát chiến đấu, thứ hai thì là lo lắng không lâu sau đó phạt thủ thế cục. Lòng của bọn hắn đều không lớn như vậy, một đêm đều là đầy cõi lòng sầu lo khó mà ngủ. Bầu trời vừa mới lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, trong đại doanh liền tiếng chống đại tác. Không tốt, điểm binh. Đỗ Dự sắc mặt đại biến, hắn cùng Thạch Thủ Tín ở đây thương nghị cũng tốt, nói chuyện phiếm cũng được, quả thực là thủ một buổi tối. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, trong đại doanh đột nhiên điểm binh. Tiếng chống vang 300 không nổi đến xoáy trướng, coi là trận quân, kia là muốn chặt đầu. Đỗ Dự vội vàng ra quân trướng, co cẳng liền hướng chính mình quân trướng chạy. Thạch Thủ Tín dưới trướng chỉ có 100 giám quân đội nhân mã, tự nhiên là không chút hoang mang hạ lệnh cả đội. điểm binh xuất phát thời gian có vẻ như so ước định đến sớm hơn một chút. Thạch Thủ Tín cảm giác có chút kỳ quái, bất quá hắn còn không có tham gia qua cổ đại chiến tranh, hai năm này cũng chỉ là nói bóng nói gió nghe qua một chút quá khứ trận điển hình, cho nên dự định bất động thanh sắc quan sát một chút vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái niên đại này hai quân đối chọi, cùng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong tình huống có rất nhiều không giống. Tỷ như nói cái gọi là đấu tướng ở thời đại này kỳ thật rất ít phát sinh. Chẳng hạn như Quan Vũ Trảm Nha Lương, cái kia cũng không phải đơn đả độc đấu, mà là trong loạn quân lấy hắn thủ cấp. Đại quân đối chọi sau công kích, nếu như binh lực thế yếu, sĩ khí lại không được, tướng lĩnh có ba đầu sáu tay cũng vô dụng. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Trong đại doanh tiếng chống một trận so một trận gấp rút. Thạch Thủ Tín chỉnh lý tốt quần áo, không đội không chậm đi vào xoài trướng. Chỉ thấy Hồ Liệt đã ngồi ngay ngắn chủ tọa, trong quân chư tướng phân loại hai bên, lục tục ngo ngoe có không ít tướng lĩnh từ trong doanh các nơi chạy tới nơi này. Hắn đi thẳng tới gần quân trướng vào miệng vị trí đứng vững, lập tức túi đầu không nói lời nào chờ đợi Hồ Liệt hiệu lệnh. Tiếng chống ngừng về sau, mấy tên đao phủ thủ cầm đao đứng ở quân trướng bên ngoài, nếu có đến chế tướng lĩnh chạy đến, không nói lời gì liền sẽ trực tiếp cầm xuống. Hồ Uyên, đợi Dương An quan bên trong có binh mã ra, ngươi mang binh lên chiến. Nếu như quân địch tiên phong cầm cờ trắng mở đường, ngươi thì tránh ra con đường, thả bọn họ tiến đến. Hồ Liệt đối con trai trưởng Hồ Uyên phân phó nói. Hắn đạo mệnh lệnh này một chút, chúng tướng cũng không khỏi đến giữ vững tinh thần, thân thể thẳng tắp nghe lệnh, không dám lười biếng. Ra trận phụ tử binh, Hồ Liệt để con của hắn xung phong, có thể nói là dụng tâm lương khổ, trong quân tướng ta không có khương phục. Thạch Thủ Tín ở một bên âm thầm quan sát, cảm giác lại học một tay. Cho dù là Hồ Liệt tại Đỗ Dự trong miệng bèn bèn được đến mãng phu hai chữ đánh giá, nhưng hắn trị quân chi pháp cũng rất có môn đạo. Cũng không phải là ít đọc sách liền không biết chuyện, điều binh khiển tướng cũng là thuần thục vô cùng. Còn lại chư tướng theo ta tại trung quân, ngăn chặn trận cướp. Đỗ Dự lĩnh bản bộ nhân mã bảo hộ, thạch giám quân tới tùy hành, nếu có đạo binh, xin thi hành quân pháp. Hồ Liệt lại bên dưới một đạo mệnh lệnh, có thể nói là ngắn gọn sáng tỏ. Đỗ Dự là Tư Mã Chiêu muội phu, lại không thiện chiến trận chém giết, làm sao có thể để hắn xông trận đâu. Về phần Thạch Thủ Tín người giám quân này, không đề cập tới cũng được. Hai người này cùng bọn hắn bộ khúc, tác dụng cùng loại với tại đại quân đằng sau đương đốc chiến đội. Như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng để bọn hắn xông trận a. Chúng tướng đều lĩnh mệnh, nối đuôi nhau mà ra. Hồ Liệt đi đến Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự bên người, vỗ vỗ hai người bả vai nói, các ngươi ngay tại đại quân đằng sau chờ đợi là được, hỗ trợ áp trận, bắt giải giáp đạo binh, cùng thuộc quân hội binh. Trận chiến này có tưởng thư làm nội ứng, hẳn là không quá mức quan trọng, nhưng cũng không bài trừ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là ta quân sụp đổ, các ngươi đừng nghĩ đến chi viện, mang binh hồi doanh cố thủ là được. Đối với Hồ Liệt tới nói, Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự hai người nhất định muốn xuất hiện trên chiến trường, nếu không, liền có xử trí bất công hiểm nghi, nhưng cũng không thể để bọn hắn thật dẫn theo đào xung trận. Cho nên làm như thế nào an bài, nơi này đầu cũng có chút giảng cứu. Không thể không nói, Hồ Liệt lâm trận chỉ huy vẫn là có một tay, nhân tình thế sự cũng rất quen thuộc. Tuân lệnh. Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự dồn dập chắp tay thi lễ hành lễ, lĩnh mệnh đi. Chương 32, quân chúng chương 32, quân chúng ngụy quân tại đại doanh bên ngoài triển khai trận thế, sau đó tốc độ như rùa trong chiều Dương An quan tiến lên. Thạch Thủ Tín xem chừng, theo tốc độ như vậy, chỉ sợ trước khi trời tối có thể đến Dương An quan coi như đi được nhanh. Thạch Thủ Tín ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi theo đại quân đằng sau tiến lên, trong lòng âm thầm phỏng đoán Hồ Liệt làm sao dùng binh bày trận. Tại ngoại nhân xem ra, hắn giống như là ngồi trên lưng ngựa sững sờ đồng dạng. Hồ Liệt dụng binh nhìn tựa như quá loa, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nếu như ngụy quân không hướng Dương An quan xuất phát, như vậy tưởng thư muốn đầu hàng, đồng thời quay đầu xong đi công thành quan, tìm cái gì lấy cớ xuất binh đâu? Hiển nhiên chỉ có ngụy quân đã hướng phía quan thành xuất phát, chuẩn bị công thành, tưởng thư mới có thể kiếm cớ ra khỏi thành quan nên chiến. Hồ Liệt cân nhắc có thể nói chu toàn. Thạch Thủ Tín mặc dù cùng Hồ Liệt kết bái, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là rất xem trọng năng lực của người nọ. Hôm nay gặp mặt, lại phát hiện còn là mình khinh thường anh hùng thiên hạ. Cho dù là Hồ Liệt như vậy không xem binh thư người, hắn chiến trận chỉ huy cũng rất có chương pháp, một chút tỉ mỉ đều suy tính được rất đầy đủ. Mặc dù là ngồi trên lưng ngựa, nhưng Thạch Thủ Tín đồng dạng là ánh mắt bị ngăn trở, căn bản thấy không rõ phía trước nhất là tình huống gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có mặc quân phục màu đen, cơ hồ đều chỉ khoác nửa người giáp binh lính tại chậm chậm tiến lên. Một mảnh đen kịt, nhìn xem chỉnh tề, kỳ thực che cả ánh mắt, cho người ta một loại che khuất bầu trời lộn xộn cảm giác. Cái này khiến Thạch Thủ Tín nhớ tới xem tiểu học thứ 2 sáng sớm sẽ lúc đứng ở hàng sau xếp hàng tình huống. Khi đó trên cơ bản cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt đều là một mảnh cùng tiểu đồng phục, căn bản không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống như vậy bất kỳ cái gì cá nhân võ lực đều biến thành trò cười, có thể lên tác dụng cực kỳ có hạn. Mấu chốt còn phải nhìn binh sĩ tổ chức độ, phối hợp độ. Nghĩ tới đây, Thạch Thủ Tín trong lòng kia vốn cổ phần qua kỵ binh hào tình trang trí, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Còn lại chỉ có nhàm chán cùng ngột ngạt, không sai, chính là ngột ngạt. Loại này đánh thắng không thú vị đương quân chúng, đánh thua bị loạn binh lôi cuốn cảm giác phi thường không tốt. Thế nhưng là, hắn lại một chút biện pháp cũng không có, không thay đổi được cái gì. Thạch Thủ Tín nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Dự, chỉ thấy vị này cũng là ngồi trên lưng ngựa đi theo đội ngũ tiến lên. Trận chiến đấu này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại là lung tung chỉ huy, sau đó sẽ bị quân pháp nghiêm trị. Đỗ Dự ngồi trên lưng ngựa cũng là một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng. Có lẽ, đây chính là Thiên Long Nhân đời thứ hai nhóm buồn tẻ không thú vị đánh bóng 5 tháng đi. Thạch Thủ Tín không biết giờ phút này Đỗ Dự là tâm tình gì, nghĩ đến sẽ không quá tốt. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Đỗ Dự mặt ngoài không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực là một cái tự cao tự đại người. Một bên khác, Hồ Liệt dục ngựa tại đội ngũ phía trước nhất, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, đang chờ nhi tử Hồ Huyền tin tức, lòng bàn tay mồ hôi đã ướt nhẹp roi ngựa. Hồ Liệt hồi hộp là tất yếu, bởi vì nếu như hôm nay phá Dương An quan, hẳn là một cái công lớn, thậm chí là phạt thuộc chi chiến công lao lớn nhất. Hắn ảnh hưởng chi lớn, khó mà đánh giá. Đương nhiên, có thể hay không đắc thủ là một chuyện, có ý nghĩa hay không thì là một chuyện khác. Có thể phá Dương An quan, đó chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Chỉ chốc lát, một cái trinh sát cưỡi ngựa đi tới trước trận, đối Hồ Liệt bẩm báo nói: "Hồ tướng quân, Dương An quan tạm thời không có động tĩnh. Đi thôi, lại dò xét." Hồ Liệt lớn tiếng hạ lệnh, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì càng thêm lo lắng. Hắn cảm thấy, Tưởng Thư nếu quả thật muốn hàng lời nói, khẳng định sẽ thấy Ngụy quân đã ra đại doanh tới tiếp ứng, cũng cho hắn mang binh xuất kích cơ hội. Tưởng Thư có thể hay không không đến đâu? Vị này Dương An quan phó tướng có phải hay không là trả hàng đâu? Cướp đoạt Dương An quan quá trình, có thể hay không biến đổi bất ngờ đâu? Muốn hay không đem việc này bẩm báo trung hội đâu? Trong lúc nhất thời, Hồ Liệt trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, hắn mặc dù ngồi trên lưng ngựa mặt không đổi sắc, nhưng trên trán nhưng dần dần xuất mồ hôi hột, tâm loạn như ma. Một canh giờ trôi qua, đại quân tiến lên ước hai dặm địa. May mắn muộn xuân thời tiết cũng không nóng bức, sĩ tốt nhóm xếp hàng chậm rãi tiến lên, cũng vẹn vẹn chỉ là so như chơi xuân, cảm giác sơ qua mọi mệt mà thôi. Ngược lại không đến nỗi nói chiến lược đại giảm, bị phơi choáng bị cảm nắng. Đang lúc Hồ Liệt muốn hạ lệnh đại quân hồi doanh thời điểm, phương xa một kỵ lao vụt tới, tay cầm cờ trắng, giống như mũi tên. Người kia khoác lên đơn sơ nửa người giáp gỗ, nửa người dưới quần liền lộ ở bên ngoài. Cờ trắng kẹp ở dưới nách, mũ giáp đã bị lấy xuống, trên người không có mang theo bất luận cái gì binh khí, nhìn qua một thân người vật vô hại. "Hồ tướng quân, ta chính là Tưởng Thư chi tử, chuyên tới để trong quân vị chất. Cha ta đã mang binh tới trước, hiện tại đang muốn dẫn binh vì đi đầu, là quân mở đường. Chờ chút mời tướng quân mang binh đi theo ta bộ tiến vào Dương An quan. Có ai không, đem hắn đưa đi Đỗ Dự bộ hảo hảo trông giữ." Hồ Liệt đối bên người thân binh hạ lệnh. Đúng lúc này, Hồ Viên cũng phái bên người thân binh tới báo: "Hồ tướng quân, chúng ta đã cùng Tưởng Thư đội ngũ bàn bạc. Hiện tại Tưởng Thư đã mang binh quay đầu xong đi, làm tiên phong tiến đánh Dương An quan đi. Thiếu tướng quân phái thuộc hạ đến cáo chi tướng quân, hắn đã mang theo binh mã cùng Tưởng Thư cùng nhau lao tới Dương An quan, mời tướng quân mang binh tiếp ứng. Đi thôi, ta sau đó liền đến." Hồ Liệt ngăn chặn nội tâm kích động, dùng roi ngựa chỉ phía trước đối trinh sát nói. Đợi Hồ Viên thân binh rời đi về sau, Hồ Liệt đối bên người phó tướng phân phó nói: "Nổi trống, ra tốc hành quân, chờ đại quân đến Dương An quan thành lâu trước, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp thổi hiệu góc công kích." Nói xong, hắn liền để phó tướng áp trận, chính mình chuyển tới đội ngũ phía bên phải quan chiến chỉ huy. Lãnh binh đại tướng tại hành quân thời điểm ở vào đội ngũ phía trước nhất nhìn đường, kia là chỉ là muốn nhất nhanh sớm nhất hiểu rõ quân tình. Nhưng khi quân tình đại khái rõ ràng về sau, bọn hắn liền không cần đứng tại phía trước nhất chịu mũi tên. Vạn nhất tên lạc đem chủ tướng bắn chết, vậy cái này một trận chiến chẳng phải là muốn bại. Hồ Liệt cầu đến một bên quan sát tình hình chiến đấu, để phó tướng ở phía trước dẫn đường. Tăng tốc hành quân tốc độ về sau, vốn là chỉ có mấy dặm đường khoảng cách Dương An quan, liền rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt. Chỉ thấy quan thành cửa thành đã bị mở ra, mặc quân phục màu đen Ngụy quân đang cùng mặc màu đỏ quân phục thuộc quân tại Dương An quan cửa thành chém giết, tình hình chiến đấu mười phần cháy bỏng. Ô, 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 ô. Hồ Liệt trong quân kèn lệnh thổi lên, đội ngũ hai bên kỵ quân tản ra đội hình tìm kiếm khắp nơi tháo chạy thuộc quân tán binh, mà trong quân bộ quân thì đã xếp hàng công kích hướng phía Dương An quan hướng cửa thành đi, như là mãnh hổ hạ sơn. Ở vào chiến tuyến hậu phương, Đỗ Dự không có hạ lệnh công kích, mà là để toàn quân dừng bước ngay tại chỗ kết trận phòng ngự. Hắn hoàn toàn không có mang binh xông vào Dương An quan bên trong vất chiến công tâm tư. Nguyên Khải sao không hạ lệnh hiệp đồng công thành? Thạch Thủ Tín dục ngựa tiến lên, nghi hoặc hỏi: "Hồ Liệt mệnh ta ở phía sau đốc chiến, không thể làm trái quân lệnh." Đỗ Dự đâu ra đời nói. Thạch Thủ Tín biết đối phương cũng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân mà không tiến quân, mà là căn bản khinh thường tại đi theo Hồ Liệt hôn chiến công. Bất quá Thạch Thủ Tín không có vạch trần, chỉ là ngồi trên lưng ngựa nhìn ra xa cách đó không xa Dương An quan. Ngụy quân đã giống như là thủy triều xông vào quan thành nội, không có phóng hỏa, nhưng kêu đánh tiếng họ rít truyền đi rất xa, nơi này đều có thể mơ hồ nghe được. Về phần quan nội tình huống như thế nào, không hỏi có biết, còn tại chống cự thủ quân sẽ bị từng bước giết chết, không một may mắn thoát khỏi. Trận chiến này đại cục đã định. Thủ quốc lập quốc cũng có mấy chục năm lâu, bây giờ lòng người nghi biến, hùng quan cũng là như là giấy. Nghĩ đến thủ quốc diệt vong chỉ sợ chỉ ở sớm tối. Thạch Thủ Tín nhịn không được cảm khái một câu. Trên thực tế Ngụy quốc cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, tạo thế chân bạc cách cục, cho tới hôm nay đã mơ hồ muốn đi đến điểm cuối. Thống nhất thiên hạ tiến trình đã bắt đầu gia tốc, đây là thời đại kêu gọi. Đây là thiên hạ đại thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ừm, đúng vậy a, thiên hạ chia chia hợp hợp, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Đỗ Dự ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt bình tĩnh nhìn ra xa Dương An quan gật đầu nói, hắn lúc này mới đến một điểm đạm tính, trước đó đều là muốn chết không sống dáng vẻ. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thạch Thủ Tín bổ sung một câu. Đỗ Dự nghe nói như thế sững sờ, lập tức cười to nói hay lắm, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hai người tựa như là hai cái quần chúng đồng dạng, tại Dương An quan bên ngoài, nhìn xem Hồ Liệt mang binh xông vào thành quan, như là thưởng thức một trận lịch sử vở kịch. Một trận chiến này thắng bại không có quan hệ gì với bọn họ, chí ít là tại chiến công bên trên không quan hệ. Loại cảm giác này còn rất vi diệu. Đúng lúc này, phía tây bụi mù nổi lên bốn phía, sau lưng có một đội khinh kỵ phi tốc chạy tới. Đỗ Dự đội vàng ra lệnh đại quân kết biên trận, nọ thủ tại quân trận hàng phía trước vào chỗ, chuẩn bị xạ kích. Đợi khinh kỵ đội ngũ đi tới một tiễn chi địa bên ngoài, Thạch Thủ Tín thấy rõ ràng, kia là Ngụy quân khinh kỵ, người đầu lĩnh chính là cùng chính mình từng có gặp mặt một lần Dương Tú. Hồ Liệt đâu? Dương Tú tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, ngựa khí bất thiện. Lúc này Đỗ Dự cùng Thạch Thủ Tín cũng đã sớm xuống ngựa, bằng không bị người đương biên ngắm bắn, liền vội vàng tiến lên cùng Dương Tú chào hỏi. "Đừng nói nhảm, Hồ Liệt đâu?" Dương Tú tức hồn hển hỏi. "Hồ tướng quân mang binh ngay tại Công Dương An Quan, chúng ta binh nhỉ nơi này coi là đốc chiến đội, phụ trách đuổi bắt đào binh." Đỗ Dự tiến lên đối Dương Tú chắp tay thi lễ hành lễ nói: "Ai bảo hắn công thành? Đại đô đốc không có hạ lệnh. Hắn đây là loạn quân chi tội." Dương Tú hai mắt trợn lên quát, bất mãn chi tình lộ rõ trên mặt. Đỗ Dự cùng Thạch Thủ Tín liếc nhau, trên mặt đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Lần này phạt tục, tốt nhất là không muốn phá Dương An Quan, nếu như phá, kia tốt nhất cũng là trung hội tự mình lãnh binh tới phá. Không như thế, kia liền không tính hoàn mỹ kết thúc công việc. Nghe thấy Hồ Liệt điểm binh ra đại doanh công thành, trung hội tức hồn hẹn, vội vàng phái Dương Tú tới trước hỏi ý Dê tướng quân, trên thực tế là Dương An Quan phó tướng Tưởng Thư có ý quy hàng, cơ hội khó được, Hồ tướng quân đã tới không bằng bẩm báo mà thôi. Nói là loạn quân chi tội, nói quá sự thật. Thạch Thủ Tín đi ra hòa giải nói: "Hừ, Dương Mỗ tự mình đi hỏi Hồ Liệt." Dương Tú cũng không phải là không giảng đạo lý người, biết cùng Thạch Thủ Tín bọn hắn hỏi không ra cái gì đến, thế là hừ lạnh một tiếng trở mình lên ngựa, dùng ngựa tiến về Dương An Quan không chút do dự. Chờ Dương Tú sau khi đi, Thạch Thủ Tín lúc này mới thở dài. Quả nhiên, nội đấu chí ít là từ nơi này liền bắt đầu. Sau này khẳng định càng ngày càng đặc sắc, càng đấu càng hăng hái. Càng đương, sau trận chiến này, đất thuộc cửa ra vào mở rộng. Không bằng ngươi cầu Hồ Liệt thay ngươi viết một phong thư, liền nói ngươi thân thể khó chịu, không cách nào nhập thủ, trở về Lạc Dương dưỡng bệnh đi. Đỗ Dự hảo tâm khuyên: "Lần này có người tiến cử ta toàn quân, nếu như lui về Lạc Dương, chỉ sợ là không ổn." "Lại có? Được rồi, không đề cập tới cũng được." Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tới đều tới Hán Trung, nơi nào có trở về đạo lý. Chẳng những là cô phụ Dương Huy Du tín nhiệm, cũng sẽ để thê tử Lý Huyện thất vọng. Hắn đã không còn là hai năm trước một thân một mình chính mình, mọi thứ đều muốn cân nhắc người nhà. Nghe nói như thế, Đỗ Dự liền không còn thuyết phục. Hắn kỳ thật mơ hồ cảm giác được một tia không ổn, chỉ là không cách nào đối Thạch Thủ Tín nói rõ. Hắn dù sao cũng là Tư Mã Chiêu muội phu, biết sự tình, có thể so sánh Thạch Thủ Tín muốn càng nhiều hơn một chút. Lại qua một canh giờ, Hồ Liệt chi tử Hồ Uyên dùng ngựa đi tới Đỗ Dự trong quân, đối với hắn ha ha cười nói: "Đỗ tướng quân, Thạch giám quân, chúng ta đã cầm xuống Dương An Quan, hai vị tùy mỗ cùng nhau nhập quân đi. Tối nay có yến hội, hảo hảo buông lòng một chút." Trên mặt hắn tràn đầy tiêu dung, hơi có chút đắc ý Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự hai người liếc nhau, lập tức gật gật đầu. Đỗ Dự để dưới trướng kia hơn 1000 người tại quan ngoại hạ trại, chính mình thì là cùng Thạch Thủ Tín cùng một chỗ, đi theo Hồ Uyên tiến vào Dương An Quan. Chương 33, ỉm mặt Dương An Quan cửa thành phụ cận, nằm một cái khoác lên giáp gỗ trung niên tướng quân, ước chừng 50 tuổi, ngã vào trong vũng máu. Trên người người này bên trong mười mấy tiễn, bị bắn thành con nhím. Phần bụng còn cắm một cây đao, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Hồ Liệt bọn người vây quanh ở người này bên cạnh, không nói một lời. Hoặc là thọ tử hồ bi, hoặc là nhìn lắm thành quen, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không giống nhau, ngàn người thiên diện. Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự hai người tới cửa thành, tiến vào đám người vòng tròn, liền thấy cái này mặc thuộc quân quân phục, nằm trên mặt đất thoạt nhìn là một vị tướng quân người. "Hồ tướng quân, người này là ai?" Thạch Thủ Tín chỉ vào trên mặt đất người chết hỏi. "Dương An Quan thủ tướng Phó Thiêm, quả bất địch chúng, lực chiến mà chết, đã chết tại vật lộn." Hồ Liệt đều cảm khái nói. Người khác nhau đối mặt cùng một sự kiện, nhiều khi đều sẽ có khác biệt tuyển chọn. Thường thư tuyển chọn xuống tạm, bán chủ cầu binh. Phó Thiêm tuyển chọn trung nghĩa, lực chiến mà chết. Rất khó dùng cùng một cái tiêu chuẩn đi định nghĩa đây rốt cuộc đáng giá vẫn là không đáng. Bán chủ cầu binh cố nhiên không đáng đề sướng, nhưng ở nguy cấp lúc cầu sinh chính là người bản năng, không gì đáng trách. Tử chiến không hàng cố nhiên đáng giá khâm phục, nhưng bây giờ kêu ca sôi trào thủ hán, thật đáng giá Phó Thiêm vì đó đánh đổi mạng sống a. Thạch Thủ Tín nghĩ đến người có chi riêng bốn chữ này. "Cảm đương, ngươi là giám quân, ngươi nói Phó Thiêm phải làm thế nào xử trí?" Hồ Liệt có chút do dự dò hỏi. Trung hội không có mở miệng, đoán chừng cũng không có khả năng cho ra cụ thể chỉ thị. Nhưng là Phó Thiêm thi thể lại không thể ném ở nơi này mặc kệ. Phó Thiêm là chiến tử, hậu táng hắn là vì trấn an lòng người. Hán Trung quân dân, nếu như nghe thấy tử chiến không hàng Phó Thiêm đều có thể bị thích đáng an táng, nhất định sẽ không gây ra chuyện. Thạch Mũ cảm thấy Hồ tướng quân hẳn là hảo hảo an táng Phó Thiêm, đặc xá hắn người nhà chi tội, mới là an dân kế sách. Nếu như nhục thi, hoặc là đem đầu người treo thành lâu gian đe, khó tránh khỏi có chút không phong khoáng. Bản địa có lẽ có ít người bởi vậy lòng mang lo sợ, làm ra một chút không thể nói lý sự tình. Thạch Thủ Tín lời nói này có thể nói là nói đến rõ ràng, không có chút nào mập mờ. Đây cũng là tất cả mọi người thích tìm hắn quyết định nguyên nhân. Hắn chính là một miếng nước bọt một cái đinh, xưa nay không chơi hư. Hồ Liệt gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng đang có ý này, chỉ là lo lắng trung hội trách tội. Nghe được Thạch Thủ Tín nói đến chém đinh chặt sắt, trong lòng liền đã có lực lượng. "Người tới, đem Phó Thiêm hậu tăng đi." Hồ Liệt kết thân binh hạ lệnh. Chỉ chốc lát, liền có ngụy quân sĩ tốt đem Phó Thiêm thi thể dọn đi, trung quanh còn có rất nhiều sĩ tốt tại quét dọn chiến trường, loay hoay quên cả trời đất. "Hiền đệ, đi, uống rượu đi, an khánh công rượu." Hồ Liệt lôi kéo Thạch Thủ Tín cánh tay ha ha cười nói, bên cạnh hắn một chút hộ quân, nha môn tướng, kỹ đô úy đều cười ha ha, hiển nhiên là biết Hồ Liệt là có ý gì. Hiện tại bọn hắn đều coi Thạch Thủ Tín là làm người một nhà đối đãi. Đỗ Dự cùng Thạch Thủ Tín làm lần thứ nhất trong quân đội tham chiến người mới, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đành phải hung hăng cười ngượng ngùng, đi theo sau Hồ Liệt tiến vào Dương An Quan. Đây là một tòa xây dựng lưng vào núi Hùng Quan, hai bên sơn mạch cao lớn vô cùng, muốn vượt qua ở giữa quả thực khó như lên trời. Làm thủ vệ đất thuộc đạo thứ nhất phòng tuyến, Dương An Quan chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu. Tự thân tào Ngụy kiến quốc về sau, Ngụy quốc có 3 lần tiến đánh Hán Trung. 2 lần trước, liền Dương An quan cửa đều không sợ đến, cái này lần thứ 3, thế mà dễ như trở bàn tay liền cầm xuống cái này liên quan. Đủ thấy Hán Trung chi địa, giờ phút này đã bỏ vào trong túi, cũng là mấy chục năm không có đại thắng. Có này công lao, cho dù là tối nay ăn uống thả cửa một trận, cũng là không ảnh hưởng toàn bộ. Trung hội dù là biết, cũng không có khả năng trách tội Hồ Liệt, bởi vì có cái từ gọi chúng nộ khó phạm. Đám người đồng loạt đi tới Phó Thiêm trước đây hiện đang ở Hán Trung đô doanh trại quân đội, chỉ thấy cũng không rộng rãi trong hành lang, đã dọn xong bàn cùng ngồi quỳ chân dùng ghế nhỏ. Hồ Liệt đại mã kim đao tại chủ tọa sau khi ngồi xuống, đối thiếp thân thân binh phân phó vài câu, rất nhanh, lục tục ngoe ngoe liền có thân binh đem đầu bếp làm tốt cơm canh đã bưng lên. Mặc dù đều là chút rau hẹ à, thịt nướng a loại hình thô kệch cơm canh, món chính cũng chỉ có bột đậu cùng lên men bánh mì mà thôi, nhưng đây đã là trong quân khó được mỹ thực. Số lượng cùng hoa văn đều đủ nhiều, chính là nấu nướng rất thô ráp, không đủ tinh tế. Chư vị không cần lo lắng, Hồ Mộ đã liệt tốt công lao sổ ghi chép, đợi lát nữa các ngươi đều nhất nhất xem qua, không có vấn đề, ngày mai liền phái người hiện cho đại đô đốc. Hôm nay không nói quân vụ, không nói chính vụ, chỉ giảng cái kia. Phong Nguyệt, đúng, chỉ nói Phong Nguyệt. Hồ Liệt ha ha cười nói, đừng nhìn tưởng thư dâng ra thành trì đầu hàng, chính là lần này phá Dương An quan đầu công. Thế nhưng là người này giờ phút này thế mà không ở nơi này, căn bản liền lên bàn cơ hội đều không có. Tướng bên thua, lấy gì nói dũng, phe đầu hàng hạ chẳng chính là như vậy, cho dù là có thể sống tạm, cũng đừng nghĩ cái gì lên như diều gặp gió sự tình. Bị người khinh bỉ là tự nhiên. Thạch Thủ Tín giữ im lặng ăn đồ ăn, dù sao lần này quân công không có quan hệ gì với hắn, càng làm mở miệng liền càng xấu hổ. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện tới trước thông truyền Dương Tú thế mà cũng tại, mà lại uống rượu uống đến chính cao hứng, một chút cũng không nhìn thấy trước đó tức giận. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ, Dương Tú thoạt nhìn trẻ tuổi, đối trong quân những này bảng môn tà đạo lại là dị thường quen thuộc. Qua 3 lần rượu về sau, Hồ Liệt gương mặt đã có chút hồng nhuận. Hắn híp mắt đối bên cạnh thân binh thì thầm to nhỏ nói một trận. Rất nhanh, các thân binh liền mang hơn 10 mỹ nhân tiến đến. Mặc sát thái tiên diễm lại kiểu dáng khác nhau nhu quần. Tuổi của các nàng cũng không hoàn toàn giống nhau, có rõ ràng đã gả cho người khác, đuôi tóc đều cuộn. Có người lại xem xét chính là thiếu nữ, đoán chừng cũng bất quá 16-17 tuổi thôi. Ai nha, Thạch Giám Quân, ngươi chọn trước đi. Hồ Liệt cười lớn một tiếng, chỉ vào đám nữ tử này nói với Thạch Thủ Tín. Trong hành lang chúng tướng đối việc này một chút cũng không ngại, cả đám đều cười ha ha ồn ào. Lần này tiến đánh Hán Trung, Thạch Thủ Tín làm giám quân lại giúp bọn hắn xử lý rất nhiều chuyện. Những người này cũng đều cảm kích. Thạch Thủ Tín hơi biến sắc mặt, nhìn điệu bộ này, hắn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ nó không phải liền là nhìn bạc nằm sấp mà. Hồ tướng quân, đại đô đốc tính tình không tốt, nếu như biết Hồ tướng quân công phá Dương An quan lại không bẩm báo, có lẽ sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thạch Thủ Tín đối Hồ Liệt chắp tay thi lễ hành lễ nói, rất là huyện chuyển đề điểm một câu, các ngươi hiện tại mở bạc nằm sấp, trung hội biết về sau, nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hồ Liệt trầm ngâm một lát, thu liễm lại nụ cười trên mặt, hắn gật đầu nói, khánh công là không thể ngừng, bất quá không phải người báo công sát thực không ổn. Như vậy đi, báo công văn thư ở đây, ngươi mang theo chính mình bản bộ nhân mã, khinh kỵ tiến về đại doanh báo công, hiện tại liền lên đường. Hồ Liệt từ ống tay áo bên trong lấy ra một quyển đã sớm viết xong sách lụa, Thạch Thủ Tín tiến lên, cầm sách lụa, chắp tay thi lễ hành lễ liền đi. Chờ Thạch Thủ Tín sau khi đi, Hồ Liệt lúc này mới thở dài một tiếng tiếc hận lắc đầu nói, Thạch cảm đương vợ, chính là ngự sử trung thừa Lý Giận ái nữ, khó trách hắn đợi không ngừng. Tối nay cái này đến hội nếu như bị hắn nhạc phụ biết, không thiếu được trở về muốn bị thuyết giáo. Hồ Liệt cảm thấy Thạch Thủ Tín không cùng bọn hắn cùng một chỗ mở bạc nằm sấp, là bởi vì sợ hãi nhạc phụ quyền thế, lập tức có chút đau lòng lên vị này xuất thân không cao giám quân. Đồng thời không có cho rằng là đối phương không có ý tứ. Nam nhân mà, ai lại không tốt sắc đâu. Đương nhiên, nếu như không có Lý Giận bị nhạc phụ này, chỉ bằng Thạch Thủ Tín xuất thân, quả quyết không có khả năng ngồi ở chỗ này cao đàm quát luận. Hồ gia là Tây Bắc đại hộ, trong nhà tử đệ đều tại Tào Ngụy đảm nhiệm quan lớn, Hồ gia lại là Tư Mã Ý thân tín, Hồ Liệt đánh thắng trận về sau mở một chút bạc nằm sấp, đương nhiên không sợ trung hội trách tội. Mà lại đại chiến thắng về sau mở bạc nắm sấp cũng là Tào Ngụy trong quân lão truyền thống. Năm đó Tào lão bản tại chiến thắng Trương Tú sau mở cái đại giới cực lớn bạc nắm sấp, gấp điểm bi, Tào Ngang, Tào An dân các loại lao thảm. Hồ tướng quân, Đồ Mỗ hôm nay ở ngoài thành sống chết mặc bây, chưa tham dự vào thành, có thể ở đây an toàn, thực sự là nhận lấy thì ngại, Đồ Mỗ xin được cáo lui trước. Đỗ Dự đứng dậy đối Hồ Liệt chắp tay thi lễ hành lễ, lập tức nhanh chân rời đi, cũng lười quá nhiều giải thích. Làm Tư Mã Chiêu muội phu, hắn cũng không cần cho Hồ Liệt mặt mũi. Chờ hắn sau khi đi, Hồ Liệt đối chúng tướng phê bình nói, Đỗ Lang xuất thân không tệ, nhưng là đại tướng quân muội phu, vừa mới thành hôn không lâu, cũng khó trách hắn muốn đi. Bằng không hồi Lạc Dương về sau đại tướng quân hỏi tới, Đỗ Lang cũng không tốt giải thích nhà, ha 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 ha. Trong hành lang chúng tướng đều cười ha ha, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại đắng chắc cùng đồng tình. Muốn lấy được, liền sẽ có mất đi, đây chính là nhân chi thường tình. Như Thạch Thủ Tín, Đỗ Dự dạng này người, có lẽ thu được ngoại nhân ghen tị hôn nhân, thu được vợ nhà trợ lực. Nhưng bọn hắn cũng đồng thời mất đi ở bên ngoài làm loạn tự do. Vô luận năng lực cá nhân cỡ nào xuất chúng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lại nhận vợ nhà chế ước cùng cả tay. Đầu năm nay, vợ nhà là rất có quyền nói chuyện, vợ tộc tử đệ là trượng phu trọng yếu quan hệ nhân mạch. Như Thạch Thủ Tín, Đỗ Dự như vậy vợ nhà đối với bản gia mà nói rất có thế lực, đắc thắng về sau tham gia bạc nắm sấp là một kiện rất khó khăn sự tình. Một đầu khác, Thạch Thủ Tín đi tới chuồng ngựa tìm được chiến mã của mình, dẫn ra tới về sau chuẩn bị đi thu nạp bộ khúc, cũng chính là kia 100 giám quân đội sĩ tốt. hắn ngẩng đầu lại là nhìn thấy Đỗ Dự tại Dương An quan bên trong đi dạo. Giờ phút này trời chưa hắc, thấy Đỗ Dự hướng chính mình đâm đầu đi tới, Thạch Thủ Tín vội vàng chào hỏi hắn. Nguyên Khải sao không ở bên kia chơi nhiều một hồi? Thạch Thủ Tín có chút giật mình hỏi ngược lại. Đỗ Mô chính là đại tướng quân muội phu, có một số việc không làm được. Đỗ Dự sắc mặt bình tĩnh nói, đồng thời không có quá nhiều giải thích. Hắn hỏi ngược lại, Cảm Nương vì sao muốn mượn cớ rời đi? Phu nhân ngươi hiểu rõ đại nghĩa, hẳn là sẽ không tính toán những này xa giao. Năm đó Tào Tháo trong quân đội chính là như thế, tất cả mọi người là dạng này, Cảm Nương tại kiêng kỵ cái gì đâu? Những cái kia đều là thuộc quốc người chết trận gia quyến, hoặc là hàng tướng gia quyến, Thạch Mô không đành lòng khi nhục. Thạch Thủ Tín khoát khoát tay nói, thế đạo như thế, nhìn lắm thành quen, Cảm Nương không có đối Đỗ Mô nói thật. Đỗ Dự lắc đầu, hiển nhiên là đối Thạch Thủ Tín lời nói không hài lòng. Tốt ta, nhưng thật ra là mỹ nhân dân trọng, không đành lòng cô phụ. Phu nhân nhà ta đối đai ta thật dày, tình cảnh này, thực sự là không đành lòng có nàng làm ẩu. Nam nhân mặc dù có thể sẽ một số thời khắc bị bất đắc dĩ, nhưng nếu là gặp được có thể bản thân quyết định sự tình, vẫn là phải tận lực đi theo tâm ý đi làm việc. Thật giống như Nguyên Khải kỳ thật cũng không muốn làm đại tướng quân muội phu, lại còn không phải là vì gia tộc không thể không vì đó. Cần nhẫn việc cần hoàn thành, không cần nhẫn sự tình thế mà cũng muốn làm, đây chẳng phải là trắng nhẫn sao? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Nói hay lắm. Đỗ Dự vỗ tay cười to nói. Hắn tiến lên vỗ Thạch Thủ Tín bả vai, thấp giọng nhắc nhở, đi đại doanh, chớ có nói hôm nay tiệc rượu sự tình, càng không được xách những cô gái kia, chỉ hướng trung hội báo công liền có thể. Yên tâm, cái này Thạch Mỗ vẫn là biết. Thạch Thủ Tín gật đầu nói. Hai người thắt thân mà qua, Đỗ Dự lại quay đầu giữ chặt Thạch Thủ Tín ống tay áo, trầm giọng hỏi, ngươi thật không trở về Lạc Dương à? Bây giờ đi về vừa vặn, nghĩ đến đại đô đốc sẽ không phản đối. Hắn đã hỏi nhiều lần, thực sự là dụng tâm lương khổ. Không muốn hồi, cũng không có mặt trở về. Thạch Thủ Tín thở dài, không nói thêm gì nữa. Vậy ngươi thêm bảo trọng. Nói xong câu đó, Đỗ Dự nên ngang rời đi. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đợi Thạch Thủ Tín rời đi về sau, Đỗ Dự lại nhịn không được quay đầu nhìn lại lấy bóng lưng của hắn, bất đắc dĩ thở dài. Bao nhiêu người đổ vào truy cầu công danh lợi lộc trên đường, lại có bao nhiêu người có thể đi đến điểm cuối đâu? Hồi tưởng lại Tư Mã Chiêu trước khi đi giao phó, Đỗ Dự cảm giác tình thế chính hướng phía hắn không muốn nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Chương 34, đốt lạnh lò chương 34, đốt lạnh lò Dương An quan khoảng cách trung hội chỗ trung quân đại doanh có chút khoảng cách, trong đó phải xuyên qua một đầu rất dài đường núi. Trung quân đại doanh tại Định Quân Sơn đông bắc, khoảng cách Hán Trung quận trị chỗ Hán thành rất gần. Khoái mã buôn chỉ 50 dặm, đi tới Định Quân Sơn tây nam bên cạnh, con đường phía trước không dễ đi, lại thêm sắc trời đã tối, Thạch Thủ Tín liền hạ lệnh tại chân núi một chỗ dòng suối nhỏ phụ cận hạ trại. Đốt đống lửa, đơn giản ăn một chút lương khô, uống chút nước trong túi thanh thủy. Thạch Thủ Tín đem tùy thân trong bao quần áo trang ngải lá lấy ra làm nhang muối đốt, dùng để khu trùng. Đây là Lý Uyển chuẩn bị cho nàng, có thể nói là từng ly từng tí. Thạch Thủ Tín hai mắt nhìn chằm chằm cháy hừng hực đống lửa, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Hắn hôm nay không muốn dâm nhục thủ quân tướng tá gia quyến, kỳ thật cũng không phải là cái gì không đành lòng không xuống tay được loại hình nguyên nhân. Thạch Thủ Tín bất quá là vật thương kỳ loại thôi. Đầu năm nay, kẻ thất bại nhà tiểu, liền cùng tối nay sẽ tại hồ liệt dưới người bọn họ rên rỉ cầu xin tha thứ các nữ nhân đồng dạng, có lẽ đây là tương đối kết quả tốt. Nếu như chính Thạch Thủ Tín thành kẻ thất bại, hắn sẽ như thế nào đâu? Tính mạng mình như thế nào liền không nói, thê thiếp cũng khẳng định phải biến đồ chơi a. Thạch Thủ Tín nhịn không được thở dài. Dương Vi Du đâu? Nữ nhân này hắn không thể cự tuyệt cũng liền thôi, lại sẽ còn rước lấy phiền toái càng lớn. Hôm nay hắn mắt thấy những người thất bại hạ tràng, chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể tự vệ. Hắn không thể thua. Hắn nhất định muốn ra mặt, nếu không chết chắc. Nào có tâm tư đi chơi nữ nhân a. Thạch Thủ Tín cầm thật chặt nắm đấm. Trong ngọn lửa, hắn giống như nhìn thấy Dương Vi Du nằm ở trên giường, kia trắng nõn như ngọc thân thể đập vào chính mình tầm mắt. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như thế vũ mị, ôn nhu tựa như nước, ngày cưới như mộng. Đó là một loại không cách nào hình dung đẹp, cùng không cách nào miêu tả tao. Đương nhiên, Thạch Thủ Tín tâm bị hung hăng nắm, lại là ngọt ngào lại là đau đớn. Đương nhiên, hắn mới hiểu được làm xuống kinh khủng bực nào sự tình. Hắn đem Tư Mã ra quả phụ trộm, hơn nữa còn là rất triệt để cái chủng loại kia trộm, thể xác tinh thần đều mang đi. Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, hậu quả như thế nào, Thạch Thủ Tín nghĩ cũng không dám nghĩ. Thạch Giang Quân, Thạch Giang Quân. Bên cạnh thân binh hô hắn một câu. "Ừm, có việc ngươi nói chính là, ta sẽ không trách tội." Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng khoát tay xấu hổ cười nói, vừa mới thất thần, hắn nhớ tới đêm đó cùng Dương Vi Du trên giường điên cuồng, ngứa ngáy trong lòng, có chút tâm viên ý mã. "Thạch Giang Quân, lần này may mắn phá Dương An quan, chúng ta có thể hay không tiến vào thành đô a?" Vị kia thân binh nhỏ giọng hỏi. "Khó mà nói, nhưng rất có thể." Thạch Thủ Tín gật đầu nói. "Thế nhưng là chúng ta tại giám quân trong đội, muốn bất chút chiến công rất khó a." Thân binh kia có chút bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi là muốn vượt hơn mọi người?" Thạch Thủ Tín cười hỏi. Hắn nhìn người thân binh này rất trẻ, hẳn là mới hơn 10 tuổi, mới vừa từ quân không lâu, khuôn mặt mang theo non nớt. Hiện tại chấn định đều là giả vờ, thấy thế nào mất tự nhiên. Không cần phải nói, Tư Mã Chiêu năm gần đây trắng trận chiêu binh mãi mã mở rộng cấm quân, người này khẳng định chính là mới chiêu mộ người, chạy giám quân trong đội học hỏi kinh nghiệm, cũng không trông cậy vào hắn ra trận giết địch. Xuất thân bần hàn, cái kia chỉ có thể ra trận giết địch mới có cơ hội trở nên nổi bật. A Thạch giám quân vận khí tốt, cưới cái quan lại nhà mỹ tiểu đường, tự nhiên là có người nhờ nâng. Chúng ta dạng này liền thảm, khi nào mới có thể kiếm ra người dạng a? Thân binh kia ai thanh thở dài, đột nhiên phát giác chính mình giống như nói cái gì không ổn lời nói, vội vàng xin lỗi nói, Thạch giám quân chớ trách, ti chức chỉ là ước ao gấp, không có ý khác, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Nhìn hắn thất kinh dáng vẻ, Thạch Thủ Tín vội vàng nhẹ lời cười nói, không nói đặt ngươi, hôn sự này thế nhưng là cao quý hương công hạ chỉ, bằng không, phu nhân ta như thế cô gái tốt, ta là cưới không trở về nhà, ha 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 ha. Nhìn hắn một bộ thoải mái dáng vẻ, thân binh cũng cười theo. Hắn đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ nói, đi trước mạch quan, Hà Bắc Bột Hải người, nguyện ý đương Thạch Giám Quân thân tín, tương lai đi theo Thạch Giám Quân các nơi giải quyết việc công. Ngài đi tới chỗ nào, ti chức cũng theo tới chỗ đó. Mạnh quan vội vàng biểu trung tâm, quỳ một chân trên đất không dậy nổi. Thạch Thủ Tín meo mắt lại, bất động thanh sắc đem hắn đỡ lên. Xã hội loài người có một ít quy tắc là thông dụng, một trong số đó chính là xu lợi tránh hại. Mỗi người kỳ thật thời thời khắc khắc đều tại quan sát, bên người người nào có thể kết giao, người nào đáng giá lôi kéo, người nào có thể đổ nhập. Tại Thạch Thủ Tín bụng trộm quan sát đến người bên cạnh thời điểm, cũng có người đang lặng lẽ quan sát hắn, quan sát hắn. Thì như nói đảm nhiệm hắn thân binh mạnh quan, hắn liền quan sát Thạch Thủ Tín thật lâu, sau đó từ một chút việc lớn việc nhỏ tổng kết một chút, cảm thấy Thạch Thủ Tín người này rất đủ ý tứ, có thể đầu nhập, hoặc là nói có thể kéo chính mình một cái. Đầu năm nay xã hội đen không có quý nhân dịu dắt là không được. Thí dụ như nói Lý Huyện cùng Dương Huy Du đều có thể xem như Thạch Thủ Tín quý nhân, liền càng không được sách Thạch Sùng cùng Dương Hỗ. Mà Mạnh Quan đâu thì là đem Thạch Thủ Tín xem là quý nhân của hắn. Mạnh Quan còn đem Thạch Thủ Tín cùng Trung Hội tính cách làm so sánh, được đi ra kết luận là Trung Hội người này mặc dù địa vị cao, nhưng làm người lánh khóc vô tình, lợi ích trên hết, tinh xảo lợi mình một điểm nhân tình vị đều không có. Trái lại Thạch Thủ Tín người này liền có ý tứ nhiều, hắn có thể vì Hứa Nghi ra mặt, hắn có thể vì đại quân bày mưu tinh kế, hắn có thể kiên trì đại nghĩa cùng Trung Hội đối cứng. Càng mấu chốt chính là Thạch Thủ Tín rất trẻ trung, cũng có nhạc phụ Lý Dận cái này chỗ dựa, hiện tại còn không tính hiện sơn lộ thủy, cái này lạnh lò nếu như lúc nóng, tương lai sẽ đối với mình có rất lớn trợ giúp. Mạnh Quan khi biết Thạch Thủ Tín không nguyện ý tham gia dâm lục thuộc hán hàng tướng thê nữ bạc nằm sấp về sau, liền chủ động đầu nhập đi qua. Nói một cách khác, dạng này người nhân phẩm quá cứng, cho dù là đối với mình không có cái gì trợ giúp, cái kia cũng tuyệt sẽ không đem chính mình đẩy đi chịu chết. Vậy ngươi có sở trường gì nha? Thạch Thủ Tín cười híp mắt hỏi. Mạnh Quan trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống. Nếu như Thạch Thủ Tín cái gì cũng không hỏi liền đáp ứng, vậy hắn thực sẽ sợ hãi. Hồi Thạch Giang Quân, đi chức võ nghệ coi như là qua được. Mạnh Quan rất là tự tin nói. Nói thật, muốn là không có điểm võ nghệ liền từ quân, kia thật cũng chịu chết không sai biệt lắm. Bọn hắn lại không giống như là Thạch Thủ Tín dạng này, bản chức làm việc thuộc về là quan văn chỉ là bởi vì đánh trận cần mới trong quân đội nhậm chức. Mạnh Quan dạng này cầm quân, nếu như không thể tiến chức, như vậy cũng chỉ có thể chờ lấy lao xuân ngũ, hoặc là chết tại mỗi một trận chiến đấu bên trong. Hắn cảm thấy không đáng, cho nên suy nghĩ nhiều một con đường có thể tuyển. Được a, vậy hôm nay lên ngươi chính là tâm phúc của ta. Thạch Thủ Tín vô vô Mạnh Quan bả vai nói. Bất quá tận lực giữ bí mật. Thạch Thủ Tín thấp giọng đổi thêm một câu. Mạnh Quan gật gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Thạch Thủ Tín một chút, không hề nói gì. Loại chuyện này, ngoại nhân kiểu gì cũng sẽ nhìn ra, nhưng có thể điệu thấp vẫn là tận lực điệu thấp thật tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai đội ngũ lên đường tiếp tục hướng bắc, xuyên qua Định Quân Sơn đường núi, đi tới Định Quân Sơn đông bắc chân núi. Ở giữa Thạch Thủ Tín thái độ đối với Mạnh Quan vẫn như cũ, theo trước so sánh không có gì thay đổi. Chưa tới một canh giờ, đội kỵ mã cũng đã đến trung hội chỗ trung quân đại doanh. Trung hội chọn đại doanh vị trí cũng không tính rất cao minh, vẻn vẹn chỉ là có nguồn nước mà thôi. Đại doanh mặt phía nam bụi cây liên tục xuất hiện. Nếu là có một cái đại hỏa bốc cháy, không dám tưởng tượng nơi này sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Đại khái là bị năm đó Hạ Hầu Huyền tao ngộ bị dọa cho phát sợ, bởi vậy trung hội đem đại doanh thiết lập tại Định Quân Sơn dưới chân, cùng vây quanh Hán Thành đội ngũ chỗ đại doanh cách xa nhau rất gần. Tinh tế phỏng đoán, Thạch Thủ Tín cảm giác binh lực có chút quá tập trung. Chính là khi dễ thủ quốc tại Hán Trung không có cái gì binh mã mà thôi. Thạch Thủ Tín đoán chừng, trung hội cũng là ỷ vào binh lực mình hùng hậu, đã đem Hán Trung hai cái thành lớn vây quanh, không sợ bị người đánh lén. Hắn mơ hồ cảm thấy, trung hội kỳ thật đối với mang binh dụng binh cũng không am hiểu, cuối cùng vẫn chỉ là cái Trương Lương một loại nhân vật. Liên Thạch Thủ Tín cái này gà mờ đều có thể nhìn ra trung hội cắm trại hạ trại sơ hở không ít, tin tưởng cái khác tướng lĩnh hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra một chút. Nói cách khác, chúng tướng đối với trung hội tôn kính rất có thể liền không có bao nhiêu, chẳng qua là miễn cưỡng phục tổng quân lệnh mà thôi. Tình huống này nếu là không có chuyện cũng liền thôi, thật muốn xảy ra chuyện, trung hội thế nào ước thúc được trong quân tướng ta đâu. Ngăn chặn tạm niệm trong lòng, Thạch Thủ Tín mang theo giám quân đội nhập đại doanh, lập tức bị trung hội thân binh đơn độc dẫn tới trong xoáy trướng. Hắn vừa đi vào trung hội xoáy trướng, liền thấy bên trong có thật nhiều tướng lĩnh phân loại hai bên, uy nghiêm túc sát, tựa hồ là đang thương nghị cái đại sự gì. Mà vệ quán hiển nhiên cũng đứng hàng ở giữa, thậm chí hắn liền đứng cách trung hội gần nhất địa phương. Dương An quan tình hình chiến đấu như thế nào? Trung hội bình tĩnh hỏi. Chúng tướng đều đồng loạt nhìn về phía Thạch Thủ Tín. Hồi đại đô đốc, Hồ tướng quân đã cầm xuống Dương An quan, mời đại đô đốc rời binh tại đây. Đây là chiến báo cùng báo công sách lụa. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo móc ra hồ liệt cho mình sách lụa, lập tức đem hắn đưa cho một cái thân binh, cái sau đưa cho trung hội. Chư vị, chúng ta ngày mai liền đi Dương An quan đốc chiến, thuận tiện luận công ban thưởng. Trung hội trên mặt cuối cùng lộ ra tiêu dung, quay đầu hướng vệ quán dò hỏi, vệ giám quân nghĩ như thế nào? Rất tốt, vệ mô cũng đúng lúc phái người đi cho đại tướng quân báo công. Vệ quán cũng cười nói, trong doanh trướng bầu không khí lập tức thư giãn xuống. Trên thực tế, tại Thạch Thủ Tín trước khi tới đây, trung hội cùng vệ quán bọn người còn tại tranh luận muốn hay không tiến đánh Dương An quan. Đúng, giao cho ngươi một cái việc phải làm. Trung hội giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, nhìn về phía Thạch Thủ Tín, giống như cười mà không phải cười, trong mắt tràn ngập thâm ý mời đại đô đốc chỉ thị. Thạch Thủ Tín vội vàng chắp tay thi lễ hành lễ, không cần đa lễ, đây chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. Bản đô đốc công vụ bề bộn bận quá không có thời gian đến, Gia Cát Lượng mộ ngay tại Định Quân Sơn bên dưới, ngươi thay bản đô đốc đi cho Gia Cát Lượng tảo mộ đi. Trung hội thuận miệng nói. Ngụy quân giáng quân thế mà cho thủ quốc thừa tướng Gia Cát Lượng tảo mộ, việc này cũng là hiếm lạ. Ừ, thuộc hạ cái này liền đi xử lý. Thạch Thủ Tín mặc dù cũng phát giác được việc này rất kỳ quái, bất quá không nói gì thêm. Đương nhiên, hắn cũng cự tuyệt không được. Cái kia vừa bạn, cho Gia Cát Lượng quét xong mộ, ngươi lại đem báo công văn thư đưa đi Lạc Dương cho đại tướng quân đi. Ngươi mang mấy người tùy hành liền có thể, dưới trướng những người khác về đơn vị. Hôm nay tảo mộ, đưa tin lời nói sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Vệ quán cũng xách đầy miệng. Có thể chạy trốn, vậy ngươi liền nhiều chạy một chút, không có chạy chết liền vào chỗ chết chạy. Không che giấu chút nào chỗ làm việc bắt nạt đập vào mặt. Thạch Thủ Tín giống như là không có phát giác được đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận vệ quán mệnh lệnh. Đi ra xoáy trướng về sau, hắn mới trở nên sắc mặt xanh xám. Ngoài cửa chờ mạnh quan phát giác được Thạch Thủ Tín dị thường, lại gần thấp giọng hỏi, "Thạch giám quân, vừa mới như thế nào rồi? Chống hai cái quen biết minh đệ, hiện tại cùng đi cho ra các khổng minh tảo mộ. Tảo mộ xong ta đi tìm vệ giám quân muốn văn thư, ngày mai lên đường hồi Lạc Dương báo tin. Cái khác, về sau ta lại nói cho ngươi." Thạch Thủ Tín sắc mặt bình tĩnh nói, trong giọng nói khó nén vẻ thất vọng. Còn có một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Lần này hắn là giám quân không giả, nhưng là về vệ quán quản hạt trong quân quan văn, khoái mã hồi Lạc Dương báo công, cũng là chức trách chí nhất, căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Mạnh quan cũng lộ ra thần sắc thất vọng, chỉ là rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Hắn hồi trong đội ngũ tìm hai cái ngày bình thường khá quen binh lính, đám người đi ra đại doanh. Thạch Thủ Tín trong lòng thầm nghĩ, thuộc quốc sắp bị diệt tới nơi, không biết Gia Cát thừa tướng dưới suối vàng có biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 35, thừa tướng trước mộ bách dày đặc. Chương 35, thừa tướng trước mộ bách dày đặc. Ngay tại năm ngoái, thuộc Hán hoàng đế Lưu Thiển thuận theo dân ý, hạ chiếu tại Hán Trung Miễn huyện vì Gia Cát Lượng tu kiến tòa thứ nhất từ miếu, đồng thời tại trước mộ thực bách thụ 54 gốc. Cho nên Gia Cát Lượng mộ, bao quát từ miếu, thoạt nhìn đều phi thường mới, mà lại thường xuyên có người tới tảo mộ. Trước đây còn có chuyên gia thường ngày quản lý. Bất quá Ngụy quân tới về sau, những người kia liền trốn đi không biết đi đâu. Tránh né chiến loạn nha, cũng là nhân chi thường tình, không có cái gì đáng thật tốt kỳ. Chập tối thời điểm, Thạch Thủ Tín mang theo cháo lúa mạch, bánh mì, mùa rau quả đi tới Vũ Hầu mộ từ trong miếu. Tòa kia Gia Cát Vũ Hầu pho tượng, nhìn qua sinh động như thật. Dù sao cũng là vừa mới xây thành không đến bao lâu, phía trên sơn đều không có chóc ra. Thạch Thủ Tín mệnh mạnh quan bọn người mang lên những cái kia một mạc tế phẩm, lập tức mệnh bọn hắn chờ ở bên ngoài đợi. Thưa tướng, ngài từng nói qua không phải yên tĩnh không thể chí biến, không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí. Thạch Mỗ liền dâng lên một mạc tế phẩm nói chuyện biểu kính ý. Hắn quỳ gối pho tượng trước trên nệm êm, làm một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Pho tượng đương nhiên không có khả năng nói chuyện, tất cả từ miếu trong hành lang yên tĩnh im mắng, mang theo một cố khó tả cảm giác thần bí. Thạch Thủ Tín nhìn xem sinh động như thật ra Cát Vũ Hầu pho tượng nhẹ giọng hỏi, thừa tướng, thủ quốc lần này muốn vong. Lòng người nghi biến, hiểm cố sơn hà, vẫn là ngăn không được nước chảy đá mòn năm tháng ăn mòn. Đất thuộc dân chúng mệt mỏi, bọn hắn không muốn đưa chính mình tử đệ đi bắc phạt, đi hoàn thành cái kia hư vô mờ mịt, căn bản cũng không có khả năng thực hiện phục hưng hắn thất. Người già sẽ chết, quốc gia lão sẽ suy, trên đời đã không có không chết người, cũng không có không vong chi quốc. Đại Hán đã vong, đây là thiên mệnh, cũng là thiên ý ngài vì phục hưng Hán thất phấn đấu cả đời, cảm giác đáng ra à. Hán bội phục chi hành hợp nhất người, vô luận cái nào người là lo liệu cái gì quan điểm, chỉ cần có thể tự thể nghiệm đi thực tiễn, như vậy chính là đáng giá tôn trọng. Rất hiển nhiên, tòa này mộ chủ nhân Gia Cát Lượng chính là như thế. Bất quá Thạch Thủ Tín hỏi cái kia vấn đề, sớm đã qua đời Gia Cát Lượng, hiển nhiên không có khả năng cho ra đáp án. Thạch Thủ Tín trên mặt lộ ra một tia trào phúng, tiếp tục nói, Ngụy quân nhập thuộc về sau sẽ có một trận hạo kiếp, rất nhiều người đều sẽ chết. Tại ngươi tính hổ, hổ cũng tính là người trong trò chơi, bao nhiêu người có thể toàn thân trở ra đâu? Thưa tướng, ngài nói bọn hắn buồn cười không buồn cười? Ngụy quân bên trong rất nhiều người cũng không biết, chờ bọn hắn đi đất thuộc về sau, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu kinh hỉ. Thưa tướng a, ta là cái tục nhân, không có ngài cao thượng như vậy. Ta lợi dụng người sắp chết tranh thủ thanh danh, còn thông đồng quả phụ, thực sự không phải người tốt lành gì. Tư Mã gia tương lai làm ra tới những phá sự kia, ta thật che không được, ai làm ai lên đi. Ở đây luận thế, ta có thể bảo chứng chính mình còn sống, có thể bảo hộ nhà của ta nhỏ, liền đã rất không dễ dàng, không có cách nào nghĩ quá nhiều. Các tiên hiền thường nói chớ lấy việc tiện nhỏ mà không làm, ta khả năng liền làm chút ít việc tiện, thiên hạ đại đồng cái gì, ta là không dám nghĩ. Lại quân vương chuyện thiên hạ, thắng được trước người sau người tên, đáng thương tóc trắng sinh. Tư Mã gia người, cũng không đáng giá ta đi hiệu chung. Cho nên, ngài liền tin tưởng hậu nhân trí tuệ đi, dù sao, một thế hệ có một thế hệ vĩnh gia chi loạn. Phạt thuộc diệt thuộc đô là thiên ý, không phải sức người có thể ngăn cản. Tại hạ hôm nay tới đây quấy rầy, sai lầm sai lầm. Thạch Thủ Tín thở dài một tiếng, làm một cái đầu giảm xuống đất đại lễ về sau, đứng dậy ra từ miếu. Chờ hắn đi ra Vũ Hầu mộ thời điểm, bên ngoài đã là đầy trời sao. Mạnh quan hiếu kỳ tiến lên dò hỏi, Thạch giám quân, ngài vừa mới tại từ trong miếu rất lâu. Phía sau, mạnh quan không nói, cũng không có cần phải nói lối ra. Trời sắp tối, còn tại từ trong miếu cũng đã qua đời người nói chuyện, chẳng lẽ là hy vọng bọn hắn hiện linh à? Dù sao mạnh quan là không hiểu. Hồi đại doanh nghỉ ngơi đi. Thạch Thủ Tín đầy người mọi mệt nói, lười nhắc giải thích cái gì. Một đoàn người trở lại trung hội trong đại doanh, vừa mới đi vào cửa doanh, Thạch Thủ Tín liền bị một cái lính gác đưa đến cái nào đó trong quân trướng, trực ban thân binh hắn nhận biết, chính là vệ quán người bên cạnh. Biết được hắn về đến rồi, vệ quán liền vội vàng đem hắn nên tiến quân trướng, hai người ngồi xuống về sau, vệ quán đem một cái hộp gỗ đưa cho Thạch Thủ Tín, hộp không chỉ có bên trên đồng khóa, mà lại một vòng khe hở đều bôi lên xi, hiển nhiên là mức độ bảo mật rất cao. Bình minh ngày mai liền đi, bất quá không phải đi Lạc Dương mà là đi Trường An, đại tướng quân hiện tại đã tọa trấn Trường An. Vệ quán trầm giọng nói. Thạch Thủ Tín tiếp nhận hộp, chỉ là chắp tay thi lễ hành lễ, một câu đều không nói. Hôm nay ta bốc một quẻ, chính là dịch kinh bên trong thứ 57 quẻ. Vệ quán nhìn Thạch Thủ Tín tiếp nhận hộp, chậm rãi nói: "Làm văn nhân tất đọc chi thư, Thạch Thủ Tín đối dịch kinh vẫn hơi hiểu biết, tối thiểu 64 quẻ bên trong mỗi một quẻ là có ý gì, trong lòng của hắn đều phi thường rõ ràng." "Gió?" Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. "Đúng, chính là gió. Dương An quan phá, gió bắt đầu thổi." Vệ quán ý vị thâm trường nói. Thạch Thủ Tín mơ hồ đoán được một ít sự tình, chỉ là trong lòng còn không quá xác định. Gió chính là mưa gió sắp đến hiện ra, đến tột cùng là thuận gió mà lên, tốt hơn theo gió bay xuống đâu? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. "Quẻ tượng bất quá báo trước mà thôi, người chung quy là người, sẽ không bị quẻ tượng chỗ bài bố, đây chính là cái gọi là sự do người làm. Nếu như không làm gì, kia quẻ tượng cũng liền phế, biểu hiện cái gì cũng không thể thực hiện. Thiên mệnh vô thường, cái này quẻ tượng cũng có chính phản hai chuyện. Ngươi hỏi vệ mỗ cũng vô pháp phỏng đoán thiên ý." Vệ quán sờ lên cằm bên trên sợi râu cười nói: "Minh bạch, vậy hạ quan bình minh ngày mai liền lên đường." Thạch Thủ Tín không muốn lại cùng vệ quán làm trò bí hiểm. Hắn cầm hộp đứng người lên rời đi, vừa mới đi đến quân trướng cửa ra vào, vệ quán đông nhiên gọi lại hắn nói: "Nếu như đại tướng quân không có phái ngươi trở về đưa tin, như vậy ngươi ngay tại Trường An nghe lệnh, không cần tới Hán Trung. Nếu như ngươi gặp được phiền phức gì, có thể tới tìm ta." "Hạ quan minh bạch." Thạch Thủ Tín sắc mặt bình tĩnh nói, lập tức ra quân trướng. Vệ quán lời nói này tựa hồ có thâm ý, nhưng Thạch Thủ Tín tạm thời còn không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. "Đi tới chính mình trong quân trướng." Thạch Thủ Tín mệnh lệnh mạnh quan tại cửa ra vào thủ vệ, không có mệnh lệnh của mình bất kỳ người nào đều không được tiến vào quân trướng. Bao quát mạnh quan bản thân ở bên trong. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái tinh xảo nhỏ miếng sắt, trước dùng nó cẩn thận từng ly từng tí cạo đi hộp gỗ bên trên xi, sau đó tìm đến một cái đặc chế sợi đồng, đem hắn cắm vào đồng khóa bên trong, nhẹ nhàng thử thăm dò vật mèo. Theo sợi đồng một vào một ra nhất chuyển, liền nghe được két một tiếng, đồng khóa ứng thanh mà mở. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài ra một hơi. Thiếu phủ chính là chuyên môn nghiên cứu khí giới, có cái đồng liêu tinh thông loại này cơ quan chìa khóa, Thạch Thủ Tín cùng hắn học mấy chiêu, hôm nay quả nhiên liền dùng tới, cái này kêu là kỹ nhiều không ép thân. Hộp gỗ bên trong đều là thư, chợt nhìn số lượng không ít. Có Vệ Quán, có Dương Tú, có Đỗ Dự, có Hồ Liệt, còn có rất nhiều chưa từng nghe qua danh tự người viết tin. Thoạt nhìn đều là ngụy quân bên trong trung cao cấp tướng lĩnh tin, phi thường trọng yếu. Thạch Thủ Tín một phong mở ra nhìn, kết quả giật nảy cả mình. Đỗ Dự nói trung hội cùng đất thuộc tướng lĩnh mắt đi mày lại, thư từ qua lại thường xuyên, có khả năng sẽ theo đất thuộc mà tự lập, làm xuống một cái lưu bị. Hồ Liệt nói trung hội cuồng vọng tự đại, nhập thuộc về sau khả năng có gây rối cử động. Dương Tú nói đến càng trực tiếp, trung hội tất nhiên phản. Chỉ có Vệ Quán từ chối cho ý kiến, nói đại quân sẽ tại vững chắc Dương An quan phòng thủ về sau khải hoàn hồi Trường An. Quả nhiên, trong quân rất nhiều tướng lĩnh ở trước mặt đối trung hội tất cung tất kính, bí mật tiểu báo cáo một đồng lớn, tuyệt đại bộ phận đều là nói trung hội nói xấu. Bất quá dựa theo quy củ, trong quân tướng lĩnh thư muốn đưa hồi Lạc Dương, nhất định phải giao cho đại đô đốc hoặc là giám quân xem qua. Những này hẳn là trong quân rất nhiều tướng lĩnh hướng Vệ Quán khiếu nại trung hội mật báo tin. Về phần Vệ Quán nhìn qua không có, kia liền rất khó nói, dù sao sở hữu thư đều không có bị miệng. Thạch Thủ Tín còn tìm đến một phần báo công văn thư, phía trên có rất nhiều người danh tự, bất quá không có hắn. Thạch Thủ Tín lập tức mài mực nâng bút, đem những sách này tin toàn bộ sao chép một phần, sau đó dùng một khối tơ lụa đem hắn chăm chú bao lấy, giấu kỹ trong người. Không nhanh không chậm đem hộp gỗ thư hoàn nguyên, khóa lại, một lần nữa thoa lên xi. Thạch Thủ Tín trái xem phải xem, cảm thấy hẳn là không có sơ hở gì, thế là cất kỹ hộp gỗ, nằm xuống đi ngủ. Trương An, kia hơi có vẻ rách nát quan trung phủ đô đốc bên trong, Tư Mã Chiêu ngay tại trong thư phòng làm việc. Bên cạnh hắn chỉnh lý văn án người, là Tây danh thuộc Thiệu Đễ. Tư Mã Chiêu khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Thiệu Đễ có đến vài lần đều là muốn nói lại thôi, thế là đem bút đặt ở giá bút bên trên, ngẩng đầu có chút bất mãn dò hỏi, có lời cứ nói, cần gì như thế? Đại tướng quân, lần này để trung hội lãnh binh phạt tụ, thực sự là không ổn. Trung hội dã tâm cực lớn, bây giờ tay cầm trọng binh, khó đảm bảo không có làm loạn tâm tư. Bây giờ đổi soái, còn kịp. Thiệu Đễ đáng quyên đủ. Trong triều kiên định phạt tụ người, chỉ có trung hội mà thôi. Liên cả Tư Mã thị quan hệ thông gia Dương Hốt đều phản đối phạt tụ, cái khác phản đối người liền càng nhiều, không để trung hội lãnh binh, ta còn có thể để ai đi đâu? Tư Mã Chiêu hỏi ngược lại. Thiệu Đệ không nói gì, bởi vì tình huống thật xác thực như thế, hoặc là nói, như thế hung hiểm công việc, chỉ có trung hội nguyện ý làm. Nhìn thấy Thiệu Đệ không nói lời nào, Tư Mã Chiêu an ủi hắn nói, trung hội đánh hạ Hán Trung, bản địa thuộc quốc bách tính e ngại ngụy quân, không có khả năng duy trì hắn cái này địch quốc thống soái. Mà trong quân tướng sĩ nhà tiểu đều tại Trung Nguyên cố thổ, cũng không có khả năng đi theo trung hội làm loạn, ngươi cứ yên tâm đi. Không thể không nói, lời này quả thật có chút đạo lý, Thiệu Đệ lập tức phụ họa vài câu, không còn nhắc lên việc này. Xử lý xong công vụ, Tư Mã Chiêu đang muốn đứng dậy rời đi, đến ngoài thành dạo chơi, đột nhiên nghe người hầu bẩm báo, nói là Giả Sung cầu kiến. Vừa thấy mặt, Giả Sung liền đối Tư Mã Chiêu hỏi, "Đại tướng quân, ngài tín nhiệm trung hội a?" Tư Mã Chiêu đáp, "Ta tự nhiên là tín nhiệm trung hội, liền xem như phái ngươi lãnh binh phạt tụ, ta cũng giống vậy tín nhiệm ngươi." Giả Sung câm lặng, phía sau căn bản liền nói không ra, đành phải đối Tư Mã Chiêu chắp tay thi lễ hành lễ, tìm cái cớ cáo lui. Chờ Giả Sung rời đi về sau, Tư Mã Chiêu mới rời khỏi phủ đô đốc, trở lại chính mình tại Trường An biệt viện. Đêm rất dài, Tư Mã Chiêu vô tâm giấc ngủ, nằm tại thư phòng trên giường, tự hỏi phạt thuộc chi chiến sau sự tình. Khi đó, hắn đã là tấn công, rất nhanh Tấn Quốc liền sẽ thay thế Tào Ngụy, hắn sẽ trở thành hoàng đế. Tư Mã Chiêu có cái tâm bệnh, cũng là bởi vì này mà tới, nhận làm con thừa tự cho Tư Mã Sư thứ tử Tư Mã Du, là tương lai quyền lực chuyển thừa một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Tư Mã gia cướp đoạt chính quyền, thay đổi triều đại về sau, Tư Mã Ý có muốn đuổi theo hay không phong làm đế? Kia nhất định phải. Tư Mã Sư có muốn đuổi theo hay không phong làm đế? Kia cũng là nhất định phải, bởi vì trưởng ấu có thứ tự. Cho nên vấn đề tới, Tư Mã Du là Tư Mã Sư trưởng tử, Tư Mã Sư được truy phong là hoàng đế, Tư Mã Du chính là chính thống. Mà Tư Mã Chiêu bấy hoàng đế, chính hắn trưởng tử Tư Mã Viêm cũng hẳn là hoàng đế, Tư Mã Viêm cũng nên là chính thống. Kia Tư Mã Viêm cùng Tư Mã Du, đến tuột cùng ai là chính thống đâu? Hiện tại triều thần chắc chắn sẽ duy trì Tư Mã Viêm, cái này đồng thời không có chuyện gì để nói. Thế nhưng là, nếu như Tư Mã Viêm nhi tử bất tranh khí, như vậy hoàng thái tôn cùng một cái khác trưởng tử Tư Mã Du so, ai sửa chữa thống nhất chút đâu? Người khác nghĩ như thế nào, Tư Mã Chiêu không rõ lắm. Đại khái, đại thần trong triều nhóm sẽ có rất nhiều ý nghĩ đi. Cho nên Tư Mã Chiêu cân nhắc chính là, hắn nhất định phải nhanh đem Tư Mã Du muốn trở về. Như vậy, Tư Mã Viêm chính là Tư Mã Du thân huynh trưởng. Trưởng ấu có thứ tự, Tư Mã Viêm dòng dõi chính là chuyện đương nhiên chính thống, cũng là phá hỏng Tư Mã Du đoạt quyền con đường, để hắn dẹp ý niệm này. Nhưng mà, người kế thừa như Lập Quốc, đưa ra ngoài hài tử, nào có dễ dàng như vậy có thể muốn trở về đây này. Tư Mã Chiêu vì cái này sự tình rất là phiền muộn. Đang lúc tâm hắn bên trong phiền muộn thời điểm, Vương Nguyên Cơ đẩy cửa phòng ra, đi đến bên cạnh hắn, ngồi vào trên giường. Trung hội thấy lợi quên nghĩa, thích bước lên sự cố, ân sủng quá mức nhất định sẽ làm loạn, không thể ủy thác trách nhiệm. Lần này phạt tù, Trung hội tất nhiên phản. Vương Nguyên Cơ vừa thấy mặt liền trầm giọng nói: "Ta để Trung hội lãnh binh phạt tù, tự có dụng ý." Tư Mã Chiêu hừ lạnh một tiếng nói: "Úc, là dụng ý gì?" Vương Nguyên Cơ nắm bắt Tư Mã Chiêu tay, không chút để ý hỏi: "Hừ, đặng ngải là Trinh Tây tướng quân, Trung hội là Trấn Tây tướng quân, Trung hội mặc dù chủ tính trung toàn cục, nhưng đặng ngải chức quan còn cao hơn một chút tại Trung hội. Hai người tất nhiên không có khả năng liên hợp lại phản loạn. Gia Cát Tự là Ung Châu thứ sử, Lưu Khâm là Ngụy Hưng thái thú, bốn người bọn họ lẫn nhau không lệ thuộc, chỉ là trên danh nghĩa nghe theo Trung hội. Mà lại cái này bốn bộ binh mã cũng chia thuộc bốn khu, các bộ quan quân chỉ quen thuộc bản quân, chưa quen thuộc cái khác. Bốn quân liên hợp lại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Như thế một cái bố trí, Trung hội nếu như muốn phản, hắn như thế nào làm được?" Tư Mã Chiêu trong mắt hàn quang lóe lên, hiển nhiên là sớm có bố trí. Nghe nói như thế, Vương Nguyên Cơ cũng không còn nói cái gì. Tư Mã Chiêu đứng người lên, đưa lưng về phía Vương Nguyên Cơ thở dài nói: "Trung hội tham dự cơ yếu hơn 10 năm, biết quá nhiều chuyện. Người này chưa trừ diện, lòng ta khó yên. Kia liền lặng chờ tin lành đi." Vương Nguyên Cơ thuận miệng nói một câu, lập tức chậm rãi rời khỏi thư phòng. Nàng vốn có lời nói muốn nói, nhìn thấy Tư Mã Chiêu bộ dáng, lại không muốn nói. Chương 36, lòng người hiểm ác chương 36, lòng người hiểm ác một đêm này, Thạch Thủ Tín ngủ được rất không an tâm. Rất nhiều chuyện biến thành manh mối, sau đó tại trong đầu thôi diễn, trong mộng nhìn thấy tất cả đều là những sự tình này. Sau khi tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh. Dự cảm sự tình dần dần trở nên rõ ràng, một chương hắc ám âm u lưới lớn dần dần hạ xuống. Sau khi rời giường, Thạch Thủ Tín dùng trong quân phổ biến cái chủng loại kia cầm máu màu trắng vải bố đầu, đem phần kia sao chép thư cột vào chính mình trên bàn chân. Đi ra quân trướng về sau, liền thấy ở bên ngoài thủ một đêm mạnh quan đang đánh ngáp nhìn chung quanh. "Đi, đi chuồng ngựa dẫn ngựa, chỉ chúng ta hai người lên đường." Thạch Thủ Tín thuận miệng phân phó một câu. Mạnh quan vốn còn muốn lại nói cái gì, đã thấy Thạch Thủ Tín đối với hắn bất động thanh sắc gật gật đầu, thế là đi theo phía sau đối phương, không hề nói gì. "Đi thôi chuồng ngựa." Thạch Thủ Tín quay đầu hướng Mạnh Quan nhỏ giọng hỏi: "Chuyến này trở về, là đại phú quý, cũng có lớn gian nguy, ngươi tới hay không?" "Tới." Mạnh Quan chém đinh chặt sắt nói. "Tốt, vậy cái này liền xuất phát." Thạch Thủ Tín gật gật đầu, hai người dắt ngựa ra đại doanh, cưỡi lên chiến mã hướng Bao Tà Đạo vào miệng Bao bên trong đi. Bọn hắn tại Bao bên trong nghỉ ngơi một đêm, ở giữa có đến vài lần Mạnh Quan đều muốn mở miệng hỏi ý, nhưng mà Thạch Thủ Tín đều ra hiệu hắn không cần hỏi nhiều. Ngày thứ hai lên đường tiến về Bao Tà Đạo khu vực cần phải đi qua thạch môn, địa danh. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn xuyên qua thạch môn kia hẹp dài trong núi đường hầm lúc, tại đường hầm phần cuối, có mấy chục cái tay cầm cung nỏ đạo phỉ đem bọn hắn ngăn lại. Có chút đạo phỉ trên người một nửa giáp gỗ đều không thoát. Mạnh Quan rút ra bội đao, hộ vệ tại Thạch Thủ Tín trước người. Biểu hiện của hắn mặc dù anh dũng, nhưng cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ngược lại là phía sau hắn Thạch Thủ Tín không có chút nào bối rối, để Mạnh Quan lui sang một bên. Thạch Thủ Tín đem ngựa trên lưng trở đi một gỗ lấy ra, đưa cho đạo phỉ ở trong thoạt nhìn dẫn đầu người kia. "Chúng ta có thể đi rồi sao? Đại đô đốc hẳn không có hạ lệnh để các ngươi giết chết chúng ta a?" Thạch Thủ Tín sắc mặt nghiêm nghị hỏi, không giận tự uy. "Thạch giám quân, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, xin hãy tha lỗi. Chúng ta cái này liền rời đi." Người kia đầu tiên là giật mình, lập tức có chút xấu hổ tiếp nhận hộp gỗ, cười ngượng ngùng nói: "Các ngươi ngược lại là sẽ trang, Thạch Mộ ném tín vật, hồi trường an bẩm báo đại tướng quân cũng là vừa chết. Đại đô đốc hảo thủ đoạn a, hắn giết chúng ta còn không cần bận tay của mình." Thạch Thủ Tín cười lạnh nhìn quanh một đám đạo phỉ, những người kia đều không tự giác cúi đầu xuống. Chuyện này ai đối lý liếc qua thấy ngay, thế nhưng là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, bọn hắn chỉ là chân chạy làm việc, cái gì đều không thể theo tự mình làm chủ. "Thạch giám quân, những này nói nhảm liền không cần nói. Dù sao, ngươi sau đó nói cái gì lời nói, đều không có người sẽ tin tưởng. Tất cả mọi người là thay người chân chạy, người ta không có tư đoán. ta liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, không bằng ra bao tà đạo liền hướng Lương Châu chạy, về sau Mai Danh nhận tích có lẽ còn có một đầu sinh lộ, cáo tử. Đạo phỉ thủ lĩnh dẫn thủ hạ nối đuôi nhau mà ra, rời đi thành môn. Một bên Mạnh Quan chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chờ những người kia đi xa về sau, Thạch Thủ Tín nhìn về phía Mạnh Quan hỏi, ngươi sợ rồi sao? Thạch Giang Quân nói không sợ là giả, chỉ là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Quan có chút chân tay luôn cuống. Những người kia rõ ràng chính là trung hội thân tín, chặn đường hai người bọn họ. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn bao nhiêu người lên đường không quan hệ. Lại nhiều mang một số người cũng vô dụng, bọn hắn nhiều người, trung hội phái ra người cũng càng nhiều, kết quả cuối cùng khả năng càng kém. Giết người tất có vết tích, mà lại hết đường chối cãi, trung hội giết chúng ta mới là hạ sách. Ngược lại là lưu chúng ta một mạng, người sống dễ dàng tìm được. Cho dù là chúng ta giải thích lại nhiều, cũng vô pháp tự chứng trong sạch. Cho dù là có người hoài nghi trung hội, chỉ cần phát biện bắt văn thư bắt đến hai người chúng ta, hắn liền có thể tẩy thoát hiểm nghi. Lâu dài không đăng báo công văn thư, đại tướng quân nhất định phái người tới hỏi ý, một phen đối chất xuống tới, liền sẽ biết chúng ta bởi vì mất đi thư chạy án. Ai sẽ đi truy cứu thư có phải là trung hội phái nhân kiếp? Bắt trộm muốn bắt tang. Thạch Thủ Tín cười lạnh giải thích nói. Mạnh Quan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách xuất phát trước Thạch Thủ Tín liền nói lần này đưa tin dị thường nguy hiểm, nguyên lai hoạch tâm vấn đề ngay ở chỗ này à. Trung hội giết bọn hắn, như vậy tương đương là thay bọn hắn chứng minh trong sạch. Tư Mã Chiêu kiểm chứng trọng điểm, tất nhiên là lợi ích dù quan trung hội. Nhưng không giết bọn hắn, hiểm nghi lớn nhất chính là đưa tin người. Vô luận là bị cướp, vẫn là mất, đều là Thạch Thủ Tín bọn hắn lời nói của một bên, không cách nào thủ tín tại người. Hiện tại vô luận Thạch Thủ Tín bọn hắn muốn hay không đi Trường An thông báo Tư Mã Chiêu, đều là một con đường chết. Vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là chết chắc rồi? Mạnh Quan có chút lo lắng hỏi. Làm sao lại chết đâu? Chúng ta còn thừa lại một hơi, đây cũng là ta không để cho ngươi kêu hai người khác cùng một chỗ đi theo nguyên nhân, đi thôi, hồi Trường An lại nói. Thạch Thủ Tín khoát tay áo, dắt ngựa tiếp tục tiến lên. Mạnh Quan trong lòng an tâm một chút, gật gật đầu đi theo sau Thạch Thủ Tín. Bao Tà Đạo phong cảnh rất đẹp, bất quá Thạch Thủ Tín cùng Mạnh Quan nhưng không có tâm tư ngừng chân quan sát. Một đường này khoái mã tại sạn đạo bên trên buôn chỉ, cùng liều mạng không sai biệt lắm. Mấy lần đều suýt nữa rớt xuống trong nước, loại kia thể nghiệm thực sự là không được tốt lắm. Bất quá may mắn chính là, Bao Tà Đạo là ngụy quân tại Hán Trung chủ yếu lương đạo, không có cái thứ hai. Nơi này vận chuyển điều kiện tốt nhất, còn có hơn phân nửa lộ trình có thể vận tải đường thủy, trên đường có 4-5 cái chuyển vận lâm thời kho lúa. Một đường này cũng không thiếu ăn uống. Hai người đi Bao Tà Đạo đi 4 ngày, cuối cùng xuyên qua Nghiên Dụ Quan đến Mi huyện. Cho tới giờ khắc này, Thạch Thủ Tín mới thở phào nhẹ nhõm, không có hình tượng chút nào ngồi vào ven đường trên một tảng đá lớn. Quan đạo mặt phía bắc mơ hồ có tòa thành, chính là Mi huyện huyện thành. Hắn giải khai cột vào trên bàn chân phụ kiện trên mặt tiếu dung đối Mạnh Quan Dương lên nói, có thứ này tại, mệnh ném không được. Thạch Giang Quân, đây là cái gì a? Mạnh Quan đại hỉ, đội vàng lại gần hỏi dò quan sát. Hộp gỗ bên trong thư, ta đã xuất phát trước mở ra hộp, sao chép một phần, bao quát báo công danh sách. Thạch Thủ Tín hắc hắc cười lạnh nói, vệ quán cái này quy tôn tử, trung hội cái này quy tôn tử. Thạch Thủ Tín ở trong lòng phát thệ, về sau nếu là có cơ hội, nhất định không tha cho bọn hắn. Thạch Giang Quân, ngài là thế nào biết trung hội muốn phái người nửa đường chặn đường thư đâu? Hương phấn qua đi, Mạnh Quan đầy mình nghi vấn. Đêm đó quân nghị, vệ quán thế mà công nhiên ngay trước mặt trung hội, nói muốn ta đem chiến báo mang về, còn nói rõ đưa tin xuất phát thời gian. Vệ quán làm người tâm tư kín đáo, hắn như thế nào lại không biết trung hội tâm hoài quỷ thai? Coi như trung hội là cái người thành thật, Giang Quân ngay trước mặt đại đô đốc, nói thẳng việc này cũng phi thường không ổn. Thạch Thủ Tín giải thích nói. Mạnh Quan bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Thạch Thủ Tín tại sao lại như thế. Giáng quân cùng chủ tướng bản thân liền không hợp nhau, cũng không có khả năng tốt quan hệ mật thiết. Sự tình lấy mật thành, nói để thất bại, xưa nay liền có đạo lý. Vệ quán tại trung hội trước mặt đem Thạch Thủ Tín muốn làm sự tình cùng xuất phát thời gian nói hết ra, chẳng khác gì là trực tiếp nói cho trung hội, người tiếp xuống nhanh lên đem thư dùng ngăn lại nha. Mà Thạch Thủ Tín trước đây đi là Bao Tà Đạo, còn tham dự sạn đạo kiến thiết, hiện tại chạy về Trường An đưa tin, tất yếu biết đi đường hướng hồ càng tốt hơn, cũng càng quen thuộc Bao Tà Đạo, đi thẳng lạc đạo là không thể nào. Về phần vệ quán tại sao lại như thế, không biết được. Nhưng không quan trọng, bởi vì vô luận như thế nào, đều là tại hố Thạch Thủ Tín. Đại tướng quân thu được tin về sau, hắn cái gì cũng sẽ không nói. Vệ quán cũng sẽ không nói, chặn đường thư trung hội càng sẽ không nói. Chuyện này liền sẽ nát tại bọn hắn trong bụng. Thạch giám quân quả nhiên là diệu kế a. Mạnh Quan một mặt khâm phục, Thạch Thủ Tín thật sự là hữu dung hữu nhu, bất động thanh sắc, thực sự là quá lợi hại. Ta từ trước đến nay không kiêng kỵ lấy xấu nhất tâm tư, đi phỏng đoán đối ta có ác ý người. Thạch Thủ Tín cảm khái nói, đem cái kia căng đầy tơ lụa bao khỏa cất vào chính mình ống tay áo, sau đó trở mình lên ngựa. Hắn lần này kỳ thật đang đánh cược trung hội vị này đại đô đốc có thể hay không tự cho là thông minh. Bởi vì rất nhiều người thông minh đều lấy đùa bỡn người khác làm vui, cho là mình tư duy hơn người một bậc. Trung hội chặn giết tín sứ, không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thật muốn đi làm, trung hội trong lòng sẽ cảm giác cách đứng, bị chính mình thô giáp thủ đoạn xuân khóc. Duy chỉ có để tín sứ còn sống lại hết đường chối cãi, vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi, mới càng có thể hiện ra trung hội cái này đại đô đốc trí tuệ vững vàng, như là mèo hí chuột. Hai người cưỡi ngựa đi ngang qua Mi huyện huyện thành, căn bản không hề dừng lại, trực tiếp hướng đông đi đường, một ngày một đêm liền đến Trường An. Tại thành Trường An bên ngoài dịch trạm dán xếp lại, Thạch Thủ Tín nói với Mạnh Quan, ta đi một chuyến quan trung phủ đô đốc, tìm đại tướng quân báo cáo quân vụ, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Mạnh Quan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Thạch Thủ Tín phân phó vài câu về sau, liền hướng cửa thành Trường An đi đến. Vào thành về sau, hắn không có đi tìm Tư Mã Chiêu, mà là tìm người hỏi dò Dương Hỗ có phải hay không đi theo Lạc Dương Cấm Quân cùng một chỗ đến Quan Trung. Tại được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thạch Thủ Tín liền lặng lẽ đi tới Dương Hỗ tại Quan Trung hiện đang ở trong tiểu viện. Giờ này khắc này, Dương Hỗ đang ở trong sân luyện kiếm, biết được Thạch Thủ Tín tới cửa, lập tức vui mừng quá đỗi. "Cảm đương, ngươi thế nào hồi Quan Trung, ta còn đang suy nghĩ ngươi lần này sẽ như thế nào lập công đâu." Dương Hỗ lôi kéo Thạch Thủ Tín cánh tay nói: "Thúc tử, ta có việc gấp muốn bẩm báo đại tướng quân, nhưng phủ đô đốc nhiều người phức tạp, làm phiền ngươi đi tìm đại tướng quân tới đây tự mình gặp mặt." Thạch Thủ Tín cần cầu. Dương Hỗ nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, thế là gật gật đầu: "Chuyện này dễ làm, vậy ngươi liền tạm thời chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền hồi." Dương Hỗ là người sảng khoái, trực tiếp để Thạch Thủ Tín trong thư phòng chờ lấy, đứng dậy liền ra cửa. Ở tại Dương Hỗ chỗ ở trong thư phòng, Thạch Thủ Tín đang suy nghĩ một vấn đề, hắn tại sao phải sống được mệt mỏi như vậy? Trung hội nói rõ tại hồ hắn, vệ quán tựa hồ cũng không có an hảo tâm, dùng hắn đi dò xét trung hội danh giới cuối cùng, coi hắn là công cụ nhân. Đỗ Dự đối Thạch Thủ Tín từng có ám chỉ, vẫn là rời đi hắn trung tương đối tốt, bo bo giữ mình, hắn khẳng định biết một ít người khác không biết tin tức. Càng nghĩ, Thạch Thủ Tín được đến một cái kết luận, đó chính là muốn phấn đấu liền sẽ có hy sinh. Nếu như muốn tại một cái cao hơn càng lớn trong hội hỗn, thậm chí hôn xuất đầu, làm người mới cùng tầng dưới chót, bị người khác ức hiếp, cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có mạnh lên, mới có thể thắng tôn trọng, sống được đặc sắc. Ngươi có thể chịu được cực khổ, ngươi liền có ăn không hết đắng, dạng này tự nhiên liền sẽ rất mệt mỏi. Thế nhưng là, Thạch Thủ Tín lại buộc lòng phải bên trên bỏ, bởi vì hắn hiện tại đã không phải là một người. Có được càng nhiều, liền càng cần thực lực đi thủ hộ đã có được, một khắc cũng không thể dừng lại. Thạch Thủ Tín nhịn không được thở dài, sở hữu mọi mệt cùng dày vò, cuối cùng vẫn là tự tìm phiền phức. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa thư phòng bị đẩy ra, Dương Hỗ dẫn Tư Mã Chiêu đi đến. Nói thực ra, Tư Mã Chiêu đối Thạch Thủ Tín ban đầu ấn tượng vẫn là rất tốt, nhưng lại bởi vì Tào Mao sự kiện kia, chuyển tiếp đột ngột. Cũng may sự tình đã qua 2 năm, lại thêm những chuyện kia đều bị tính tới Thạch Sủng trên đầu, cho nên Tư Mã Chiêu cuối cùng vẫn là nhớ kỹ Thạch Thủ Tín trung dũng. Người này có thể nói là tử tâm nhãn, cũng không phải hai mặt, đây chính là Tư Mã Chiêu hiện tại đối Thạch Thủ Tín đại thể cái nhìn. "Thạch Thủ Tín, ngươi có chuyện gì, không thể tại Quan Trung phủ đô đốc cùng ta nói, hết lần này tới lần khác còn phải tại thúc tử nơi này." Vừa mới ngồi xuống, Tư Mã Chiêu cũng không chút nào khách khí quá lớn. Thạch Mỗ phục vệ giám quân chi mệnh tiến về Trường An đưa tin, nhưng trên đường bị trung hội thân tín ngăn lại, cướp đi thư. Trung hội vây cánh rất nhiều, Thạch Mỗ không biết ai vụng trộm đầu nhập hắn, có lẽ đại tướng quân bên người liền có người ám thông trung hội, cho nên hạ quan chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trong này thấy đại tướng quân. Thạch Thủ Tín đối Tư Mã Chiêu chắp tay thi lễ hành lễ nói: "Ngươi cái này lời nói của một bên, để ta hảo hảo làm có a, đưa cái tin trả lại là mất." Tư Mã Chiêu thở dài, không biết nên thế nào đánh giá Thạch Thủ Tín mới tốt. "Ngươi liền thư đều mất đi, ai biết là bị trung hội người đoạt, vẫn là ngươi trên đường rơi trong sông vứt bỏ rồi. Chính phản đều là ngươi há miệng đang nói, mặc dù xác thực theo như lời ngươi nói, ta lại như thế nào hái tin đâu?" Tư Mã Chiêu thất vọng, cảm giác tới đây quả thực chính là đang lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía Thạch Thủ Tín chờ đợi đối phương trả lời. Chương 37, tụi trò vẫn bất quá đuổi chương 37, tụi trò vẫn bất quá đuổi Dương Hỗ tại Trường An biệt viện trong thư phòng, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Tư Mã Chiêu ngồi tại bàn trước, chờ đợi Thạch Thủ Tín đáp án. Nếu như trả lời không tốt, rất có thể ngày này sang năm chính là ngày rỗ của hắn. Vì tê liệt trung hội, không đánh cỏ động rắn. Thư sở hữu nguyên điện, Thạch Mỗ không làm chống cự, giả ý thuận theo nộp ra. Nhưng sở hữu thư sao chép lại còn tại Thạch Mỗ nơi này. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong móc ra tơ lụa bao khỏa đưa cho Tư Mã Chiêu, bên trong chứa là chính mình hoa hơn phân nửa ban đêm thời gian sao chép thư. Cái này, nhìn trước mắt tơ lụa bao khỏa, Tư Mã Chiêu chấn kinh, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hắn đem cái kia tơ lụa bao khỏa mở ra, bên trong là một chồng lại một chồng giấy trắng. Một bên Dương Hỗ cũng là hai mắt trợn lên, không thể tin được. Tư Mã Chiêu buồn bực không lên tiếng, đem những cái kia giấy viết thư một chương mở ra nhìn, sắc mặt không ngừng biến ảo. Trong tín thư rất nhiều chuyện nằm trong dự liệu, rất nhiều chuyện lại có chút ngoài ý liệu. Toàn bộ đều nhìn một lần về sau, Tư Mã Chiêu lúc này mới thở phào một cái. Nếu như những sách này tin không có đưa đến chính mình nơi này, hậu quả khó mà lường được. Tư Mã Chiêu tiện tay đem sao chép thư đặt ở bàn bên trên, sau đó nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi, "Trung hội thế nào liên quan đoạt thư không giết ngươi đâu? Bởi vì giết người chính là vẽ rắn thêm chân cử chỉ. Trung hội nếu như phái người giết tín sứ, đại tướng quân nhất định truy tra việc này. Nếu như tín sứ không chết chỉ là đào vong, đại tướng quân chắc chắn sẽ đem hiểm nghi đặt ở tín sứ trên người. Trung hội liệu định Thạch Mỗ sẽ đào vong, muốn mượn này lừa bịp đại tướng quân." Thạch Thủ Tín sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, nói đến nhịp nhàng ăn khớp, khiến người vô pháp phản bác. Tư Mã Chiêu nghĩ nghĩ, phát hiện đúng là đạo lý này. Thế nhưng là, ngươi cũng không quyền lực mở ra mang đến phủ đại tướng quân thư a, ngươi tự tác chủ trương đem thư sao chép, có để lộ bí mật chi ngại, đồng dạng là đại tội. Tư Mã Chiêu lạnh mặt nói. Hắn thấy, đã sao chép thư, khẳng định như vậy là tự tiện mở ra, cái này tự nhiên cũng là một đầu đại tội. Đại tướng quân, Thạch Mỗ đương nhiên không dám trong âm thầm làm chuyện như vậy. Sở dĩ muốn sao chép, chính là giám quân vệ quán ám chỉ Thạch Mỗ làm như vậy, vì chính là dẫn xà xuất động, thăm dò trung hội. Không phải sao, trung hội phản tâm cứ như vậy bị thăm dò đi ra. Thạch Thủ Tín chuyển ra vệ quán làm tấm mục, vừa hóa giải vừa công kích, đem Tư Mã Chiêu chỉ trích định trở về. Kia vệ quán như thế nào ám chỉ ngươi đây? Tư Mã Chiêu ngón trỏ có tiết tấu đập bàn, có chút hăng hái dò hỏi. Hắn chợt phát hiện chuyện này rất thú vị. Vệ giám quân biết rất rõ ràng trung hội không đáng tin, trong quân cũng có rất nhiều người hướng hắn bẩm báo trung hội không đáng tin. Nhưng hắn lại ngay trước mặt trung hội, để hạ quan đi đưa tin, đồng thời trước mặt mọi người cáo chi hạ quan cụ thể xuất phát thời gian. Vệ giám quân tài trí hơn người, quả quyết không thể nào là sơ sẩy, nghĩ đến là cố ý gây nên. Thạch Mỗ lo lắng thư tín bị trung hội thân tín nửa đường chặn đường, cho nên sao chép một phần, chính phản hai tay chuẩn bị. Bây giờ đem phó bản đưa đến đại tướng quân trong tay, không có nhục sứ mệnh. Về phần thư phải chăng có sai, cái này tại phạt thuộc chi chiến kết thúc về sau, đại tướng quân tìm người trong cuộc tùy ý hỏi ý một câu, liền có thể thừa nhận thật giả. Đương nhiên, có thể đem tin đưa đến cũng có may mắn thành phần, hạ quan cược một ván mà lại thành công. Thạch Thủ Tín kiên nhẫn cùng Tư Mã Chiêu giải thích một phen, tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi rất tốt, không hổ có mấy nhân lực tiến ngươi tùy quân xuất trình, ngươi không có cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Tư Mã Chiêu hài lòng gật đầu, hắn hiện tại đã làm rõ ràng tình trạng. Trong quân chư tướng đem mật báo tin đều đưa đến vệ quán nơi này, bởi vì vệ quán là giám quân, vẫn là cầm tiết trên nguyên tắc, có chỗ cao nhất đưa quyền. Trung hội cùng đặng ngải đều là giả tiết muốn thấp nửa cái cấp bậc. Vệ quán vô luận là cố ý cho trung hội gài bẫy, vẫn là để Thạch Thủ Tín làm pháo hôi ở phía trước dò đường, đều là muốn thăm dò ra trung hội phản ý, đến tột cùng đến như thế nào trình độ. Cũng chính là thăm dò trung hội có dám hay không phái người chặn đường mật báo tin. Mà đối với trung hội mà nói, hắn mục đích vô cùng rõ ràng, chính là muốn hiểu rõ trong quân chư tướng đến cùng có hay không đánh chính mình tiểu báo cáo, ai đánh tiểu báo cáo, cùng những cái kia tiểu báo cáo bên trong cụ thể nói thứ gì. Như vậy, trung hội liền biết dưới trướng trung tướng đối với hắn là thái độ gì, có trợ giúp hắn tiếp xuống hành động, thì như nói sớm đánh giá ra ai có thể thu mua, ai ở sau lưng dở trò xấu, ai lại là ở trước mặt gọi tốt, sau lưng sờ đao. Về phần chỉ đoạt tin, không giết tín sứ, chính là vì để Thạch Thủ Tín có nổi. Mất đi tín vật Thạch Thủ Tín, vô luận là đào vòng, vẫn là trở về đại doanh chỉ chứng, lại hoặc là tay không đi Trường An, đều là một con đường chết. Ván này, hắn chính là bị hiến tế tế phẩm. Trung hội tại xem xong thư về sau, liền sẽ triệt để tiêu hủy chứng cứ. Vô luận Tư Mã Chiêu sau đó thế nào cha, đều là chết không có đối chứng. Hôm nay, đối với Thạch Thủ Tín tới nói chính là tử cục, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền có thể cầu sống trong chỗ chết, như là cá trạch đồng dạng, từ một đầu khe hẹp bên trong chui ra. Trung hội cho là mình đã thủ, vệ quán cho là mình đã thủ, trong quân chư tướng cũng cho là mình đã thủ. Thế nhưng là ai cũng không ngờ tới, vốn nên tại Trường An hai mắt đen thui Tư Mã Chiêu, cuối cùng nhìn thấy thư. Thạch Thủ Tín trong tay tiền vốn ít nhất, thắng được ngược lại nhiều nhất. Tư Mã Chiêu đứng người lên, tại Dương Hố biệt viện trong thư phòng dạ bước, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc lợi hại. Hắn chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi, ngươi cũng tham dự phạt thủ, hiện tại trong quân tình huống như thế nào, địch tình như thế nào? Tư Mã Chiêu không phải không nhìn thấy chiến báo, nhưng là hắn muốn nghe xem tiền tuyến người ở trước mặt sẽ nói như thế nào. Dương An quân đã tại quân ta trong khống chế, đại tướng quân hạ lệnh đại quân khải hoàn hồi triều là được, không cần tại Hán Trung đổ hao tổn lương thảo. Hán Trung có thể đóng quân, có thể đồn điền, binh qua lương thảo đều là không thiếu. Đất thuộc mặt phía bắc mặc dù nhiều núi, nhưng Hán Trung chi binh có thể tiếp tục quấy rối, tiêu hao thuộc quốc quốc lực. Đất thuộc vận lương đến mặt phía bắc quân hải, tiêu hao so với chúng ta lớn. Tương lai thời cơ chín muồi, đại tướng quân diệt thuộc bất quá đang lúc trở tay thôi. Thạch Thủ Tín đối Tư Mã Chiêu chắp tay thi lễ hành lễ nói. Nghe đến mấy câu này, một bên Dương Hô kèm chút liền cho Thạch Thủ Tín vỗ tay gọi tốt. Đối với phạt thuộc tình thế, trong triều cũng không phải là tìm không thấy mắt sáng như lúc người. Chỉ bất quá, muốn đem Tư Mã Chiêu tâm tư phỏng đoán đến như thế tinh chuẩn, vẫn là rất muốn chút trình độ. Lần này phạt thuộc, chẳng lẽ cũng chỉ có thể cướp đoạt Hán Trung a? Vậy hiển nhiên không phải. Nhưng là Tư Mã Chiêu muốn, cũng chỉ có Hán Trung mà thôi, nhiều ngược lại là phiền phức. Thúc tử, ngươi cùng Thạch Thủ Tín quen biết, liền để hắn tại ngươi cái này trong biệt viện ở vài ngày. Đến lúc đó ta tự có sắp xếp. Tư Mã Chiêu đứng người lên, cùng Dương Hô giao phó vài câu, liền rời đi biệt viện. Nhìn dường như để Thạch Thủ Tín ở chỗ này, kỳ thực là để Dương Hô giám thị cùng giam lòng hắn. Chờ Tư Mã Chiêu rời đi về sau, Dương Hô lúc này mới làm ra một bầu rượu, từ trong hầm ngầm làm ra một chút băng, đem rượu ướp lạnh về sau, cho Thạch Thủ Tín đổ đầy. Hai người trong thư phòng vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện phiếm. Cảm đương lần này giải quyết việc ông, thoạt nhìn tương đối hung hiểm a. Dương Hố cảm khái nói. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, xác thực như thế, lần này phạt thuộc nhiều lính, đại tướng quân an bài, chính là binh tướng sai phối phân quyền, không ai có thể một nhà độc đại. Chỉ tiếc trận còn không có đánh xong, trong quân cũng đã náo. Dương Hố thở dài, không biết nên thế nào phê bình. Kỳ thật, cũng không thể trách phạt thuộc quân bên trong điều sự nhiều. Lớn nhất trách nhiệm chính là chính Tư Mã Chiêu không thân chinh lại lo lắng người khác tạo phản. Cho nên cuối cùng không thể không khai thác loại này nhiều rồng náo biển cách cục. Nếu như chính Tư Mã Chiêu có thể đánh, chính mình tự mình mang binh phạt thủ, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Đại đường khai quốc chi quân Lý Hai, không phải liền là như thế a? Hắn mang binh, thủ hạ một đống tiêu binh hãn tướng còn không phải ngoan ngoãn nghe lời, ai lại dám có ý đồ xấu? Lao đăng Lý Uyên trên danh nghĩa là hoàng đế, lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải xem ai đào càng nhanh. Lần này phạt thủ, trung hội tất nhiên vong, không có khả năng còn sống trở lại quan trung. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Chuyện này rất nhiều trong lòng người đều có chung nhận thức, bất quá Dương Hô vẫn là muốn nghe xem Thạch Thủ Tín nói thế nào. Hắn giả bộ vô tri hỏi, cảm đương cớ gì nói ra lời ấy? Rất đơn giản a, bởi vì trung hội không chết, ta sẽ chết. Thạch Thủ Tín cười khổ nói, trung hội là người thông minh, hắn sớm muộn sẽ phát hiện, Thạch Thủ Tín đã dùng biện pháp khác, đem trung hội giữ lại thư đưa đến Tư Mã Chiêu trong tay. Hắn có thể tha qua được Thạch Thủ Tín a? Coi như bỏ qua cho, cũng là đằng sau ẩn giấu độc kế. Xác thực như thế, quan trường hiểm ác a, vệ quán cũng là không có ý tốt. Dương Hỗ nhịn không được thổn thức cảm khái. Vì cái gì vệ quán dám phái Thạch Thủ Tín đi đưa tin, cố ý để hắn đi phía trước chuyến lôi, mà không phái đồng dạng làm người nhạy bén Dương Tú đi đâu? Không hề chỉ bởi vì Thạch Thủ Tín là giám sát quan. Nguyên nhân chân chính là Thạch Thủ Tín chưa từng có cứng rắn hậu trường. Dương Tú đứng sau lưng chính là Thái Sơn Dương Thị, Dương ra một đám người trong triều làm quan, càng có Dương Huy Du là Tư Mã Sư kế thất. Vệ quán làm sao có thể bốc lên đắc tội Dương Thị nguy hiểm đi cả Dương Tú? Đây chính là Thiên Long Nhân làm việc quy tắc, mọi người cũng không phải là đồ đần, cũng không phải là không cân nhắc lợi hại. Thạch Thủ Tín như vậy không có hậu trường, ở quan trường bên trong chính là kẻ yếu. Dương Hô không muốn đem lại nói như vậy minh bạch, có chút đả thương người. Ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày đi, phạt thuộc đại quân không có nhanh như vậy tiến đất thủ. Dương Hô an ủi Thạch Thủ Tín nói, nếu có thể hồi Lạc Dương nhìn xem liền tốt. Thạch Thủ Tín lắc đầu, một bộ đầy cõi lòng tâm sự dáng vẻ. So với Tào Mao cái này huyết tính thiên tử, Tào Hoán liền bình thường được nhiều, hoặc là gọi kẻ thức thời mới là tốt nhất. Từ khi được lập làm thiên tử về sau, Tào Hoán chính là cái hợp cách công cụ nhân. Cho dù là Tư Mã Chiêu không được một khóa tam liên xoán bị gói phục vụ, Tào Hoán cũng hung hăng cho Tư Mã Chiêu tăng thêm, hơn 2 năm thời gian, đã thêm 4 lần. Bất quá dù là Tào Hoán một điểm tâm tư phản kháng cũng không có, Tư Mã Chiêu cũng không có ý định bỏ qua hắn. Lần này rời trấn quan trung, Tư Mã Chiêu ngoại trừ đem gia quyến của mình cũng đều mang theo bên ngoài, tính cả thiên tử Tào Hoán, cũng cùng một chỗ đến quan trung. Ngay tại Thạch Thủ Tín đến Trường An cùng ngày, Tào Hoán ngay tại thành Trường An hành cung trong hành lang quan sát vũ nữ hiến nghệ. Chính vào muộn xuân, thời tiết đã 10 phần ấm áp. Đám vũ nữ mặc cợt nhả váy xa, tại hành cung trong hành lang nhẹ nhàng nhảy múa. Kia tinh tế bóng loáng vòng eo theo sáo trúc thanh âm không ngừng dãy rủa, nhìn xem Tào Hoán miệng đáng lưỡi khô. Nam ngựa nhất niệm dậy, chợt cảm thấy thiên địa rộng. Tào Hoán cảm thấy như bây giờ sinh hoạt cũng không tệ. Đang lúc hắn ý nghĩ kỳ quái, ánh mắt tại vũ nữ cái mông cùng trên bờ eo loạn hoàng lúc, Tư Mã Chiêu mang theo cấm quân cộc cộc đi tới đại sảnh. Lập tức cả sảnh đường xuân sắc, biến thành một phòng túc sát. Tất cả lui ra. Tư Mã Chiêu sắc mặt nghiêm nghị đối Tả Hữu hạ lệnh. Theo hắn cùng đi hành cung cấm quân cùng đám vũ nữ, tất cả đều nối đuôi nhau mà ra, trong khoảnh khắc liền đi được không còn sót một ai. Tư Mã Chiêu bên người cũng chỉ có một giả sung, cộng thêm bản chức đã dọa sợ Tào Hoán. Vậy hạ, quân ta đã cầm xuống Dương An quan, Hán Trung chi địa, tận vì Ngụy quốc sở hữu. Tư Mã Chiêu đối Tào Hoán chắp tay thi lễ hành lễ nói, ngựa khí mang theo vài phần kích động. Ai nha, rất tốt, trước đó tuyến tướng sĩ ban thưởng không có a. Tào Hoán huệ bại mà hỏi, có chút mỏi mệt, cũng không chút để ý Tư Mã Chiêu nói cái này, còn không bằng gọi cái mỹ nữ ngồi chân của mình bên trên đâu. Hiện tại Ngụy quốc là Tư Mã gia, cũng không phải Tào gia, coi như đánh xuống Hán Trung lại như thế nào, thống nhất thiên hạ lại như thế nào. Tào Hoán thực sự là không có tâm tình buổi tiếp Tư Mã Chiêu diễn cái gì quân thần tương đắc tiết mục, rất nhàm chán. Vậy hạ, đại tướng quân phạt thuộc có công, hẳn là phong tấn công, thêm cựu tích, tiến vị tướng quốc. Giả Sung nhìn thấy Tào Hoán còn không lên đạo, liền vội vàng tiến lên đề nghị. Còn tới, Tào Hoán cảm giác có chút không hiểu đấu. Cái này một khóa tam liên gói phục vụ, hắn 2 năm này đều điểm qua 4 lần, mỗi lần Tư Mã Chiêu đều là từ chối thẳng thắn. Thế nào hiện tại chủ động đòi hỏi rồi? Tào Hoán trong lòng cảm giác rất kỳ quái, thế là không nói gì, chỉ là một mặt vô tội nhìn xem Giả Sung, có chút xuẩn manh bộ dáng. Tư Mã Chiêu gặp hắn còn không mở miệng, đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấy thế Giả Sung tiếp tục nói, vậy hạ, đại tướng quân phạt thuộc có công, không thể không thưởng. Nếu là không thưởng, thì tam quân tướng sĩ không phục, cả triều văn võ không phục a. Lần này Tào Hoán cuối cùng là tỉnh táo lại. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, đúng, kia chấm liền phong đại tướng quân vì tấn công, thêm cựu tích, tiến vị tướng quốc. Nghe nói như thế, Tư Mã Chiêu cuối cùng vừa lòng thỏa ý, không chút để ý đối Tào Hoán thi lễ một cái, một câu cũng không nói, sau đó mang theo Giả Sung quay người rời đi.